Chương 858, nhiệt tình lão nhân. Chương 858, nhiệt tình lão nhân. Ào ào ào. Trong sông nước sông vẫn như cũ róc rách chảy xuống động, mà sông ở từng trận lướt qua thanh phong dưới mang theo từng cơn sóng gợn, bờ sông vậy có chút lộn gọn, xoay người bóng người là cái lão nhân, trong tay còn mang theo kiện ướt nhẹ quần áo hơi rung nhẹ, khát một đầu vào áo, ống tay áo buông xuống trên mặt sông, theo lão nhân nắm quần áo tay, ướt nhẹ quần áo vào áo, chính đi xuống chảy xuống chút nước. Nhìn Liêm Ca đưa tới tầm mắt, trên mặt lão nhân dần hiện ra chút nụ cười. "Tiểu tử, ngươi từ đâu tới được a?" Lên tiếng chào hỏi, lão nhân cầm trong tay mang theo cái này ướt quần áo vứt tại cái kia bờ sông trên bậc thang, giẫm cái kia bờ sông bậc thang, từ bờ sông rất nhanh đi lên, đi tới Liêm Ca trước mặt, mới lại ngừng lại. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân này, lão nhân trên người ăn mặc áo đông ống tay vặn tới chút, trên tay tựa hồ bị nước sông ướt nhẹp, chính đi xuống chảy xuống chút nước, lọn cổ eo, đứng, ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là khe nhăn nheo, hơi trắng bệ, còn mang theo từng khối da đốm mồi, chính trên mặt cười. Trên dưới đánh giá Liêm Ca, tựa hồ có hơi cao hứng, trắng bệnh trên mặt lại bỏ ra chút hưng hào. "Tiểu tử, ngươi từ bên ngoài thôn đến chứ?" Trên mặt cười, lão nhân lại nhìn Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân này, bình tĩnh lên tiếng nói câu: "Từ bên kia trên núi lật lên đi rồi không ít thời gian đi." Trên mặt lão nhân cười, lên tiếng nữa nói rằng: "Đã lâu, đã lâu đều không ai từ bên ngoài đến rồi, tiểu tử ngươi đi lâu như vậy sơn đạo cũng mệt mỏi đi, nếu không đi phòng ta bên trong nghỉ ngơi một chút đi, phòng ta tử cách không xa, ngay ở phía trước." Trên mặt cười, lão nhân nói chuyện liền muốn dùng vậy còn chạy xuống nước tay tới kéo Liêm Ca cánh tay, chỉ là theo sát, lại dừng động tác lại, thu tay về, chỉ là nhìn Liêm Ca, mang theo chút da đốm mồi, trắng bệnh trên mặt cười, cái kia không phải phải cho lão nhân ra người thêm phiền phức. Nhìn này cười lão nhân, Liêm Ca dừng lại ánh mắt, nở nụ cười, lên tiếng nói rằng: "Không phiền phức, không phiền phức. Đã lâu đều không người đến trong thôn, tiểu tử ngươi theo ta trò chuyện là được." Trên mặt cười, nhìn Liêm Ca, lão nhân lên tiếng nữa nói rằng: "Tiểu tử kia, chúng ta vậy thì đi thôi, phòng ta tự ở cuối thôn, làng bên cạnh." Cười, lão nhân liền muốn xoay người, dẫn Liêm Ca hướng về cuối thôn đi. Lão nhân ra vừa nãy là ở giặt quần áo. "Đúng, này không phải gọi khí trời được, đem quần áo cọ rửa à?" Lão nhân ra không đem tẩy đến quần áo mang tới. "Không cần, không cần. Ta trước tiên mang theo ngươi trở về nhà, nhường ngươi nghỉ chân một chút. Đợi một chút ta nhìn lại một chút trong phòng có hay không cái khác muốn giặt quần áo, thuận tiện mang tới một khối rửa sạch." Lão nhân quay người sang, hướng về trước dẫn đường. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt bị vứt tại cái kia bờ sông trên bậc thang quần áo, đó là kiện nữ nhân áo. "Tiểu tử, đi a, phòng ta ở mặt trước đây." Lão nhân lại quay lại thân, quay đầu, trên mặt cười, quay về Liêm Ca lại tiếng hô: "Vậy thì phiền phức lão nhân ra." Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca cười, lại nhìn lão nhân này, lại rời đi chân. "Không phiền phức, không phiền phức." Trên mặt lão nhân cười, nói, lại quay người sang, bước tiến hơi nhanh địa đi ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng dừng chân lại, quay đầu, tựa hồ là đang xem Liêm Ca có hay không cùng lên đến. Thôn này bên trong, liền lão nhân ra một gia đình trụ. Theo lão nhân này phía sau, Liêm Ca nhìn này mọc ra hí cỏ dại con đường, ven đường rách nát ra nhà, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói: "Đúng đấy, thôn này đã sớm hoang phế." Lão nhân dần trì hoãn bước chân, đi tới Liêm Ca bên cạnh người, loạn khom thân thể, ướt nhẹp tay một đường đi xuống chảy xuống nước, quay đầu lại, tràn đầy da đốm mồi, nếp nhăn, hơi trắng bệnh trên mặt lại cười, lên tiếng nói: "Trong thôn mới bắt đầu mấy chục gia đình tiếp theo đều rời ra ngoài, chỉ ta còn ở tại nơi này." Trên mặt cười, lão nhân lên tiếng nói: "Lão nhân ra làm sao không cũng rời ra ngoài?" Nhìn lão nhân này, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói rằng: "Lão nhân quay đầu, toét miệng cười, hơi trắng bệnh trên mặt, nếp nhăn bị chen đến càng thêm phát chiếu. Ta lớn như vậy số tuổi, ta còn có thể đi cái nào? Bọn họ đều đi rồi, ta không đi. Nơi này thật tốt ta, tiểu tử ngươi nói đúng chứ?" Lại nhìn Liêm Ca, lão nhân nói, trên mặt cười: "Trong thôn đã lâu đều không người đến, vừa bạn tiểu tử ngươi đến rồi, vừa bạn cùng ta trò chuyện." Lại nhìn mắt này trên mặt cười lão nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nơi này đối với lão nhân ra người là rất tốt. Nhìn trên đường mọc ra cỏ dại, ven đường đi ngói vỡ, tường thất vọng, rách nát kiến trúc, Liêm Ca lại ngựa khí bình tĩnh, lên tiếng nói rằng: "Đúng không? Chính là có thời điểm cũng muốn tìm cá nhân trò chuyện. Trước từ nơi này qua đường người, người còn ghét bỏ ta nói nhiều, rông dài đây." Trên mặt lão nhân cười, lên tiếng nói, dẫn Liêm Ca dần hướng về làng Vĩ đi tới. Lại xẹt qua đoàn không rách nát phòng ốc đường đất, một gia đình xuất hiện ở trong tầm mắt. "Nơi này chính là ta ở đến địa phương." Lão nhân dừng lại chân, nghiêng đầu, lại quay về Liêm Ca nói, trên mặt cười. Liếc nhìn lão nhân này, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này đường đất một bên nhân gia kiến trúc. Gia đình này sát bên thung lũng một bên chân núi không xa, bên cạnh cũng không cái khác phòng ốc kiến trúc, liền đơn độc rơi vào thôn này vĩ, sát bên ven đường là trước phòng sân. Sân là không biết bị giống thực vẫn làn nện vững chắc bùn đất, viện một bên mọc ra cỏ dại, dựa vào dưới mái hiên cũng lạc vài miếng ngói vỡ, chỉ là so với này trong thôn xong cái khác rách nát gian nhà hơi thiếu chút. Sân quá khứ là mấy gian nhà ngói, mái hiên một bên che kín ngói đen mảnh theo tà chút ván gỗ lảo đà lảo đảo, dưới mái hiên bay về rìa ngoài trên vách tường, tường thất vọng đã bóc ra từng mảng, lộ ra nó hạ phong hóa gạch đá, hai bên tựa hồ là phòng ngủ gian nhà, bay về ở ngoài trên cửa sổ tựa hồ bị ra chút túi ni lông, bên túi áo chống đỡ hỏng nát rồi khung cửa sổ, trên cửa sổ phá cái động cũng chặn lại rồi cửa sổ. Dựa vào bên cửa sổ, bên tường còn trồng chút hỗn độn đồ vật, mang theo chút khô rồi bùn khối cái quốc, mang theo chút thất vọng kỳ hốt rác, không muốn, hồng, bạch, đen chút nát xiêm y nát quần. Sân đối diện quá khứ gian phòng, tựa hồ là nhà chính, nhà chính trên cửa đồng dạng đã đi tới tất sắc, đã có chút mục xấu cái hố, miễn cưỡng dựa vào dì sắt bản lề liền ở trên khung cửa, môn hạ, còn có đạo có chút cao ngưỡng cửa, là khối dính chút vôi bùn, cái hố dày ván gỗ. Nhà chính môn nửa tấm khép hở, nửa tấm hướng về bên trong mở rộng, khép hở nửa tấm chính theo từng trận lướt qua mang theo chút hàn ý phong, qua lại lay động, kéo dì sắt bản lề, vang chút tiếng vang. Thật không tiện à, liền ông lão ta này một hộ ở tại nơi này nhi, này gian nhà cũ cũng không có cách nào tìm người tu sửa, quét qua gió to, trên mái hiên vài miếng ngói liền dễ dàng rơi xuống. Lão nhân đứng ở sân một bên, nhìn viện kia bên trong lật ngói, quay đầu lại, trên mặt cười, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Liếc nhìn này cười lão nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua viện kia một bên, mở rộng nửa tấm nhà chính môn, hướng về cái kia trong phòng nhìn lại. Cái kia trong phòng có chút đen kịt, đối diện mở rộng nửa tấm cửa phòng, bày trương có chút cũ kỹ ghế tre. Trên ghế tre, một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ ngồi. Con mắt ánh mở rộng cửa phòng lọt vào trong phòng chút quang, có chút tỏa sáng, chính nhìn ngoài phòng người. Có điều tiểu tử ngươi yên tâm, trong phòng cũng còn tốt đây. Tiểu tử ngươi vào nhà trước nghỉ chân một chút đi. Bên cạnh, ông già kia trên mặt cười, lên tiếng nói chuyện. Chương 859, đừng hồ đồ á, chương 859, đừng hồ đồ a. Tiểu tử, tiểu tử. Đứng ở sân một bên, xuyên thấu qua cái kia nửa tấm mở rộng cửa phòng, nhìn cái kia đen kịt trong phòng, ngồi cậu bé, Liêm Ca dừng lại ánh mắt, không ưng ông già kia lời nói thanh, trên mặt lao nhân cười nói nói, lại hô hai tiếng, theo Liêm Ca tầm mắt nhìn qua, trên mặt nhiều hơn nữa ra chút nụ cười. Tiểu tử, cái kia a, là cháu của ta. Trong ngày thường chỉ chúng ta ông cháu sinh sống ở nơi này, hắn a, khi còn bé sinh ra được thì có chút tật xấu, không thể nói chuyện, cũng không nghe được người nói chuyện, đầu nơi này còn có chút vấn đề. Ta sợ ta đi ra ngoài giặt quần áo thời điểm, hắn chạy loạn. Nơi này chu vi đều là rừng núi hoang vắng, cũng sợ hắn xảy ra chuyện gì, liền để hắn ngồi ở trên ghế tre. Có chút trắng bệnh trên mặt cười, bỏ ra chút hồng hào đến, lão nhân lại cười ha ha nói rằng. Nhìn cái kia ánh chút ngoài phòng quang, con mắt có chút sáng sủa, ngồi ở trên ghế tre không nhúc nhích cậu bé, Liêm Ca dừng lại tầm mắt. Đứa bé trai kia ngồi ở trên ghế tre à, hai cái tay bị phiết ở phía sau, rủ xuống cái kia hai con chân cách mặt đất còn có chút khoảng cách, từ mắt cá chân nơi, có vẻ hơi bặm mẹo, mấy cái tựa hồ là từ trên y phục lôi kéo hạ xuống vải, đem cậu bé từ cái cổ lại tới thân thể, chăm chú bó ở trên ghế, không thể động đậy, chỉ là ngẩng đầu, hai con có chút ánh mắt sáng ngời hướng về ngoài phòng nhìn, tựa hồ nhìn ngoài phòng người, tôn tử của ngươi. Lại chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca bình tĩnh, liếc nhìn lão nhân này, lên tiếng nói rằng. Trên vai, chuyển động đầu cũng nhìn xung quanh cái kia trong phòng chuột trắng không khỏi hơi co lại thân thể, chuyển qua đầu nhìn ngó Liêm Ca, nó thật giống nhận ra được, Liêm Ca tức rồi. Đúng đấy, cháu của ta. Trắng bệnh trên mặt mang theo chút hồng hào, cười, lão nhân lên tiếng nữa nói. Tiểu tử, vào nhà trước đi, vào nhà nghỉ chân một chút đi. Lão nhân lại xoay người, dẫn đường hướng về cái kia nhà chính bên trong đi rồi đi. Lại nhìn mắt lão nhân này, Liêm Ca lại rời đi chân, đi theo lão nhân này phía sau, đi qua trong nhà này, trong sân mái ngói bị giẫm nát, vang chút âm thanh, Liêm Ca đi vào trong phòng này. Nhà chính bên trong, quay về sau nhà xong bị vải mảnh tự giả, hướng về sau nhà đi sau nhà môn, cũng không xuyên thấu vào chút quang, dẫn Liêm Ca tiến vào nhà chính sau, lão nhân ở mở ra nửa tấm nhà chính cạnh cửa đứng lại chân, chặn lại rồi nhà chính ở ngoài xuyên thấu vào ánh sáng, nhà chính bên trong, càng thêm có vẻ đen kịt, liếc nhìn này có vẻ hơi trống rỗng, có chút cái bản, dựa vào bên tường cũng trồng chút tạp vật nhà chính bên trong, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bị trói. Ngồi ở trên ghế tre cậu bé còn sững sờ ngồi ở trên ghế tre, nhìn ngoài phòng, tựa hồ sững sờ, không chú ý tới vào nhà người. Bị lão nhân chặn lại rồi ngoài phòng tia sáng, không còn ngoài phòng quang ánh con mắt tạm đạm đi chút, nhưng tại đây đen kịt trong phòng còn có vẻ hơi sáng sủa, anh chặn lại rồi nhà chính môn thân ảnh của lão nhân, anh cửa phòng một bên cảnh tượng. Cậu bé trên người, buộc vải có vẻ hơi hẹp, ở cậu bé trên người, từ quần áo dưới lộ ra ra tay trên cánh tay, trên cổ, lạc ra từng đạo vết chói. Nhìn cái kia từng đạo có chút thâm vết chói, Liêm Ca dừng lại tầm mắt. Hắc, ta sợ hắn chạy loạn, liền để hắn ngồi nơi này. Bên cạnh, lão nhân theo Liêm Ca tầm mắt, cũng nhìn cậu bé trên người buộc vải, lạc ra vết chói, lại cười ha ha. Quay về Liêm Ca nói rằng, đều như vậy, lão nhân gia còn sợ hắn chạy đây. Lại chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn cậu bé dưới thân rủ xuống, đã biến hình, hướng về hai bên bặm mẹo chân, lên tiếng lại nói nói. Hắc, sợ đây, sợ đây. Trên mặt lão nhân cười, lên tiếng nữa đáp lời. Lần trước hắn đi ra ngoài, đem hai cái chân cho biến thành như vậy, đều còn muốn ra bên ngoài chạy, không cho hắn hảo hảo ngồi ở đây nhi không thể được. Nếu để cho hắn đi ra ngoài à, này đâu đâu cũng có rừng núi hoang vắng, còn chưa dễ tìm đây, nếu như không tìm được có thể sao làm. Lão nhân cười, lên tiếng nữa nói, theo sát lại xoay người cuốn quýt hướng về cái kia ngồi ở trên ghế che cậu bé đi tới. Đừng sợ a, đừng sợ a, bảo bối của ta tốt tử, ra ra trở về, ra ra trở về. Ra ra vậy thì đem dây thừng cho người mở ra. Trên mặt cười, lão nhân con người eo đi tới cậu bé trước người, đưa tay liền muốn cưỡi buộc cậu bé vải, bị trói, ngồi ở trên ghế che cậu bé, tựa hồ mới chú ý tới vào nhà Liêm Ca cùng lão nhân, có chút sững sờ con mắt chuyển động lại, chờ lão nhân đi tới hắn trước mặt, lại đông nhiên ở trên ghế dãy rủa. A a, ô ô ô, nếp miệng, cậu bé trong miệng phát sinh chút hàm hồ âm thanh. A a a a hồ, giấy rùa, chuyển động thân thể, chuyển động đầu, trên cổ bị vải lặc ra vết chói sâu hơn chút. Theo sát, chuyển động đầu cậu bé tựa hồ nhìn thấy Liêm Ca. Ô ô ô, a a. Nhìn Liêm Ca, cậu bé càng thêm giấy rùa lợi hại, càng thêm lớn tiếng từ trong cổ họng phát sinh chút âm thanh, tựa hồ muốn quay về Liêm Ca nói cái gì. Vành. Cậu bé giấy rùa dưới, liền mang theo ghế tựa ngã chồng vó trên mặt đất. Thật không tiện a, tiểu tử. Vẫn luôn là ta cùng cháu của ta hai người ở lại nơi này, trong ngày thường ta đi ra ngoài bận việc trong đất sự tình, giặt quần áo thường thời điểm, sợ hắn chạy loạn đây, liền để hắn ngồi ở đây nhí cửa. Như vậy à, ta sắp tới, rất xa hắn liền có thể nhìn thấy ta đã trở về, ta cũng có thể nhìn thấy hắn ở trong phòng. Lão nhân cuống quýt đưa tay đem cậu bé liền mang theo cái ghế kia đồng thời giúp đỡ lên, quay đầu lại, trên mặt cười, quay về Liêm ca nói rằng, hắn đã lâu cũng không thấy quá người lạ, nhìn thấy tiểu tử ngươi, khả năng là có chút sợ sệt, thật không tiện à, tiểu tử. Bảo bối của ta tôn tử lạc, đừng hồ đồ à, đừng làm cho người chê cười, cái kia ra ra sẽ phải tức rồi à. Lão nhân lại nghiêng đầu, quay về đứa bé trai kia cười ha ha lên tiếng nói rằng, cậu bé nhìn lão nhân, ngừng lại giãy giụa động tác, trong miệng ế a thanh, ngoan, ngoan, đừng sợ a, ra ra trước tiên giúp ngươi đem dây thừng cho ngươi mở ra. Liên ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế a, đừng hồ đồ a, đừng làm cho người chê cười. Cười ha ha, lão nhân một lần lần nói, đưa tay một vòng đem cậu bé trên cổ lạc dây thừng, trên tay buộc vải để xuống a, nhưng đem trên đùi buộc vải vẫn là lưu lại. Bảo bối tôn tử nha, đây là chúng ta lại khách tới người, đừng sợ a, đừng làm cho người chê cười. Nắm bắt cái kia cởi xuống đến vải, phóng tới ghế tựa bên cạnh, trên mặt lão nhân cười, quay về cậu bé nói, lại từ đầu quay người sang. Trong phòng có chút hắc, thôn này bên trong chỉ ta này một gia đình, đèn hỏng rồi, cũng không nơi đổi. Tựa hồ mới nhận biết trong phòng có chút đen kịt, lão nhân lại cười lên tiếng nói, đưa tay đem khác nửa tấm ốc nhà chính môn cũng lôi mở, chỉ là không cái khác cửa sổ lọt vào quang nhà chính bên trong, mặc dù cửa mở ra, cũng không lọt vào bao nhiêu quang, vẫn như cũng đen kịt. Tiểu tử, ngươi ngồi a, đừng đứng. Ta đi rót nước cho ngươi, trong nhà còn có chút lá trà đây, ta cho ngươi rót chén trà nước. Xoay người, lão nhân lại quay về Liêm ca cười ha ha nói, quay đầu lại, quay về vậy còn bị trói chân, ngồi ở trên ghế che cậu bé lên tiếng cười nói, bảo bối tôn nhi nha, ta đi cho làm đến khách mời rót nước. Ngay ở sau nhà bên trong, đừng sợ, đừng hồ đồ a. Lão nhân nói, mới lại chuyển qua thân, hướng về sau nhà bên trong đi rồi đi. Cậu bé nhìn hắn, con mắt ánh thân ảnh của lão nhân, nhìn lão nhân một chút đi vào sau nhà, chờ sau nhà bên trong vang lên nữa chút động tĩnh, mới lại nghiêng đầu, hướng về Liêm ca nhìn lại. Chương 860, ngươi giúp ta đem ấm nước để cập tới đến đây đi. Chương 860, ngươi giúp ta đem ấm nước để cập tới đến đây đi. A a, hoa hoa. Chờ nhìn ông già kia đi vào sau nhà bên trong, cậu bé mới lại cuống quýt nghiêng đầu, hướng về Liêm ca đưa tay, có chút vặn vẹo biến hình tay loạn vẫy vẫy. Đấy mắt hoảng sợ, quay về Liêm ca nhất miệng, trong cổ họng phát sinh âm thanh, lo lắng suy nghĩ nói cái gì, lại nói không ra nói đến. Chân còn bị bó ở trên ghế tre, giấy rùa thân thể. Nhìn cậu bé lộ ra quần áo trên cánh tay, trên cổ mang theo vết chói, cậu bé hai bên lỗ tai hướng về hai lộ trình, còn mang theo chút khô cạn vảy máu dấu vết, nhìn thằng bé này lo lắng muốn nói với chính mình gì đó, nhìn thằng bé này có chút trong suốt đáy mắt, ánh này đen kịt gian nhà, mở rộng nhà chính môn ánh vào nhà bên trong một chút ánh sáng, bóng người của chính mình. Liêm ca ở cậu bé trước người ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về bả vai của Nam Hải, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhìn thằng bé này, Liêm ca nhẹ giọng động viên, a a a. Tựa hồ đang Liêm ca từng tiếng động viên dưới, cậu bé trên người ít đi chút thống khổ, đáy mắt hoảng sợ ít đi chút, a a dần ngừng lại thanh. Chỉ là lúc này, tựa hồ bếp sau bên trong ông già kia đã một lần nữa lại đi ra ngoài đi ra, vang lên chút tiếng bước chân, tựa hồ nhận ra được động tĩnh, tựa hồ cảm giác được trong phòng kia sáng biến hóa, cậu bé trên mặt lại lo lắng lên. Hoa hoa, a a a a. Cậu bé dây rủa nữa, đưa tay, lung tung vẫy vẫy, quay về Liêm ca. Càng thêm lo lắng phát sinh chút ố hoa thành. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nhìn cậu bé, Liêm ca lại nhẹ giọng động viên thanh, lại đứng lên, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia từ sau nhà bên trong lại đi đi ra lão nhân. Ông già kia trên mặt còn cười ha ha, một cái tay nhấc theo cái ấm nước, một cái tay cầm cái ly, tựa hồ thanh tẩy quá, ly duyên chính đi xuống, theo lão nhân na bước chân, xuống về chạm đất trên nhỏ xuống chút nước. Bước tiến hơi nhanh, lão nhân nhấc theo ấm nước, cầm ly, lại đi trở lại nhà chính bên trong, ghế che bên. Trên ghế che cậu bé lại ngừng lại thanh, chỉ là nhìn Liêm ca. Thật không tiện a, tiểu tử. Nơi này à, chỉ ta cùng cháu của ta hai người, đã lâu chưa thấy người lạ, hắn quấn quýt lấy ngươi hồ đồ đi. Trên mặt lão nhân cười, đem ấm nước cùng ly phóng tới bên cạnh tấm kia trên bàn, quay người lại, quay về Liêm ca nói câu qua đi, lại một lần nữa quay đầu, nhìn về phía trên ghế che cậu bé. Bảo bối của ta tôn tử nha, đừng hồ đồ à, ngoan ngoãn ngồi á còn như vậy, ra ra nhưng là tức rồi. Đây chính là nhà chúng ta mới tới khách mời à, còn như vậy, ra ra liền không cho ngươi cùng khách mời chờ một hồi. Lão nhân cười, quay về cậu bé lên tiếng nói. Lại quay người sang, một cái tay cầm lấy cái kia ly, một cái tay nhấc lên cái kia ấm nước. Tiểu tử, trong nhà à, cũng không cái khác quá tốt ly, liền cái này tốt nhất, ta đưa cái này ly rửa sạch vài lần đây, sợ tiểu tử ngươi ghét bỏ. Đây là ta trước thiêu ấm nước, mới vừa mở đây, vừa vặn cho tiểu tử ngươi đem ra pha trà. Đúng rồi, đúng rồi. Lá trà. Lão nhân lên tiếng nói, nhấc theo ấm nước, hướng về trong ly ngược lại, lại cuốn quýt lại thả xuống ấm nước, tựa hồ lúc trước giặt quần áo lúc dính nước, còn không làm ra tay lung tung ở quần áo xoa xoa, đã nắm đặt lên bàn cái lá trà túi, bắt được đem lá trà phóng tơi trong ly, lại hai tay bừng, trên mặt tựa hồ có hơi eo hẹp, nhìn Liêm ca, đem cái kia chén nước trà đưa về phía Liêm ca. Trong nhà không những vật khác thật chiêu đãi, cũng chỉ có ly thô trà, tiểu tử ngươi sẽ không ghét bỏ đi. Tựa hồ là bởi vì trong phòng không cái gì chiêu đãi khách mời, trên mặt lão nhân có chút thật không tiện, có chút sợ sệt, bưng trà tay còn dơ lên. Liêm Ca không đưa tay đón, chỉ là trên mặt bình tĩnh, nhìn lão nhân này. "Tiểu tử ngươi không khát à, vậy ta trước tiên cho ngươi thả nơi này đi, chờ chốc lát nữa tiểu tử ngươi nếu như khát ngươi lại uống." Trên mặt lão nhân cười, lên tiếng nữa nói, xoay người, đem cái kia chén nước trà để lên bàn, lại quay người lại, lại đứng chạm, tay ở trên y phục cầm lấy xoa xoa, lại nhìn nó. "Đã lâu không khách tới người, quên đi, còn chưa cho tiểu tử ngươi chuyển một tấm ghế nhường ngươi ngồi xuống đây." Trên mặt cười ha ha, lão nhân lại quay người sang, từ nhà chính bên trong một bên khác, na cái ghế lại đây. Trên ghế có chút thất vọng, "Ta lau cho ngươi lướt qua, lau một chút." Lão nhân tới lấy ghế, lại cầm lấy trên bàn chưng khăn, một lần lần lau lau rồi cái kia ghế, đem cái kia ghế lại phóng tới Liêm Ca bên cạnh người. "Tiểu tử ngươi ngồi, ngươi ngồi." "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chân, nghỉ chân một chút." Cười, lão nhân lên tiếng nữa nói rằng, vẫn như cũ chỉ là nhìn lão nhân này, Liêm Ca không lên tiếng nói chuyện, cũng không ngồi xuống. "Tiểu tử ngươi không mệt à, cái kia ghế ta trước hết thả nơi này à, đợi một chút ngươi nếu mệt ngươi ngồi nữa." Trên mặt vẫn như cũ cười, lão nhân lên tiếng nói, lại quay người sang, nhìn ngó bàn kia trên bày đặt cái kia chén nước. "Này chén nước trà đều muốn lạnh, ta một lần nữa cho tiểu tử ngươi rót một ly đi." Nói chuyện, lão nhân đem cái kia chén nước trà dội đến trong sân, lại một lần nữa đến chén nước trà, để lên bàn. "Tiểu tử, vào lúc này đều sắp đến buổi trưa, đi lâu như vậy đường, ngươi gần như chắc cũng đói bụng rồi. Ta đi làm điểm cơm đi, trong phòng còn có tiệt lạp xưởng, sườn sấy đây, vừa bọn ta trước tiên đi cho nó phao trên, đợi một chút thần nấu." Nhìn nó, lão nhân cười ngạch, lên tiếng nữa nói rằng, "Tiểu tử, ngươi mang điện thoại di động đi. Làm đến trên đường đi lâu như vậy, nên không cái gì để đi. Vừa vặn trong phòng có cái cục sạc, ta cầm cho ngươi xung lên đi." Lão nhân xoay người, tựa hồ muốn hướng về bên cạnh trong phòng đi, lại dừng lại chân, quay đầu lại quay về Liêm Ca lên tiếng nói, liền muốn hướng về Liêm Ca đưa tay, Liêm Ca liếc mắt nhìn hắn, lão nhân tay lại ngừng trụ, chỉ là trên mặt cười, nhìn Liêm Ca, lão nhân ra trong phòng liền cái bóng đèn đều không có, còn có cục sạc. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nữa nói câu, "Có đây, có đây." Phía trước cái khách nhân đến thời điểm lưu lại. Lão nhân cười ha ha, lên tiếng nữa nói, "Tiểu tử ngươi điện thoại di động nếu như còn có điện lời nói, vậy thì đợi một chút lại xung đi." "Đợi một chút a, ta liền đi lấy cho ngươi cục sạc. Ngươi dùng bữa là ăn mặn điểm vẫn là nhạt điểm a, ta nhìn liền liền khẩu vị của ngươi." Lão nhân cười ha ha, lên tiếng nữa hỏi. Không lên tiếng nói chuyện, Liêm Ca chỉ là như lúc trước như thế, trên mặt bình tĩnh nhìn lão nhân. "Cái kia nếu như ngươi không yêu cầu gì lời nói, ta liền nhìn làm a. Ngươi giúp ta đem cái kia ấm nước để vào đi." Lão nhân cười ha ha, hướng về bếp sau đi tới, lại dừng lại chân, quay đầu trở lại quay về Liêm Ca lên tiếng nữa nói rằng. "Đứng." Liêm Ca không trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn lão nhân. "Ngươi còn muốn lại nghỉ chân một chút ta?" đã quên ngươi đi rồi lâu như vậy đường, là nên nghỉ ngơi một chút, là nên nghỉ ngơi một chút. Ta đến đây đi." Tựa hồ là có chút eo hẹp, thật không tiện, lão nhân lại cuốn quýt đi trở về, nhấc lên cái kia ấm nước, lại quay người lại, lại hướng về trong phòng bếp đi vào, chỉ là đi đến cái kia sau nhà cửa, lão nhân nhấc theo ấm nước, lại dừng lại chân, quay người sang, nhìn về phía Liêm Ca, trên mặt lại hiện ra nụ cười, cười ha ha, "Ngươi giúp ta đem lạp xưởng từ phòng bếp trên xả lấy xuống đi." Trên mặt cười, lão nhân nhìn Liêm Ca lên tiếng nói rằng, nhìn này trên mặt cười, đứng ở đó có chút đen kịt sau nhà cạnh cửa lão nhân, Liêm Ca đứng, không lên tiếng trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Chương 861, không có chuyện gì chương 861, không có chuyện gì. "Đã quên, ngươi còn muốn lại nghỉ ngơi một chút. Ta đi lấy lạp xưởng đi. Vừa vặn còn lại tiệt lạp xưởng. Trong phòng lạp xưởng đều muốn ăn xong xuôi à, liền còn lại như thế một đoạn, ngươi đến rồi, liền nấu cho ngươi ăn đi." Trên mặt lão nhân cười, nói, lại chuyển qua thân, hướng về sau nhà bên trong đi vào. Nhìn lão nhân này đi vào vậy có chút đen kịt sau nhà bên trong, Liêm Ca trên mặt bình tĩnh, không lên tiếng. Trên vai, chuột trắng xúc thân thể, nhìn ngó này nhà chính bên trong, cẩn thận hơn nhìn ngó Liêm Ca, không phát ra âm thanh. "A a, ô ô ô." Chờ lão nhân lại đi tiến vào cái kia sau nhà bên trong, bên cạnh, đứa bé trai kia rẽ rủa nữa, lo lắng, hướng về phía Liêm Ca phát sinh chút âm thanh, ghế che bị kéo cọt kẹt vang vọng. Chỉ là cái kia tiến vào sau nhà bên trong lão nhân, rất nhanh lại đi ra. "Hắc, ta bảo bối này tôn tử a, thực sự là không nhìn rồi hắn liền hồ đồ." Lão nhân lại cười lên tiếng nói rằng, một lần nữa đi trở về ghế che bên, cậu bé ngừng lại động tác, chỉ là lại nhìn Liêm Ca. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn cậu bé, đưa tay sờ sờ cậu bé tóc, động viên xuống. "Ngươi a, cũng thật là cùng ta bảo bối tôn tử hợp ý a, hắn a, cũng không sợ ngươi đây." Lão nhân lại quay người sang, cười ha ha, lên tiếng nói rằng, "Lạp xưởng a, đều phao lên, đợi một chút a, liền có thể nấu đến ăn." Trên mặt cười, nói, lão nhân quay đầu lại, nhìn ngó bàn kia trên bày đặt cái kia chén nước trà. "Nay trà a, đều lại nguội, ngươi không uống lời nói, vậy ta nhưng là uống a." Lão nhân cười, đưa tay ra, bưng lên cái kia chén nước trà, phóng tới bên mép, tựa hồ chút đổ bên mép. "Cùng lão giả ta nói một chút nói đi." Lão nhân đem ly thả lại trên bàn, lại khom người eo, lại xoay người, nhìn nó, lại cười ha ha quay về Liêm Ca nói rằng, "Trong phòng đã lâu à, đều không người đến, vừa bạn ngươi tới, vừa bạn có người cùng lão giả trò chuyện. Hai ngày nay à, trời rơi mưa đây, này ngoài phòng một bên mái ngói lại rơi xuống vài miếng, ốc bên cạnh còn có vài miếng ngói. Một lúc à, ngươi nghỉ ngơi được rồi, liền giúp ta đem mái ngói lại cho ta trải lên đi thôi. Không phải vậy ta còn sợ trong phòng này rột mưa đây. Đến thời điểm a, đem ta bảo bối tôn tử cho Lâm." Đúng rồi, ngoài phòng một bên ta còn sưởi vào giường sạch sẽ chăn đây, đợi một chút ăn cơm xong à, ta liền cho chồng lên bỏ chăn, sẽ đem gian phòng dọn dẹp một chút, cho ngươi đem chăn đổi.
Đứng, nhìn trước người này cười nói lao nhân, Liêm ca không trả lời, chỉ là bình tĩnh, nhìn lao nhân này.
Đúng rồi, ngươi đi lâu như vậy đường mới đến nơi này, tối nay hẳn là sẽ không đi thôi.
Đúng không?
Lao nhân lại ngẩng đầu lên, nhìn Liêm ca, trên mặt cười ha ha hỏi.
Không đi là tốt rồi, không đi là tốt rồi. Ta còn muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện đây.
Không đợi Liêm ca nói chuyện, lao nhân liền trên mặt cười, lên tiếng nữa tiếp tục nói.
Ngày hôm nay ngày này lúc thật đúng là được rồi.
Lao nhân nói chuyện, quay đầu lại, nhìn nó, trên mặt cười, mang theo từng khối ban khối trên mặt, nếp nhăn bị chen đến càng thêm phát chiếu.
Ta còn phải đi a, đem trên bờ sông cái kia hai cái quần áo cho rửa sạch.
Trong phòng có sạch sẽ siêu mi lìa, trên người ngươi y phục này nếu không cũng cởi ra, ta thuận tiện cầm rửa cho ngươi đi.
Chờ sáng ngày kia a, quần áo liền có thể hóng khô.
Lao nhân nói chuyện, cười, lại nhìn Liêm ca.
Không quản lão nhân này nói cái gì, Liêm ca chỉ là nhìn hắn.
Lão nhân duỗi tay ra, lại ngừng lại.
Không tẩy a, cũng thành.
Vậy ngày mai đi, ngày mai thiên thời cũng được, ngày mai ta lại cho người tẩy.
Lão nhân cười ha ha, loạn còng eo, lại quay người sang.
Vậy ta đi trước tiên đem cái kia bờ sông hai cái quần áo rửa sạch, thuận tiện à, lại đi trong đất quốc quốc đất.
Lão nhân na chân, đi ra nhà chính môn, hướng về bên cạnh mái hiên vừa đi qua khứ, nhấc lên cái kia tựa ở bên cửa sổ cái quốc, đôn đôn, phủi xuống chút cái quốc trên thất vọng, lấy thêm cái kia cái quốc, cười ha ha, lại đi trở lại nhà chính cạnh cửa, Liêm ca trước người.
Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau đi đi. Vừa vặn à, hái ít rau trở về, chờ một lúc buổi trưa ăn.
Lão nhân nói chuyện, trên mặt cười, lại nhìn Liêm ca, tựa hồ đang chờ Liêm ca trả lời.
Nhìn lão nhân này, Liêm ca trên mặt bình tĩnh.
Không đi a, cũng thành.
Cũng thành.
Lại dừng lại, lão nhân lại cười ha ha nói.
Vậy ngươi giúp ta chăm nom dưới cháu của ta đi, chờ ta trở về a, liền làm món ăn.
Đừng nha đi a, đừng nha đi a.
Trên mặt lão nhân cười, nói, lại nghiêng đầu, nhìn phía cái kia trên ghế tre ngồi cậu bé, bảo bối của ta tôn tử, đừng nha lại hồ đồ a.
Đừng dọa khách mời.
Ra ra a. Ngay ở phía trước câu bên cạnh đây, có chuyện gì à, liền gọi à, ra ra theo liền có thể trở về.
Lão nhân cười ha ha, nói.
Cậu bé ngẩng đầu, nhìn hắn.
Nhấc theo này thanh cái quốc, lão nhân lại xoay người, na chân, dọc theo ngoài sân con đường kia, bóng người biến mất dần mất ở trong tầm mắt.
Ô ba, hoa ba ba.
Nhìn ông già kia rời đi, cậu bé lại lo lắng, quay về Liêm ca, trong cổ họng phát sinh chút âm thanh, không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Đuốt thằng bé này tóc, Liêm ca nhẹ dọc lại động viên, ngồi xổm xuống thân.
A a, ô ô ô.
Tựa hồ là trên người thống khổ nhẹ chút, cậu bé âm thanh dần thấp chút,
theo sát, rồi lại lo lắng lên.
Thân thể ở trên ghế tre không ngừng giãy giụa, trong miệng ô hoa, lo lắng phát sinh âm thanh. Có chút trong suốt đáy mắt, dần có thêm chút nước mắt, nhìn Liêm ca, nâng lên có chút vặn vẹo biến hình tay, đưa tay đem Liêm ca ra bên ngoài đẩy, tựa hồ muốn cho Liêm ca mau chóng rời đi.
A a a.
Tựa hồ là sợ sệt Liêm ca không hiểu ý của chính mình, cậu bé đáy mắt mang theo chút nước mắt, đem miệng mở mở, trong cổ họng vang chút âm thanh.
Cậu bé trong miệng, đầu lưỡi thiếu một đoạn.
Nhìn cậu bé trong miệng cái kia thiếu một đoạn đầu lưỡi, Liêm ca lại dừng lại động tác, mới lại nhẹ nhàng xoa xoa lại cậu bé tóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Ta biết ngươi muốn cùng ta nói cái gì, ta biết ngươi muốn nói với ta cái gì.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Nhẹ giọng động viên thằng bé này, Liêm ca lên tiếng nói.
Tựa hồ nghe đến Liêm ca lời nói, cậu bé đem mở ra miệng dần một lần nữa hợp trên mặt lo lắng vẻ mặt dần bình phục chút, thống khổ trên người tựa hồ cũng ở Liêm ca động viên dưới ít đi chút, trên mặt thống khổ biểu hiện dần rút đi.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Nhìn này đáy mắt còn mang theo chút nước mắt, bình tĩnh lại chút cậu bé, Liêm ca lại động viên hai tiếng, lại dừng lại động tác, Liêm ca vẫn là đỡ bả vai của Nam Hải, để cậu bé dần ngồi dậy, dần từ cái kia trên ghế tre đứng lên, nguyên bản còn buộc cậu bé chân dây thừng, tựa hồ trực tiếp từ cậu bé trên đùi chụp tới. Cậu bé bị Liêm ca đỡ, đứng lên, một chút lại chậm rãi nghiêng đầu, hướng về chính mình lúc trước vẫn ngồi trên ghế tre nhìn đi. Ghế tre ghế tựa trên đùi, cái kia buộc kết dây thừng vẫn như cũ hoàn hảo chế ở trên ghế tre, theo từng trận lướt qua phòng, hơi rung nhẹ. Cậu bé nhìn, đáy mắt mang theo nước mắt từ viền mắt bên trong dần tuôn ra.
A a, ô ô ô.
Hàm hồ tiếng khóc từ cậu bé trong miệng phát sinh, một lách cách nước mắt lạch cạch đập xuống hướng về trên đất đập xuống đi, lại một lần nữa tràn ra thành âm khí, cậu bé nhìn, khóc lóc, hàm hồ tiếng khóc lớn dần, theo lướt qua phòng vang.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Dừng lại, Liêm ca lên tiếng nữa độc viên, phủi một cái cậu bé trên người dính thất vọng.
Chương 862, ngươi cũng muốn đi.
Chương 862, ngươi cũng muốn đi.
Ngươi cũng muốn đi.
Lúc này, Liêm ca quay lưng phương hướng, nhà chính ngoài cửa, hé vài miếng ngói vỡ, mọc ra chút cỏ dại ngoài sân. Cái kia đã đi xa lão nhân bóng người lại xuất hiện. Trong tay nhấc cái kia cái quốc, đứng ở đó bên đường, có chút trắng bệnh trên mặt lại bỏ ra chút hồng hào, trở nên hơi dữ tợn, đáy mắt mang theo chút thống khổ, quay về Liêm ca, quay về đứa bé trai kia gào thét, gầm thét lên. Đối mặt nhà chính ở ngoài đứng, chính trên mặt thống khổ, lạc nước mắt cậu bé, thấy lão nhân lại xuất hiện, ngừng tiếng khóc, nhìn lão nhân đáy mắt toát ra chút hoảng sợ, cả người run rẩy.
A a ba, ba ba.
Cú quýt, cậu bé quay đầu lại, quay về Liêm ca phát sinh chút âm thanh, tựa hồ muốn nhắc nhở Liêm ca. Lại nhìn cái kia ven đường nhấc theo cái quốc lão nhân, đáy mắt càng thêm hoảng sợ, trên tay không ngừng nắm chặt trên người mình quần áo và áo.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Không xoay người, cũng không đi quản cái kia ngoài phòng sân một bên lão nhân, tùy ý nó gầm thét lên.
Liêm ca nhẹ giọng động viên cu cậu bé, chỉ là lại đưa tay phủi cậu bé trên người thất vọng. Ở Liêm ca tiếng động biên giới, cậu bé dần ngừng lại có chút lo lắng lời nói thanh, ngừng lại run rẩy, đáy mắt hoảng sợ rút đi chút, chỉ là xúc chút thân thể, đứng ở Liêm ca bên cạnh người, nhìn sân một bên đứng lão nhân. Ngươi cũng muốn đi, các ngươi đều muốn đi. Các ngươi đều muốn đi. Tại sao? Tại sao? Các ngươi đều muốn đi. Các ngươi đều muốn đi. Cái kia đứng ở sân một bên lão nhân, đáy mắt đầu tiên là càng thêm thống khổ, theo sát, con mắt dần dần có chút đỏ lên, phẫn nộ, hướng về phía Liêm ca, đứa bé trai kia gào thét. Bình tĩnh, nghe cái kia phía sau sân một bên ông già kia tiếng gầm gừ, Liêm ca đưa tay một hồi rưỡi phủi đi cậu bé trên người cho bụi. Cậu bé trên người nhiễm phải chút vôi bùn như bụi lướt xuống, lại tràn ra thành âm khí, trên cổ, lộ ra quần áo trên người, trên tay chân, vết chói dần thiện, lại dần rút đi. Ta đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi tới, ta mau mau cho các ngươi làm ăn được. Trong nhà không có gì hay ăn, không món gì, ta tìm a tìm a. Liên còn lại cuối cùng dễ, cái làm xưởng ta tích góp không ăn, liền cho các ngươi ăn. Âm thanh lại dần thấp, sân một bên lão nhân kéo cái kia cái cuốc, hướng về trong sân có chút lảo đảo tập tên na chân, trên mặt, đáy mắt, thống khổ, từng tiếng nỉ non. Có phải là món ăn không đủ, không lành miệng vị? Ta có thể lại tìm chút món ăn, ta có thể lại tìm chút món ăn đến. Trong đất còn có chút dưa chuột, có chút cà chua, các ngươi thích ăn trong đất món ăn sao? Ta vậy thì đi cho các ngươi món xào. Kéo cái cuốc, có chút lảo đảo đi lên trước nữa hai bước, lão nhân lại ngẩng đầu lên, hoang mang hướng về cậu bé cùng Liêm ca hỏi. Cậu bé nhìn lão nhân dáng dấp, đáy mắt lại càng thêm có chút sợ hãi, xúc thân thể, cả người lại run rẩy lên, nắm chặt góc áo, ở Liêm ca tiếng động bên dưới, mới lại rút đi chút hoảng sợ. Lão nhân thấp hơn xuống chút đầu, lại kéo cái cuốc đi về phía trước, sợ các ngươi khát, ta mau mau cho các ngươi nấu nước, cho các ngươi rót nước uống. Sợ các ngươi sợ bẩn, ta đem rót nước ly rửa sạch vài lần, quét vài lần. Có phải là ly quá bẩn? Ta soạt quá, cái kia soạt không xong. Soạt không xong. Ta lại đi soạt, ta lại đi cọ rửa, có được hay không? Lão nhân lại nỉ non, lên tiếng nói, lại hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn cái kia nhìn hắn cậu bé, đáy mắt tựa hồ cầu xin, nhìn lão nhân như thế từng bước một đi tới, cậu bé cả người càng thêm run rẩy. Nhìn, lão nhân thấp hơn xuống chút đầu, lại hướng về nhà chính cửa, từng bước một na chân. Sợ các ngươi mệt mỏi, ta cho các ngươi chuyển ghế. Ta đem trong phòng ghế cầm bố lau lau rồi, lau lau rồi vài lần. Có phải là cái kia ghế có chút lắc? Trong phòng không cái khác ghế. Không cái khác ghế. Liên như vậy vài tờ ghế. Tựa hồ lại cầu xin, lão nhân lại ngẩng đầu nhìn, không người eo. Theo sát, lại trở nên trầm mặc, kéo cái cuốc, tiếp theo đi về phía trước. Ta cho các ngươi thu thập gian nhà. Gian nhà tới lui lui thu thập vài lần. Ta đem chăn thay đổi. Mới vừa tẩy qua. Có phải là chăn quá lâu? Ta có thể đi mua, ta có thể đi mua tân, ta có tiền, ta có tiền. Lão nhân lại càng thêm cuốn quýt nói, đáy mắt tựa hồ cầu xin. Theo sát, lại dần ngừng lại động tác, lão nhân đứng ở mái hiên một bên. Tại sao? Tại sao? Lại từng tiếng nói, lão nhân đáy mắt dần toát ra chút thống khổ. Người cũng muốn đi. Các ngươi đều muốn đi. Tại sao? Tại sao? Đáy mắt càng thêm thống khổ, lão nhân lại dần phẫn nộ lên. Người cũng muốn đi. Các ngươi đều muốn đi. Tại sao? Các ngươi đều muốn đi. Càng thêm phẫn nộ lên, mang theo chút từng khối ban khối trên mặt trở nên hơi dữ tợn, lão nhân đứng ở nhà chính ngoài cửa, dưới mái hiên, quay về đứa bé trai kia, quay về Liêm ca từng tiếng gầm thét lên. Đứng ở Liêm ca bên cạnh người cậu bé ngẩng đầu nhìn này dữ tợn phẫn nộ lão nhân, cả người ở càng thêm run rẩy lên. Nghe này phía sau lão nhân rít đảo, Liêm ca vẫn như cũ chỉ là đưa tay nhẹ nhàng đạn cậu bé trên người dính vào cho bụi, cậu bé vặn mẹo biến hình tay chân dần một chút khôi phục bình thường. Các ngươi muốn đi đâu? A, các ngươi muốn đi đâu? Các ngươi muốn đi? Các ngươi muốn đi? Lão nhân càng thêm phẫn nộ, hướng về phía đứa bé trai kia, Liêm ca từng tiếng gầm thét lên, trong tay kéo cái kia cái cuốc dần từ trên mặt đất nâng lên. Ngươi cũng muốn đi, các ngươi đều muốn đi. Tại sao? Tại sao? Càng thêm gầm thét lên, lão nhân phẫn nộ. Cậu bé nhìn lão nhân dáng dấp, cả người run rẩy, hướng về Liêm ca bên cạnh người xúc thân thể, đáy mắt càng thêm hoảng sợ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Không đi để ý tới cái kia phía sau lão nhân phẫn nộ, điên cuồng tiếng gầm gừ, Liêm ca nhẹ giọng lại động viên cậu bé một câu, lại đưa tay phủi đi cậu bé trên người khối cho bụi sau, một lần nữa đứng lên, liếc nhìn cậu bé mang theo chút vảy máu lỗ tai, nhếch miệng bên trong thiếu một đoạn đầu lưỡi, Liêm ca giơ tay lên, đưa tay vung lên, cậu bé lỗ tai một bên vảy máu rút đi, trong miệng đầu lưỡi khôi phục bình thường, ở Liêm ca tiếng động bên dưới, ngừng lại chút hoảng sợ cậu bé nhận ra được cả. Người biến hóa, không khỏi cúi đầu nhìn nó, lại há miệng. Ca, ca. Có chút lạ sắp hàm hồ âm thanh vang lên, cậu bé đáy mắt bắn ra chút kinh hỉ, theo sát, lại quay đầu trở lại, có chút sợ hãi nhìn vậy thì đứng ở nhà chính ngoài cửa trên mặt phẫn nộ dữ tợn lão nhân. Không sao rồi. Quay về cậu bé cười cợt, lên tiếng nói câu. Liêm ca lại từ đầu quay người sang, trên mặt nụ cười rút đi, nhìn về phía này đứng ở nhà chính cạnh cửa lão nhân nhấc theo cái cuốc, trên mặt còn phẫn nộ, dữ tợn, ngươi cũng muốn đi. Các ngươi đều muốn đi. Lão nhân quay về Liêm ca, quay về cậu bé tức giận nữa gầm thét lên. Có thể hỏi cũ, tại sao không? Nhìn lão nhân này, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Tại sao? Lão nhân nghe Liêm ca lời nói, trên mặt đầu tiên là phẫn nộ, theo sát trên mặt đống nhiên biến đổi, lại nở nụ cười, dường như lúc trước như thế, trên mặt cười ha ha, lên tiếng nữa nói rằng. Đương nhiên là bởi vì, có thể có người bồi lao già ta trò chuyện A. Trên mặt cười, lão nhân nói, cầm trong tay này thành cái cuốc càng nâng càng cao. Nhìn này trên mặt cười lão nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn đứng ở bên cạnh cậu bé, lộ hai đầu lưỡi, vặn vẹo tay chân khôi phục cậu bé, vẫn như cũ đáy mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cái kia trên mặt cười lão nhân, đương nhiên không phải rất muốn nghe người nói. Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn này trên mặt cười, cái quốc nâng quá đỉnh đầu lão nhân, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nữa nói câu. Giơ tay lên, hướng về lão nhân này nhẹ đi vùng. Có chút tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chương 863, hậu viện chương 863, hậu viện Liêm Ca tay nhẹ đi vùng dưới. Giơ cái quốc, đứng ở nhà chính trước cửa lão nhân bóng người tựa hồ chịu đến trọng lực va chạm, bóng người sau này bay lên, liền mang theo cái kia giơ cái quốc, tầng tầng ngã tại trong sân mang theo chút ngói vỡ mảnh địa phương. Lão nhân quanh thân quanh quần đoàn khí, lệ khí càng thêm tàn phá, hồn thể lại tựa hồ như bị vật nặng gắt gao đặt ở trên đất. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang, lão nhân hồn thể tràn ra từng tia một âm khí quỷ khí, con mắt càng thêm đỏ lên, mang theo từng khối thi vệ tích trên mặt càng thêm có vẻ dữ tợn, phẫn nộ, đáy mắt oán hận nhìn Liêm Ca, nhìn đứa bé trai kia, từng tiếng kêu thảm thiết. Thu tay về, Liêm Ca nhìn vùng đất này trên lão nhân bóng người, lão nhân hồn thể oán khí lệ khí càng thêm sinh sôi, tựa hồ đang trên đất giấy rủa, từng tiếng có chút tiếng kêu thảm thiết thê lương dưới, này hồn thể tay chân từ từ hướng về hai bên, dường như lúc trước cậu bé tay chân như thế, dần vặn vẹo biến hình, trên cổ, trên tay, tựa hồ bị dây thừng lặng, hiện ra từng đạo sâu sắc vết chói, cậu bé trên người lúc trước thương tích, tại đây hồn thể trọng hiện trên người, lỗ tai một bên, xuất hiện chút tựa hồ đã khô cạn bảy máu, ông già kia lệ quỷ lại phát sinh tiếng kêu thảm thiết. A, ô ba ba. Theo sát, tiếng kêu thảm thiết lại hóa thành tựa hồ từ trong cổ họng phát sinh thống khổ hế a thành, một ít huyết từ lão nhân này lệ quỷ trong miệng vươn ra, đi xuống nhỏ xuống, lại tràn ra thành từng đạo âm khí. Lại nhìn mắt lão nhân này, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh cậu bé nhìn này mới ngã xuống đất, kêu thảm thiết, giấy rủa lệ quỷ, đầu tiên là có chút sợ sệt, hướng về Liêm Ca bên cạnh hơi co lại thân thể, cả người run rẩy, theo sát, nhìn cái kia lệ quỷ dần hiện ra lúc trước trên người hắn răng rớp, viền mắt dần dần đỏ, nắm chặt góc áo, lại mím môi, nhìn cái kia lệ quỷ, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra, lại tràn ra thành âm khí, không có chuyện gì. Quay về cậu bé, Liêm Ca ôn thanh nói câu, ô ô, ô ô a a. Cậu bé nhếch miệng, phát sinh chút tiếng khóc lớn dần, nước mắt càng thêm từ viền mắt bên trong tuôn ra, nhỏ xuống, tràn ra thành âm khí, nhìn thằng bé này, lại nhìn này mở ra nhà chính môn, còn có chút đen kịt nhà chính bên trong, Liêm Ca không lên tiếng nữa nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Từng trận thanh phong lướt qua, pha tạp vào chút cậu bé tiếng khóc, nhiễu loạn cái kia trên ghế che chế vài dây thừng, mở rộng nhà chính môn lại vang lên chút quạt kẹt âm thanh, bị lướt qua gió thổi đến càng mở ra chút, để ngoài phòng hướng về trong phòng lại lọt vào càng nhiều chút quang. Lại trận thanh phong lướt qua, cậu bé dần ngừng tiếng khóc, ông già kia hồn thể còn tựa hồ bị vật nặng gắt gao đặt ở trên đất, không ngừng giấy rủa, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh chút không biết là tiếng gầm gừ, vẫn là tiếng đều thảm thiết. Nhìn trước người thằng bé này ngừng lại tiếng khóc, đưa tay ra, Liêm Ca lại phủi một cái cậu bé trên bả vai quần áo, còn nhớ chuyện lúc trước sao? Có thể theo ta nói một chút chuyện đã xảy ra sao? Thu tay về, Liêm Ca nhìn thằng bé này, lên tiếng nữa nói câu. Ừm. Cậu bé tầm tầm gật gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn phía Liêm Ca. Ta ba ba cùng ta mụ mụ còn có ta, chúng ta toàn ra đi ra chơi, ba ba lái xe. Cậu bé nói, cả người có chút run, lại nắm chặt y phục của chính mình. Ở cách này thật xa địa phương xe hỏng rồi, còn đánh nữa thôi điện thoại. Ta ba ba mụ mụ cùng ta liền hướng phía trước đi. Liền đến nơi này. Bắt đầu thời điểm, vị gia gia này đối với chúng ta rất tốt cậu bé nói, quay đầu nhìn ngó cái kia trên đất trên mặt giữ tợn lão nhân, cả người càng thêm run rẩy, mí môi lên tiếng nữa nói rằng, nhưng là đợi đến ngày thứ hai ta cùng ba ba mụ mụ phải đi thời điểm, vị gia gia này liền trở nên rất đáng sợ, rất đáng sợ. Ba ba nói để mụ mụ mang theo ta mau mau chạy, nhưng là chúng ta đều không thể chạy mất. Vị gia gia này nói ta không ngoan, nói chúng ta muốn đi. Sau đó ta đau quá, thật khó chịu. Cậu bé nói, lại chậm rãi quay người sang, nhìn cái kia chuế vải dây thừng ghế tre, cả người càng thêm run rẩy, không lại có thể nói tiếp. Theo sát, cậu bé xoay người, lại có chút hoang mang lên. Ba ba, mụ mụ còn ở phía sau. Ca ca, ta ba ba mụ mụ còn ở phía sau. Ca ca, van cầu ngươi cứu giúp ta ba ba mụ mụ đi. Ta ba ba mụ mụ bọn họ còn ở phía sau. Hoang mang, cậu bé cầu xin Liêm Ca nói, lại ngẩng đầu lên, hướng về vậy có chút đen kịt nhà chính một bên khác, cái kia hướng về sau nhà đi môn nhìn nó. Đại ca ca, van cầu ngươi cứu giúp ta ba ba mụ mụ đi, bọn họ còn ở phía sau kia. Bọn họ ở phía sau kia. Quay đầu lại, cậu bé viền mắt hồng, một lần lần cầu xin. Liếc nhìn cái kia nhà chính một bên khác hướng về sau nhà đi môn, lại nhìn hoảng hốt dương, cầu xin cậu bé, Liêm Ca gật gật đầu, đáp một tiếng, lại chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua cái kia nhà chính một bên khác, sau này trong phòng đi môn, liếc nhìn cái kia càng đen kịt địa phương, dừng lại tầm mắt, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía lo lắng, liên tục hướng về cái kia sau nhà nhìn cậu bé, ta đi mang ngươi ba ba mụ mụ đi ra, ngươi liền ở đây đợi một chút. Được không? Nhìn thằng bé này, Liêm Ca nhẹ giọng nói rằng. Nhưng là, cậu bé quay đầu, hướng về cái kia sau nhà nhìn nó, lại hướng về cái kia trên đất, giấy rủa lệ quỷ, do dự. Không có chuyện gì. Liêm Ca nhìn thằng bé này, lên tiếng lại nói cú. Ừm. Cái kia ca ca, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cứu giúp ta ba ba mụ mụ đi. Cậu bé lại nặng nề gật gật đầu, cầu xin nhìn Liêm Ca, quay đầu lại, hướng về cái kia sau nhà nhìn. Nhìn thằng bé này, Liêm Ca dừng lại ánh mắt, gật gật đầu, đáp một tiếng. Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia nhà chính một bên khác, càng đen kịt địa phương, lại rời đi chân. Đi qua nhà chính một bên khác, hướng về sau nhà bên trong đi môn, Liêm Ca lại dừng lại chân. Sau cửa chính là hậu viện. Hậu viện trên đỉnh che kín ngói đen, chỉ có tường vây một bên khe hở, cùng trên nóc nhà rơi mất vài miếng ngói khe hở, miễn cưỡng sau này trong viện lọt vào chút quang, có vẻ đen kịt. Hậu viện rất hẹp, bên cạnh chính là thấp bé gian nhà môn mở rộng, tận cùng bên trong là cái cây bếp, miệng bếp trước trồng chút làm củi làm cành cây, làm cỏ dại. Cây bếp đã có chút rạn nứt, bên cạnh nứt cái khe hở. Cây bếp trước bày hai tấm băng ghế dài dựng lên khối ván gỗ đắp án đài, trong đó trương băng ghế dài thiếu mất căn nguyên, dùng mấy khối gạch bùn chống đỡ. Án bên này, bùn đất trên bảy cái mang theo chút vết chảy rút đi tất xác, còn chứa chút vẩn đục nước ngựa chậu. Đây là cái nhà bếp. Nhà bếp mở rộng cạnh cửa, ngã chồng vó, nằm út sấp cụ đã sớm mục nát thi thể, trên thi thể ăn mặc cùng ngoài phòng ông già kia tương đồng quần áo. Liếc nhìn, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, này thấp bé nhà bếp trước mặt, chính là này có chút hẹp hậu viện trên đất là có chút bất bình bùn đất trên, té vài miếng ngói vỡ, giải rác vài tờ cũ kỹ ghế tre, hoặc bát, hoặc ngã, hoặc nằm tương tự thân thể đã hủ bại thi thể, nam nhân, nữ nhân, đứa nhỏ, đã hủ bại lộ ra bạch cốt trên tay, trên chân, lật cái cổ, dùng vài điều buộc vài dây thừng lỏng lỏng lẻo lẻo quát lên thi thể. Thi thể ghế tre bên còn có hai bóng người, một đạo trên người buộc dây thừng, nằm ở đó cụ đứa nhỏ thi thể trên người, tựa hồ che chở đứa nhỏ, con mắt sững sờ nhìn đứa nhỏ thi thể, một bóng người nằm nhòi một bóng người khác bên cạnh, che chở một bóng người khác, hai bóng người bên hai cũng mang theo đã khô cạn vảy máu. Con đường tia sáng xuyên thấu qua trên nóc nhà rơi mất ngói khe hở, chiếu vào hậu viện trên đất, ngói vỡ trên ghế tre, cũng chiếu vào mấy cỗ trên thi thể. Chương 864, van cầu ngươi. Chương 864, van cầu ngươi. Hô, hô. Xuyên thấu qua cái kia sau nhà môn, từng trận phong phất tiến vào vậy có chút hẹp trong hậu viện, hơi rung nhẹ mấy cỗ trên thi thể buộc vài dây thừng. Đứng ở này sau nhà cạnh cửa, Liêm Ca lại nhìn mắt đây chỉ có trên đỉnh rơi mất mái ngói khe hở lọt vào chút tia sáng, đen kịt, có chút hẹp trong sân, nhìn trong sân nằm, ngược lại mấy cỗ thi thể, bên cạnh thi thể hai bóng người, dừng lại ánh mắt, lại chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua cái kia sau nhà môn, hướng về nhà chính bên trong, nhà chính ở ngoài liếc nhìn, nhà chính ở ngoài ông già kia hồn thể còn dãy rủa, thỉnh thoảng phát sinh chút không biết là rít gào vẫn là kêu thảm thiết hàng hồ. Thanh, trên mặt dữ tợn, quanh thân lệ khí hoán khí sinh sôi tàn phá. Cái kia đứng ở nhà chính cạnh cửa cậu bé, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn sang ông già kia, theo sát lại quay đầu trở lại, hướng về trong hậu viện nhìn sang, kết nắm góc áo, đáy mắt mang theo chút căng thẳng, có điều vẫn là ấn lại lúc trước đáp ứng rồi, đứng ở nhà chính bên trong, chờ Liêm Ca dẫn hắn cha mẹ đi ra. Nhìn đứa bé trai kia, Liêm Ca dừng lại, vẫn là lộ ra ôn hòa chút nụ cười, đúng đúng, cậu bé cười cợt. Lại chuyển qua tầm mắt, nhìn này đen kịt chật hẹp trong hậu viện, ngược lại nằm nam nhân, nữ nhân, đứa nhỏ thi thể, đứa nhỏ bên cạnh thi thể, sững sờ nhìn đứa nhỏ thi thể, che chở đứa nhỏ nữ nhân bóng người, che chở nữ nhân bóng người nam nhân bóng người, trên mặt nụ cười dần rút đi, Liêm Ca nhìn, lại rời đi chân, hướng về người phụ nữ kia, cùng người đàn ông kia đi tới. Liêm Ca dần đến gần, đứng ở đứa nhỏ thi thể trước người, hai bóng người bên cạnh người, nằm ngoài đứa nhỏ trên người nữ nhân bóng người, che chở nữ nhân nam nhân bóng người vẫn như cũ hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là nữ nhân sững sờ nhìn trên đất đứa nhỏ thi thể, nam nhân đồng dạng sững sờ nhìn. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía người đàn ông này nữ nhân, hai bóng người trên người, tay chân, trên cổ tương tự buộc, lật dây thừng, ăn mặc bên cạnh không xa hai cỗ thi thể trên người đồng dạng quần áo, lộ ra trên tay chân, trên cổ, mang theo sâu sắc vết chói, tay của người phụ nữ chân bặm mẹo, chỉ có thể nằm trên mặt đất, che chở đứa nhỏ, nam nhân hai con chân đồng dạng bặm mẹo biến hình, tựa hồ bị bẻ gãy xương. Nhìn hai người này, Liêm Ca lại dừng lại tầm mắt. Mà lúc này, nữ nhân này cùng nam nhân mới tựa hồ mới nhận ra được tia sáng biến hóa, nhận ra được có người đến, theo sát, nữ nhân đầu tiên là nằm ngoài đứa nhỏ trên người, lại dùng đầu đến trên đất, cuống quýt đem đứa nhỏ thi thể bảo hộ ở dưới thân, nam nhân cũng đưa vặn mẹo tay, lại kéo bẻ gãy xương, biến hình chân, hướng về trước lại bỏ chút, cuống quýt bảo vệ thê tử của chính mình, con của chính mình, vừa tựa hồ bởi vì không được nghe lại tiếng vang, nam nhân mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hướng về Liêm Ca nhìn lại, nhìn thấy đứng ở bên cạnh Liêm Ca, nam nhân một hồi biến mắt đỏ, đáy mắt có thêm chút nước mắt, nhận ra được nam nhân đứng dậy, nữ nhân cũng trên đất, chậm rãi lên chút thân, quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca, viền mắt cũng đỏ lên. A a, ô ô ô, ô ô, ba ba ba. Nếp miệng, trong miệng đồng dạng ít đi tiệt đầu lưỡi, lặc ở hai người trên cổ dây thừng tựa hồ để nữ nhân này cùng nam nhân càng khó phát ra âm thanh, không biết là gào khóc, vẫn là cầu xin, hai người hướng về Liêm Ca không ngừng cúi đầu, viền mắt hồng, nước mắt từ viền mắt bên trong dâng lên, nhỏ xuống trên đất, tràn ra thành âm khí, ê à, tựa hồ dường như gào thét giống như, từng tiếng từ trong cổ họng phát sinh chút âm thanh. Cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a, van cầu ngươi, cứu giúp ta hải tử đi. Liêm Ca nhìn hai người này, giơ tay lên vung lên, hai người bên thai khô cạn vảy máu rút đi, trong miệng đầu lưỡi dần khôi phục, phát sinh chút âm thanh như gào thét giống như, hai người gào khóc, hướng về phía Liêm Ca cầu xin, ửng hồng viền mắt bên trong không ngừng đi xuống nước mắt, không ngừng hướng về Liêm Ca đập đầu. Không có chuyện gì, đứng lên đi. Nhìn này tựa hồ thích chữ tâm tình tuôn ra, không ngừng gào khóc cầu xin hai người, Liêm Ca đưa tay ra lại vung lên, đem hai người này hư nâng dậy thân, hai người bị hư đỡ dần một lần nữa đứng lên, trên người, tay chân, trên cổ lặc vài dây thừng dần tràn ra hóa thành âm khí, nguyên bản dây thừng dưới vết chói rút đi, vặn vẹo tay chân cũng dần khôi phục bình thường. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, cứu giúp ta hải tử đi. van cầu ngươi. Đứng lên hai người lại cuốn quýt hướng về phía Liêm ca cầu khẩn nói, lại muốn một lần nữa quỳ xuống đến.
Van cầu ngươi, van cầu ngươi,
cứu giúp ta hải tử đi. Nhìn hai người này gào khóc, lại không ngừng cầu xin, Liêm ca không lên tiếng, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn này có chút đen kịt trong hậu viện, xuyên thấu qua nóc nhà rơi mất mái ngói khe hở chiếu rọi dưới chút tia sáng, chiếu bên cạnh đứa nhỏ thi thể, cách đó không xa, ngã trên mặt đất, nhìn bên này nam nhân thi thể, nữ nhân thi thể.
Van cầu ngươi, cứu giúp ta hải tử.
Cứu giúp hắn đi.
Hắn liền ở đây, hắn liền ở đây.
Van cầu ngươi, cứu giúp hắn. Nữ nhân nam nhân cầu xin, dần lại quay người sang, hướng về bên cạnh đứa nhỏ thi thể nhìn qua, dần ngừng lại tiếng cầu xin, viền mắt rũ hồng, còn buộc dây thừng đứa nhỏ trên thi thể, da thịt đã mục nát, lộ ra nó dưới bạch cốt.
A a.
Ô ô ô. Đang nhìn mình hài tử thi thể, lại ngẩng đầu lên, nhìn không xa, hậu viện trên đất thi thể của chính mình, nữ nhân, nam nhân ửng hồng viền mắt bên trong, nước mắt càng thêm tuôn ra, không ngừng đi xuống nhỏ xuống, hai người cả người run rẩy, như gào thét giống như, đột ngạt tiếng khóc ở hậu viện bên trong vang lên. Nghe tiếng khóc này, Liêm ca không lên tiếng nữa nói chuyện. Lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn hậu viện này bên trong nằm mấy cô thi thể, liếc nhìn cái kia từ nóc nhà khe hở lọt vào hậu viện tia sáng, lại dừng lại ánh mắt, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ta hài tử hắn.
Nữ nhân, nam nhân tiếng khóc dần ngừng, còn đỏ viền mắt, đáy mắt mang theo nước mắt, nữ nhân lại cuốn quýt quay người sang, hướng về Liêm ca dò hỏi, nam nhân cũng nghiêng đầu, đỏ viền mắt, nhìn phía Liêm ca, đáy mắt mang theo cầu xin.
Đi thôi, hắn ở bên ngoài một bên chờ các ngươi.
Nhìn hai người, Liêm ca lên tiếng nữa nói câu, quay người sang, na chân, hướng về hậu viện đi ra ngoài.
Cảm tạ, cảm tạ.
Nam nhân và nữ nhân đạo tạng, viên mắt lại càng thêm có chút từng hồng, cũng biết, lại theo tới.
Ca ca, ta ba ba mụ mụ.
Mụ mụ.
Từ cái kia sau nhà môn lại từ đầu đi ra hậu viện, đi trở về này đồng dạng đen kịp nhà chính bên trong, đứng ở nhà chính một bên, chờ cậu bé, nhìn thấy Liêm ca đi ra, đầu tiên là hỏi, theo sát, nhìn thấy theo sát sau lưng Liêm ca chính mình ba ba mụ mụ. Có chút kinh hỉ, hướng về cha mẹ mình chạy tới.
Ê, mụ mụ ở.
Nữ nhân đang nhìn mình hài tử viên mắt lại đỏ lên, hướng về chính mình hài tử chạy tới, không để cho mình hài tử đi vào hậu viện. Sau khi thấy viện cảnh tượng, ở nhà chính bên trong, nữ nhân ngồi xổm người xuống, ôm mình hài tử, ửng hồng viền mắt bên trong mang theo nước mắt, chỉ là dùng mặt của mình một hồi dưới dán vào chính mình đầu của đứa bé. Nam nhân theo cuốn quýt ngồi xổm người xuống, viền mắt đồng dạng hồng, ôm lấy thê tử của chính mình, con của chính mình.
Mụ mụ, ba ba,
ta sợ sệt, ta sợ sệt. Đứng ở mẹ mình, cha mình trong ngực, cậu bé đối với mình ba ba, chính mình mụ mụ nói,
không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Mụ mụ ở đây, ba ba cũng ở đây. Nữ nhân viền mắt càng thêm hồng, một lần lần đáp lời. Nước mắt không ngừng được điệu từ viền mắt bên trong tuôn ra, chỉ là một hồi dưới, dùng mặt dán vào chính mình đầu của đứa bé, dùng tay sờ soạng chính mình hải tử lưng.
Không có chuyện gì, không có chuyện gì.
Bảo bối không cần sợ hãi, không cần sợ hãi. Mà nhà chính ở ngoài, bị đặt ở trên đất lão nhân hồn thể nhìn thấy người đàn ông kia cùng nữ nhân từ sau nhà bên trong đi ra, nhưng dần ngừng lại rít gạo, trên mặt dần lại nở nụ cười, trong miệng hàm hồ phát sinh chút âm thanh.
Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn ông già kia hồn thể một ánh mắt, ông già kia lại phát sinh tiếng kêu thảm thiết.
Chương 865, nhiệt tình chương 865, nhiệt tình nhà chính ở ngoài, cái kia quanh thân sinh sôi tàn phá hoàn khí lệ khí lao nhân, không nữa biết là kêu lên thê lương thảm thiết, vẫn là gầm thét lên, phát sinh chút hàm hồ tiếng gạo, nhìn chằm chằm Liêm ca, nhìn chằm chằm cái kia toàn ra, đáy mắt mang theo chút oán độc, thống khổ, còn pha tạp vào chút phẫn nộ, tựa hồ đang gào thét lúc trước lời nói. Tựa hồ hay bởi vì nhìn thấy người đàn ông này cùng nữ nhân răng dấp, biết bọn họ đã chết rồi, lão nhân trắng bệnh trên mặt lại bỏ ra chút hưng hào, tựa hồ có hơi cao hứng. Lại nhìn mắt ông già kia, lão nhân lại phát sinh thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liêm ca quay lại tầm mắt, lại rời đi chân, hướng về nhà chính bên trong cái kia toàn gia đi tới. Đi đến này toàn gia bên cạnh, lại dừng lại chân, nhìn này toàn gia, Liêm ca lại dừng lại ánh mắt. Nữ nhân còn chăm chú ôm cậu bé, dùng mặt dính sát vào chính mình đầu của đứa bé, ửng hồng viền mắt bên trong đi xuống nước mắt, nước mắt lại tràn ra hóa thành âm khí, trong miệng một lần lần nói, tay một lần lần lau chùi chính mình hài tử lưng, tựa hồ là động viên chính mình hài tử, cũng động viên chính mình. Nam nhân ôm ấp vợ mình, chính mình hài tử, chỉ là viền mắt hồng, đem đầu kề sát ở chính mình hài tử, vợ mình trên người, nghe vợ mình động viên hài tử, nghe chính mình hài tử lời nói, trên tay càng thêm có chút lạnh lẽo, viên mắt càng thêm ửng hồng. Cậu bé tựa ở mẹ mình trong lồng ngực, đầu tiên là cả người run rẩy, hô mẹ mình, phụ thân, đối với mình ba ba mụ mụ nói chút nói, lại mẹ mình động viên dưới, dần ngừng lại hoảng sợ.
Mụ mụ, ba ba, không có chuyện gì.
Vị đại ca ca này đã cứu chúng ta, cái kia xấu gia gia đã bị tóm lên đến rồi. Tựa ở mẹ mình trên bà bay, cậu bé lại đưa ra tay, vỗ mẹ mình cùng phụ thân lưng, động viên chính mình ba ba, mụ mụ.
Không sao rồi, mụ mụ.
Ân, mụ mụ biết, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nữ nhân càng thêm ôm sát chính mình hài tử, lên tiếng nữa nói.
Cảm tạ, tạ ơn tiên sinh ngài đã cứu chúng ta, cứu ta hài tử.
Cảm tạ, cảm tạ. Nam nhân lại ngẩng đầu lên, đứng lên, viền mắt còn hồng, quay về Liêm ca, cảm kích, một lần lần đạo tạ.
Tạ ơn tiên sinh ngài.
Cảm ơn ca ca. Nữ nhân lau lau rồi dưới hồng viền mắt, mang theo chính mình hài tử cũng đứng lên, quay về Liêm ca đạo tạ, cậu bé theo, ngẩng đầu, cũng đúng Liêm ca lớn tiếng nói tạ. Nhìn này toàn ra, Liêm ca lắc lắc đầu, quay về cậu bé cười cợt, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía cái kia nhà chính ở ngoài, sân một bên ông già kia, trên mặt nụ cười rút đi, còn nhớ trước sự tình sao, có thể theo ta nói một chút sao? lên tiếng Liêm ca quay về cậu bé cha mẹ hỏi một câu. Nam nhân và nữ nhân nghe tiếng, quay đầu đi, hướng về viện kia một bên, tựa hồ bị đặt ở trên đất lão nhân nhìn qua, đứng ở mẹ mình bên cạnh người cậu bé cũng theo, hướng về vậy còn khuôn mặt dữ tợn, không biết là gào thét vẫn là kêu thảm thiết lão nhân nhìn, theo sát, có chút sợ sệt, cậu bé lại hướng về mẹ mình bên cạnh hơi co lại thân thể. Không có chuyện gì, không cần sợ, mụ mụ cùng ba ba đều ở đây. Nữ nhân lại động viên xuống con của chính mình, đưa tay ôm con của chính mình, quay đầu lại, hướng về viện kia vùng biên cương trên lão nhân nhìn, lên tiếng đáp lời. Nhớ tới. Nữ nhân gật gật đầu. Ta mà nói đi. Nam nhân ôm thê tử của chính mình, nhìn viện kia bên trong trên đất giấy rủa, dữ tợn, đáy mắt toán độc, phẫn nộ hướng về bên này nhìn lão nhân, tiếp nhận nói, lên tiếng nói. Ngày ấy, vừa vặn là công ty ta bên trong sau đó phải nghỉ đoạn thời gian, ta nghĩ, một số thời khắc không mang theo thê tử ta cùng hải tử đi ra chơi đùa, đã nghĩ, thừa dịp kỳ nghỉ có chút thời gian, dẫn bọn họ đi ra vui đùa một chút. Nào có biết. Nam nhân nói, quay đầu lại, đang nhìn mình thê tử cùng hải tử, hưởng hồng viên mắt bên trong toát ra chút thống khổ, quanh thân sinh sôi chút toàn khí. Nữ nhân đưa tay ra, nắm chặt chồng mình tay. Ngày ấy, chờ ta hết bận về đến nhà, đã là chạm vạng thời điểm, trước liền sớm theo ta thê tử nói quá, buổi tối hôm đó liền ra ngoài. Chờ ta về đến nhà, thê tử ta hải tử cũng đã thu thập xong các loại đồ vật ta, chúng ta liền đi ra cửa. Nam nhân đấy mắt có chút thống khổ, nhìn ngó vợ mình, hải tử, dừng lại, lên tiếng nữa tiếp tục nói. Ta lái xe, mang theo thê tử ta cùng hải tử, hướng về ngày thứ hai muốn đi chơi địa phương cảng, dọc theo đường đi, thê tử ta cùng hải tử nói chút nói, gió nhỏ hắn một đường nói chút ngày mai đến chơi địa phương muốn làm cái gì. Nam nhân nói, đáy mắt càng thêm có chút thống khổ. Sau đó, chúng ta liền lái xe, đi tới nơi này, cách nơi này còn có chút xa điều xa lộ. Hồi đó, đã là buổi tối, cái kia xa lộ cũng không đèn, ven đường cũng không hộ gia đình, đen kịt một mảnh. Ta đã biết con đường kia không dễ đi, ta làm sao liền như vậy không chú ý. Làm sao liền như vậy không chú ý. Nam nhân nói, càng thêm nắm chặt tay, viền mắt ửng hồng. Trên xe mang theo thê tử ta, mang theo ta hải tử đâu. Thống khổ, nam nhân nói. Ba ba, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ba ba. Cậu bé ngẩng đầu lên, lôi kéo cha mình tay, nam nhân cúi đầu, đang nhìn mình hài tử, viên mắt càng thêm ửng hồng. Lại sau đó, lái xe đến cái kia trên đường cái, cách nơi này còn có chút địa phương xa, như là chuyển đến bén nhọn gì đồ vật trên, hai cái lốp xe đều bạo. Xe kẹt ở ven đường cọc trên. Nam nhân dừng lại, lên tiếng nữa tiếp tục nói. Nhà chính ở ngoài, viện kia bên trong trên đất lao nhân, tựa hồ cũng nghe người đàn ông kia lời nói thành, không biết là tiếng gầm gừ vẫn là tiếng kêu thảm thiết tiếng gào lại dần ngừng lại, trên mặt lại hiện ra chút nụ cười, cười ha ha chuyển đầu. Nhìn này toàn ra. Chúng ta đầu tiên là ở ven đường đợi trận, trước sau đều không có xe quá. Cũng không biết tại sao, điện thoại di động cũng không tín hiệu. Hết cách rồi, chúng ta chỉ có thể dọc theo đường càng đi về phía trước, xem có thể đi hay không đến cái cửa ngã ba, xem có thể hay không gọi được lượng qua đường xe, hoặc là đi tới điện thoại di động có tín hiệu địa phương. Con đường kia bản thân liền không xe gì quá, lại là buổi tối, càng không xe, ven đường cũng không thấy có nhân ra, điện thoại di động cũng trước sau không tín hiệu. Lại đi rồi rất dài giai đoạn qua đi. Chúng ta nhìn thấy cách con đường kia, bên cạnh còn có đoàn khoảng cách địa phương có đèn đuốc, chúng ta nghĩ chỗ ấy nên có hộ gia đình người ta, đã nghĩ quá khứ xem là tá túc một đêm, vẫn là tìm người giúp đỡ. Nam nhân lại ngẩng đầu lên, nhìn ngó cái kia nhà chính ở ngoài xa xa, lại nhìn về phía viện kia bên trong bị đặt ở trên đất lão nhân. Sau đó, chúng ta liền đi tới nơi này, nhìn thấy hắn. Nam nhân nhìn cái kia trên đất lão nhân, lại ngừng lại thanh. Bắt đầu thời điểm, còn không có gì. Nữ nhân nhìn một chút chồng mình, tiếp nhận nói, tiếp tục nói. Chưa kịp chúng ta lên tiếng, nhìn thấy chúng ta, hắn liền lên tiếng theo chúng ta tiếp lời. Sau đó để chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một chút. Hắn đối với chúng ta rất nhiệt tình, lại là bắt chuyện chúng ta ngồi, lại đi làm cơm tối, lại vội vàng cho chúng ta thu thập ra gian phòng. Sau đó, chính là càng ngày càng nóng tình, nhiệt tình không giống như là đối diện được người. Hồi đó thời điểm, chúng ta còn không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy khả năng là một mình hắn ở chỗ này trụ lâu, nhìn thấy bên ngoài đến người cao hứng. Lại sau đó, hắn thái độ liền càng ngày càng kỳ quái. Vẫn là rất nhiệt tình, hắn bắt đầu sẽ làm chúng ta giúp hắn làm vài việc, không giống như là nhà đối diện bên trong đến khách mời. Tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, có điều nghĩ, người khác để chúng ta trụ một đêm, giúp đỡ cũng không có gì. Chương 866, các người muốn đi đâu? Chương 866, các người muốn đi đâu? Bắt đầu thời điểm, hắn còn chỉ là để hỗ trợ bắt đồ vật, gỡ xuống chỗ cao đồ vật, nghĩ người khác đều giúp chúng ta giúp đỡ cũng không có gì, lại nói lao nhân này nhà xem ra số tuổi cũng là lớn hơn, tay chân cũng không thế nào thuận tiện, thả đến cao ít thứ cũng là không tốt lắm. Nhà chính một bên, ôm chính mình hài tử, người phụ nữ nói, quay đầu lại, nhìn viện kia một bên bị đặt ở trên đất lao nhân đã ngừng lại tiếng gào, trên mặt lại cười. Nhìn này toàn ra. Lại sau đó, hắn để chúng ta theo hắn đi trong đất. Cùng hắn đồng thời hái ít rau trở về ngày thứ hai ăn. Khi đó, chúng ta cảm giác rất kỳ quái. Không đồng ý, nói với hắn, chúng ta có thể phó tiền thuê cho hắn. Hắn không sinh khí, chỉ là thái độ rất kỳ quái. Như là cảm thấy cho chúng ta tức rồi, có chút sợ sệt, không ngừng hỏi chúng ta, có phải là cái nào không chiêu đãi được, có phải là ghế không đủ sạch sẽ, có phải là nấu đến món ăn không hợp khẩu vị, có phải là trà chưa đủ tốt. Dừng lại, nữ nhân tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói, chúng ta nói không có. Hắn mới chậm rãi ngừng lại nói, cũng không nhắc lại muốn chúng ta theo cùng nhau đi trong đất. Lại sau này, hắn lại như trước như vậy, rất nhiệt tình bắt chuyện chúng ta. Bắt chuyện chúng ta ngồi, cầm giường chăn mới, cho chúng ta muốn trụ đến gian phòng giải ra trên. Sau đó hỏi chúng ta có muốn hay không đem quần áo giày đổi lại, hắn giúp chúng ta rửa sạch. Chờ hắn làm tốt cơm, hồi đó, chúng ta đã cảm thấy cho hắn cùng nơi này rất kỳ quái, tuy rằng hắn bắt chuyện rất nhiệt tình, nhưng chúng ta đều không làm sao động bữa. Sau đó, hắn lại như là trên mặt có chút hoang mang sợ sệt, liên tục hỏi chúng ta, có phải là món ăn không hợp khẩu vị, nói với chúng ta, hắn có thể lại đi làm, nói trong phòng có cái khác món ăn. Chúng ta nhìn hắn, đều không lên tiếng. Hắn chậm rãi lại ngừng lại. Vừa cười nói với chúng ta nếu như không đói bụng lời nói, hắn trước hết cho chúng ta đem món ăn thu hồi đến, thu được nhà bếp, chờ buổi tối chúng ta nếu như đói bụng, liền chính mình đi nhà bếp ăn. Người phụ nữ nói, quay đầu lại, nhìn viện kia một bên, mang theo từng khối thi ban trên mặt lại bỏ ra chút hồng hào, vẫn như cũ cười ha ha, nhìn bên này lão nhân, đáy mắt đầu tiên là toát ra chút hoảng sợ, lại sinh sôi ra chút toán khí, trong tay ôm sát con của chính mình. Khi đó, ta cùng thê tử ta đã cảm thấy đến quỷ dị, đều không lại ưng hắn. Chỉ là nói với hắn, chúng ta phải về ốc nghỉ ngơi. Khi đó, đã là đêm khuya, chuẩn bị ngày thứ hai hừng đông, chỉ cần thiên vừa bắt đầu lượng, chúng ta liền mau chóng rời đi chỗ này. Bên cạnh, người đàn ông kia đầu tiên là nhìn ngó thê tử của chính mình, quay đầu lại, nhìn viện kia một bên bị đặt ở trên đất, còn cười hướng về bên này chuyển đầu lão nhân, lên tiếng tiếp nhận nói, tiếp tục nói. Hắn nghe chúng ta phải về gian phòng, cũng không ngăn cản. Chỉ là cười theo chúng ta nói, trời tối, là nên nghỉ ngơi. Ta mang theo thê tử ta, nhi tử, không lại nói chuyện với hắn, trực tiếp liền tiến vào cái kia thu thập đi ra phòng ngủ, đem cửa khóa trái trên, còn chuyển cái ghế, đến ở phía sau cánh cửa. Nam nhân nhìn chằm chằm ông già kia, dừng lại, tiếp tục nói. Ta theo ta thê tử nói rồi, làm cho nàng cùng nhi tử nghỉ ngơi, chờ thiên bắt đầu sáng, chúng ta liền trực tiếp rời đi nơi này. Nàng cũng cảm thấy nơi này không đúng, đồng ý. Chờ nhi tử lên giường. Ta cùng nàng đều không ngủ, nàng canh giữ ở hài tử bên giường, ta canh giữ ở cửa. Sau đó, liền bắt đầu nghe được nhà chính bên trong chút tiếng bước chân, tiếng động. Như là hắn ở na chân, tới tới lui lui thu thập trên bàn mâm. Cũng không biết là bởi vì cái kia chu vi quá yên tĩnh, môn cách âm cũng không được, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, nhà chính bên trong tiếng bước chân khiến người ta cảm giác rất gần, thật giống sẽ ở đó cửa phòng ngủ ở ngoài. Nam nhân nhìn chằm chằm viện kia một bên lão nhân, tự thuật, Liêm Ca lặng lặng nghe bên thai chút lời nói thanh, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này toàn ra, lại nhìn mắt cái kia bị đặt ở trên đất lão nhân tựa hồ cũng nghe được nam nhân tự thuật, trên mặt cười, chuyển đầu, nhìn này toàn ra. Lại sau đó, như là hắn thu thập xong đồ vật, tiếng bước chân bắt đầu càng ngày càng gần. Gần đến như là đã đến trước người thời điểm, đột nhiên lại yên tĩnh lại, như là hắn đứng ở cửa phòng trước, ngừng lại. Ta cùng thê tử ta đều mau mau quay đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Liên như vậy ngoài phòng yên tĩnh một hồi lâu, cửa bị gõ vang lên. Sau đó hắn ở ngoài phòng hỏi chúng ta, nói đốt ấm nước nóng, hỏi chúng ta có muốn hay không, nói ấm nước rửa sạch nhiều lần. Ta nói không muốn, sau đó hắn nói đem ấm nước phóng tới cạnh cửa, sau đó lại yên tĩnh một trận, tiếng bước chân chậm rãi lại xa. Đây là lần thứ nhất, sau đó là lần thứ hai, chờ thêm không bao lâu, nhà chính bên trong tiếng bước chân lại vang lên, hắn đi tới, lại hỏi chúng ta, nói khí trời lạnh, có muốn hay không thêm chăn giường, ta vẫn là nói không muốn, không mở cửa, hắn nói chờ nếu như cần, có thể tìm hắn nắm, sau đó liền lại đi ra. Lại sau đó, chính là cái kia nhà chính bên trong tiếng bước chân lần lượt vang lên, lần lượt đến gần, lần lượt lại đi xa. Mỗi lần đều vẫn là trước như vậy nhiệt tình, lại như là trước như thế. Quá mấy lần qua đi, ta có chút không nhịn được, ta nói với hắn, nói đã rất muộn, để hắn cũng đi nghỉ ngơi đi. Lần kia, tiếng bước chân đi xa qua đi, không lại đi lại đầy gõ cửa. Nhà chính bên trong lại yên tĩnh lại, thanh âm gì đều không có. Thế nhưng bên cạnh phòng ngủ tiếng cửa mở, tiếng đóng cửa cũng không có vang lên đã tới. Hắn như là liền còn đứng ở đen nhánh kia nhà chính bên trong, liền như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta đợi đến cái kiểu. Nam nhân nói, cả người lại hơi có chút run rẩy, theo sát, lại nhìn chòng chọc vào ông già kia, cả người sinh sôi ra chút hoàn khí, lệ khí, ông già kia bị đặt ở trên đất, trên mặt vẫn như cũ cười, cười ha ha. Đêm đó trên, cả đêm, ta cùng thê tử ta đều không chợp mắt, bảo vệ hài tử, nghe nhà chính bên trong động tĩnh. Rốt cục, đợi đến lúc rạng sáng, cái kia nhà chính bên trong lại từ đầu vang lên tiếng bước chân, hắn như là từng bước một lại đi tới cửa phòng trước mặt. Sau đó nhà chính bên trong lại yên tĩnh một chút, mới lại vang lên tiếng bước chân, đó lấy bên cạnh cái kia căn phòng ngủ tiếng cửa mở cùng tiếng đóng cửa cũng tiếp theo vang lên, cái kia nhà chính bên trong lại yên tĩnh lại. Nhớ hắn hẳn là trở về nhà nghỉ ngơi, hồi đó cũng đã là tiếp cận muốn hừng đông thời điểm. Lại đợi một chút, xác định gian nhà ở ngoài, nhà chính bên trong không có động tĩnh, chờ thiên vừa bắt đầu lượng, ta cùng thê tử ta liền mau mau đánh thức hải tử, sau đó mang theo hải tử hắn liền từ phòng ngủ kia bên trong cẩn thận đi ra. Ở nhà chính bên trong không thấy có thân ảnh, ta cùng thê tử ta mang theo hải tử từ nhà chính bên trong rón rén địa đi ra. Vừa ra nhà chính, liền mang theo hải tử mau mau hướng về thôn này ở ngoài chạy. Ngay vào lúc này, trong tay hắn nhấc theo cái cuốc, không từ trong nhà đi ra, mà là dọc theo đường từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy chúng ta, trên mặt liền không còn trước nụ cười, hắn hỏi chúng ta là muốn đi đâu. Nam nhân cả người càng thêm sinh sôi chút oán khí, cả người run rẩy, nhìn chòng chọc vào cái kia bị đặt ở trên đất lão nhân nhìn này toàn ra, trên mặt cười, nụ cười tựa hồ càng nhiều, nhếch miệng phát ra chút hàm hồ âm thanh, tựa hồ đang cười. Sau đó, chưa kịp chúng ta trả lời, lại đột nhiên phẫn nộ lên, nói chúng ta là phải đi. Sau đó hỏi chúng ta tại sao phải đi. Nói đúng chúng ta tốt như vậy. Một bên hướng về phía chúng ta hống, một bên hướng về chúng ta đi lại đây, trong tay cái cuốc càng nâng càng cao. Ta xem tình huống không đúng, liền mau mau mang theo thê tử ta, hài tử dọc theo đường ra bên ngoài chạy. Chương 867, còn có thể nhìn thấy à? Chương 867, còn có thể nhìn thấy à? Nhưng là, rõ ràng chúng ta chạy trốn đã rất nhanh, nơi này cách cửa làng cũng chỉ có như vậy xa. Nhưng làm sao, chúng ta cũng chạy không tới thôn kia khẩu. Hơn nữa hắn giơ cái cuốc, đi rất chậm, nhưng thủy chung chăm chú đi theo chúng ta phía sau. Mặc kệ chúng ta chạy thế nào, phía trước cửa làng trước sau còn giống như cách đến xa như vậy, hắn ở phía sau cũng làm sao cũng không cắt đuôi được. Nam nhân trên tay càng thêm nắm chặt, quanh thân đoán khí sinh sôi, nhìn chòng chọc vào vậy còn cười lão nhân, nữ nhân một cái tay ôm con của chính mình, lại đưa ra khác một tay, khoát lên chồng mình trên tay, cũng quay đầu, nhìn ông già kia, lão nhân cái kia mang theo từng khối thi ban, trắng bệnh trên mặt bỏ ra hường hào, nụ cười càng nhiều, nhếch miệng, tựa hồ liên tục cười. Ta xem làm sao cũng chạy không thoát, nhận biết không đúng, dừng lại chân, muốn ngăn trở dưới cái này lao xuất sinh. Để ta thê tử mang theo hải tử, không muốn lại thuận đường chạy, hướng về bên cạnh chạy. Nhưng là vô dụng, vô dụng. Chờ ta hướng về này lao xuất sinh bổ tới sau, không đợi ta đem hắn để lại, ta liền mất đi ý thức. Thê tử ta cùng ta hải tử cũng không thể chạy mất. Nam nhân tay càng thêm lạnh lẽo, chăm chú nắm, đáy mắt toát ra chút thống khổ, lại dần phẫn nộ lên, nhìn chòng chọc vào lão nhân, nữ nhân ôm sát con của chính mình, nắm chặt chồng mình tay, cũng chăm chú nhìn chằm chằm ông già kia, tựa hồ nhìn thấy nam nhân nữ nhân đáy mắt phẫn nộ răng rớp, bị đặt ở trên đất lão nhân càng thêm há miệng ra, phát sinh chút hàm hồ âm thanh, tựa hồ đang cười. Chờ ta lúc lại tỉnh lại, đã bị trói ở cái kia trong hậu viện, cảm giác đi đứng, lốt hai, trong miệng, tàn nát cõi lòng đau. Thê tử ta, ta hải tử ở bên cạnh. Ta hải tử bị trói ở trên ghế tre, rất sợ sệt, thỉnh thoảng hướng về chúng ta xem. Cái này lao xuất sinh chính đang cầm cái môi cho ta nhi tử nuốt cơm. Thê tử ta ngã vào bên cạnh, trong hai, trong miệng chính đang chảy máu, đi đứng đều bặm mẻo. Ta hé miệng, muốn phát ra âm thanh, mới phát hiện ta cũng cùng thê tử ta như thế, bị đâm mặc vào màng hai, cắt xuống đầu lưỡi. Càng thêm phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào lão nhân, nam nhân nói, quanh thân đoán khí lệ khí càng thêm sinh sôi. Ta hải tử hắn sợ sệt, không chịu ăn cơm, liên tục hướng về chúng ta bên này vọng, hắn uy hiếp ta đứa nhỏ một câu, ta hải tử không dám động. Ta nghĩ hướng về hắn bộ tới. Làm thế nào, làm sao cũng nhúc nhích không được. Lại sau đó, hắn đem ta cùng thê tử ta trên người áo khoác đều cởi ra, cho chúng ta thay quần áo khác, đem đổi lại quần áo bỏ vào trong chậu, lại như là trước hắn nói tới như thế, muốn bắt đi tẩy. Chờ hắn đi ra ngoài, ta bỏ đến thê tử ta bên cạnh, đánh thức nàng. Hai người bọn ta dùng hàm răng, một chút cắn mở ra bó ở ta hải tử sợi dây trên người, để ta hải tử mau chóng rời đi. Thế nhưng vô dụng. Chờ chúng ta nhìn hải tử đi ra ngoài, gân bị lực kiệt lại ngất đi, lúc lại tỉnh lại, ta hải tử lại bị trói ở cái kia trên ghế tre. Đi đứng cùng chúng ta vặn bèo biến hình. Trong hai chính đang đi ra ngoài chảy máu, miệng cũng ở chảy ra ngoài huyết. Nam nhân nói, dần ngừng lại thanh, quanh thân đoán khí lệ khí không ngừng sinh sôi quanh quẩn, phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào ông già kia, nữ nhân cũng nhìn, phẫn nộ nhìn chằm chằm ông già kia, không lên tiếng, quanh thân đồng dạng sinh sôi và khí, lệ khí. Hô, hô. Lại thật lâu dừng lại, nam nhân mới lại quay đầu lại, lại nhìn về phía Liêm ca. Lại sau đó, không biết quá bao lâu, rốt cuộc gặp phải tiên sinh ngài đến. Tạ ơn tiên sinh ngài đã cứu chúng ta, cảm tạ. Cảm kích, nam nhân hướng về Liêm ca nói. Nghe, Liêm ca lắc lắc đầu, không nói gì, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn vậy còn bị đặt ở trên đất lão nhân trắng bệnh trên mặt bỏ ra khó coi hường hào, nhìn này toàn ra, trên mặt còn cười, nhếch miệng, phát ra chút hàm hồ âm thanh. Dừng lại tầm mắt, Liêm ca lại quay lại ánh mắt, lại nhìn mắt tuần này thần sinh sôi đoán khí nam nhân và nữ nhân, lại chuyển qua chút tầm mắt, nhìn về phía đứng ở nữ nhân bên cạnh người cậu bé, theo ta ra ngoài đi một chút đi. Lộ ra ôn hòa chút nụ cười, Liêm ca quay về thằng bé này lên tiếng nói câu. Cậu bé nghe tiếng, đầu tiên là nhìn ngó Liêm ca, quay đầu lại, nhìn ngó bên cạnh người cha mẹ, đi thôi, cùng vị này ca ca đi ra ngoài đi một chút, nói chuyện một chút, ba ba mụ mụ còn có chút việc cần hoàn thành. Nữ nhân quay đầu, đầu tiên là nhìn ngó viện kia bên trong lão nhân, thấp hơn chút đầu, nhìn mình hài tử, lộ ra chút nụ cười, lên tiếng nói rằng: "Ân." Cậu bé lại nặng nề gật gật đầu, lại quay người lại, từ mẹ mình bên cạnh người đi ra, đi tới Liêm ca bên cạnh người. "Tiên sinh, cảm tạ." Nam nhân và nữ nhân đầu tiên là đang nhìn mình hài tử đi tới Liêm ca bên cạnh, lại quay về Liêm ca, có chút cảm kích lên tiếng nói rằng: "Lắc lắc đầu, Liêm ca không nói gì thêm nữa. "Ca ca, chúng ta đi cái nào a?" Cậu bé lại ngẩng đầu lên, nhìn Liêm ca lên tiếng nữa hỏi. Nam nhân và nữ nhân quay đầu lại, nhìn phía viện kia một bên lão nhân, đi về phía trước đi thôi. Liêm ca quay về cậu bé lên tiếng nói câu, mang theo cậu bé quay người sang, đi ra nhà chính, dọc theo ngoài sân mọc ra chút cỏ dại đường đất, hướng về làng đi ra ngoài. Dọc theo dương chút cỏ dại đường đất thôn đạo, Liêm ca mang theo đứa bé trai kia, một đường đi ra cửa làng, làng ở ngoài là hướng về trước kéo dài, đã bị cỏ dại vùi lấp bốn lượn tiểu đạo. "Ca ca, chúng ta đây là đi đâu a? Chúng ta thật giống đã đi rồi rất xa." Cậu bé nhìn xung quanh hai bên đường, không khỏi lại thuận đường, hướng về đến phương hướng nhìn nó, ngẩng đầu lên nhìn phía Liêm ca. "Chúng ta đã lâu không trở lại, ta mụ mụ bọn họ gặp lo lắng ta. Yên tâm đi, đợi một chút, ta sẽ để người đưa ngươi trở lại, mẹ ngươi, phụ thân cũng sẽ ở nơi đó chờ ngươi." Quay về cậu bé cười, lên tiếng nói câu, Liêm ca lại rời đi chân, đi về phía trước. "Ừm, cảm ơn ca ca." Nghe Liêm ca lời nói, cậu bé tầm tầm gật gật đầu, thanh tĩnh lại chút, lại ngẩng đầu, nhìn xung quanh chút xa xa sơn, ven đường thụ. "Đại ca ca, trước ta ba bà nói, chúng ta muốn đi chơi địa phương, có thật cao núi thật là cao. Còn có cái hồ đây, trong hồ còn có ngư. Ca ca, ngươi nói ta còn không thấy sao?" Cậu bé nhìn xung quanh, theo Liêm ca đi về phía trước, lên tiếng hỏi. nghe cậu bé lời nói, Liêm ca không trả lời, mang theo cậu bé dọc theo đường đi về phía trước, phía sau cái kia rách nát hoang phế làng cũng ở phía sau dần dần đi xa. Đại ca ca, bên kia ngọn núi kia thật cao a. Đại ca ca, chúng ta còn muốn hướng về phía trước đi sao? Đã đi tới điều bản sơn xa lộ, đỉnh đầu mặt trời đã giữa trời. Cậu bé quay đầu lại, ngẩng đầu, hỏi Liêm ca. Lại dừng chân lại, Liêm ca liếc nhìn cậu bé, lại chuyển qua tầm mắt, hướng về đến phương hướng liếc nhìn, muốn trở về. Cậu bé tầng tầng gật gật đầu. Vậy ta khiến người ta đưa ngươi trở về đi thôi. Nhìn thằng bé này, Liêm ca khẽ cười cười, lại đưa ra tay, trên tay có thêm khối địa phủ bộ đàm, đi đến chuyển vào đạo pháp lực. Chúng ta nhìn thấy thiên sư đến đây, không thể sang nên, mong rằng thứ tội. Vài đạo ăn mặc quỷ sai bóng người xuất hiện ở Liêm ca trước người, cùng kính con người chào. Làm phiền giúp ta một việc. Không dám. Ta chờ nhưng bằng thiên sư sai phái. Theo mấy vị này ca ca đi, bọn họ gặp mang theo ngươi trở lại tìm ngươi ba ba mụ mụ, bọn họ cũng còn ở nơi đó chờ ngươi. Ừm. Cảm ơn ca ca. Cái kia thiên sư, chúng ta trước hết quá khứ. Nhìn quỷ sai mang theo cậu bé biến mất ở trong tầm mắt, lại hướng về cái kia đến phương hướng ngắm nhìn, Liêm ca dừng lại tầm mắt, quay lại ánh mắt, lại rời đi chân, hướng về trước càng đi càng xa, phía sau cái kia thôn hoang vắng dần dần đi xa. Chương 868, một chén nước, một bàn món ăn. Chương 868, một chén nước, một bàn món ăn. Lao Trần, đi trên đường bán món ăn a. Đúng, cũng tới nhai a. Nay không phải phải thay đổi quý sao, vừa vặn buổi chiều rảnh rỗi mang hải tử đi trên trấn mua bộ quần áo. Thanh phong nhiễu loạn ven đường cành lá, đỉnh đầu mặt trời tùy ý dưới ánh mặt trời hướng về trên đất ánh lay động cành lá cái bóng. Cành lá va chạm vang chút sột soạt âm thanh, nơi ở ẩn cành lá chút chim vang chút hót vang. Dọc theo con đường càng đi về phía trước trận, đỉnh đầu mặt trời dần lệch khỏi giữa trời, trên đường dần có thể nhìn thấy chút qua đường người đi đường, một cái quen biết phụ cận người trong thôn mang theo hải tử cùng cái cong lấy ba lô, trong gửi bày đặt chút món ăn lão nông lên tiếng chào hỏi, lại mang theo hải tử tăng nhanh chút bước chân, đi về phía trước, lão nông ngẩng đầu, dọc theo đường hướng về trước nhìn nó, điên điên ba lô, đem trên vai ba lô dây thừng lôi kéo, đi lên trước nữa tiếp. Theo đi đến, Na Chân, Liêm ca từ mấy người bên cạnh người đi qua, dọc theo đường đi, nghe bên tai chút hôn tạp ở thanh phong bên trong lời nói thanh, nhìn ven đường cảnh tượng. Trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, hướng về nhìn một phía. Lệch khỏi giữa trời mặt trời dần đi hướng tây tả, kéo dài ven đường cây một cảnh lá cái bóng dưới đất. Càng đi về phía trước đoàn khoảng cách, trải qua cái cửa ngã ba, mang theo hải tử cha mẹ, lẫn nhau chào hỏi, quen biết người, có người ở ven đường tựa hồ chờ cửa ngã ba giao thông công cộng. Có lấy ba lô láo đông, nhấc theo bệnh túi phụ cận người trong thôn, có người vẫn như cũ Na Chân đi về phía trước. Ăn mặc như thế mới tinh, đi ăn cô a. Cháu ngoại cho cha hắn mừng thọ, ở trong trấn làm mấy bàn. Cái kia mấy chiếc xe cảnh sát là hướng về đi đâu a? Không biết ta, không có nghe nói cái nào xảy ra vấn đề rồi a. Lúc này, mấy chiếc lôi kéo cảnh báo xe cảnh sát chuyển qua cửa ngã ba, hướng về Liêm ca lai lịch phương hướng, xa xa nhanh chóng chạy tới. Chờ giao thông công cộng những người này, không khỏi lần lượt hướng về cái kia chạy qua xe cảnh sát nhìn lại. Ở chỗ này cửa ngã ba, cách những người chờ xe mấy người xa hơn một chút địa phương, ven đường viên thụ dưới tán cây, Liêm ca dừng lại chân. Chuyển qua tầm mắt, nhìn cái kia chạy qua xe cảnh sát hướng về lai lịch phương hướng xa dần, Liêm ca dừng lại ánh mắt. Bên cạnh người con lấy ba lô lão nông lại đi quá xa dần, theo sát một đạo quỷ sai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Liêm ca trước người. Ti chức nhìn thấy thiên sư, quỷ sai không người cung kính hướng về Liêm ca chào. Lệ quỷ đồng xương hiếu cùng vong hồn từ kính nhân đã mang quy địa phủ chuyên đến để hướng về thiên sư phục mệnh. Cung kính, quỷ sai hướng về Liêm ca lên tiếng nói rằng. Nhìn cái kia xe cảnh sát xử xa, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt nhìn về phía trước người quỷ sai. Làm phiền. Gật gật đầu, Liêm ca lên tiếng nói câu. Quỷ sai càng thêm con người cung kính trả lời. Lại nhìn mắt này quỷ sai, Liêm ca dừng lại ánh mắt, lại chuyển qua tầm mắt, biết lệ quỷ đồng xương hiếu sự tình sao. Hồi bẩm thiên sư, mang quy vong hồn sau, ti chức dẫn hướng về địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi xin, tìm đọc sinh tử bộ phó bản bên trong, vong hồn đồng xương hiếu cuộc đời, hiểu rõ một, hai. Quỷ sai nghe tiếng, không người cung kính đáp lời. Thiên sư như cần lật xem sinh tử bộ, ti chức lập tức trở về bẩm địa phủ xuất nhập cảnh, đem sinh tử bộ mang đến. Không cần. Làm phiền ngươi trực tiếp nói cho ta một chút đi. Liêm ca lắc lắc đầu, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn rừng rậm ở ngoài xa xa. Không dám. Ti chức tuân mệnh. Cung kính lại đáp một tiếng, quỷ sai dừng lại, hướng về Liêm ca tự thuật lên. Vong hồn đồng xương hiếu, nguyên quan trấn Nguyên thị Cố Nam huyện Từ Sơn trấn sông ngoại thôn. Sinh ở công nguyên 1940 năm. Hoàng đế kỷ. Lịch nông tháng giêng mùng 5. Chết vào công nguyên 2013 năm. Lịch nông tháng giêng mùng 6. Quỷ sai cung kính, không người tự thuật, lại dừng lại, mới tiếp tục nói. Vong hồn đồng xương hiếu sinh lúc nguyên quán vị trí, chính là trước phụng tiên sư chi mệnh, đi vào đem mang quy địa phủ khu vực. Nhìn phía xa, Liêm ca lặng lặng nghe quỷ sai tự thuật, từng trận thanh phong thỉnh thoảng lướt qua, lay động trên cây cảnh lá chiếu vào trên đất xanh tươi. Nó nguyên quán sông ngoại thôn khu vực, vị trí núi hoang thâm cốc, chỉ mấy chục gia đình, không tới trăm người, gần đều khốn cùng, lấy sườn núi ruộng bậc thang mà sống, trong cốc rất nhiều bất tiện. Hắn ở khi 20 tuổi cùng thôn nữ tử thành hôn, 26 tuổi lúc thê tử mang thai một con, năm sau sinh ra. Nó nửa đời trước cần mẫn khổ nhọc, cho hắn nhi tử 10 tuổi lúc rời khỏi sông ngoại thôn, ở canh một tới gần thành trấn, giao thông tiện lợi trong thôn ngủ lại. Quỷ sai lên tiếng nói, lại dừng lại. Nửa cuộc đời cần mẫn khổ nhọc, một đời vất vả, cung dưỡng nó tử đọc sách, thành nhân, thành hôn. Lao lực lâu ngày thành bệnh, nó thê tử ở tại tử thành hôn sau không mấy năm, liền qua đời, hắn đồng dạng nhiều bệnh. con trai của hắn thành hôn sau mấy năm, hắn chỗ ở khu vực đúng lúc gặp địa phương phá dỡ, nguyên bản phá dỡ sau nên có tòa nhà, nên có bút quá độ tiền. Chỉ là ngày đó hắn đã lâu không trở về, nhi tử trở về, nói với hắn, để hắn không muốn tòa kia nhà, toàn đổi thành tiền, nói để Đồng Xương Hiếu sau khi cùng bọn họ sống một khối là được. Hắn chỉ có này một con, đồng ý. Chu đến nhà bị đẩy ngã sau, đế tiền cùng hắn nửa đời còn lại tích chữa bị nó tự lấy đi. Hắn chuyển đi tới cùng con trai của hắn một nhà một khối nơi. Chuyển về phía sau, quét rác, giặt quần áo, làm cơm. Chỉ là nó con dâu thường ghét bỏ trên người hắn có mùi vị, ghét bỏ hắn bệnh tật đầy người, mỗi tháng uống thuốc cũng phải dùng tiền. Cảm thấy cho hắn xào đến món ăn không sạch sẽ, xoay người liền đem hắn xào đến món ăn cho ngã. Chờ con trai của hắn tức đi rồi qua đi, hắn ngồi xổm xuống, dùng tay cầm lấy, ăn từng miếng xong xuôi. Bắt đầu thời điểm, Chu phải là sát bên con trai con dâu phòng ngủ, lại sau đó. Con trai của hắn tức nói, đứa nhỏ cần đọc sách ra nhà. Hắn đồng ý, chuyển đi tới sau nhà nhà kể. Quỷ sai con người, dừng lại, tiếp tục lên tiếng nói. Thứ tháng 6 năm 11 tuổi năm ấy, ly hoạn trọng bệnh. Bị đưa đi bệnh viện sau, lại mang về. Mấy ngày sau, nó tử tướng nó vứt đến nó sinh ra nguyên quán địa, sông ngòi thôn nhà cũ, để cho một thân một mình ở đây sinh hoạt. Là lúc, sông ngòi thôn vị trí bên trong thung lũng, đã chỉ còn lại 20 mấy gia đình ở bên trong sơn cốc sinh hoạt. Sau lần đó mấy năm, sông ngòi thôn bên trong sơn cốc, còn lại chút hộ gia đình cũng nhân bên trong sơn cốc hẻo lánh, giao thông rất nhiều bất tiện, cũng bởi vì hộ gia đình lác đác, lần lượt mang đi. Đa số mọi người chuyển tới sát bên gần nhất, cách cái kia mười mấy dặm khác một nơi thôn xóm tụ cư. Có người khuyên hắn cũng đồng thời rời ra ngoài, chỉ là lúc này hắn đã vô lực, cũng không tiền lại từ bên trong sơn cốc chuyển ra, lại đi tu một tòa phòng ốc. Bên trong thung lũng kia, người lui tới ít dần, chỉ còn dư lại hắn cùng mấy hộ không muốn mang đi, số tuổi đại người. Trong vòng mấy năm, con trai của hắn chỉ đã tới một hồi. Làm đến mặt trước cái kia tiền, hắn liền đem giường mới tinh, từ hắn mua được liền chưa từng dùng vỏ chăn cho rửa sạch, hoang khô, tròng lên chăn. Con trai của hắn làm đến ngày ấy, sáng sớm, hắn đem treo ở nhà bếp trên đỉnh, quan đến duy nhất một đoạn lạp xưởng, lượng đến duy nhất một khối thịt khô lấy xuống, sớm rót trên. Đi trong đất hái được món ăn, đi trong thôn gia đình mượn ba tấm ghế, cầm bố trà sát, lại cầm chỉ sát, đi đem ly quét vài lần. Hắn muốn dùng tích góp lại đến mười mấy đồng tiền đi trên trấn mua tân, thế nhưng thời gian lại tới không kịp. Quét trên ly cùng bắt trên, vẫn còn có chút rửa không sạch dấu vết. Đến buổi trưa, con trai của hắn đến rồi. Hắn cho con trai của hắn giật cái ghế, cho con trai của hắn rót chén nước, cho con trai của hắn làm bàn món ăn. Cái kia chén nước con trai của hắn không uống, cái bàn kia món ăn, con trai của hắn chỉ là ăn vài miếng. Chờ ăn cơm, con trai của hắn không chờ bao lâu, liền lại đi rồi. Thầy đến chăn không dùng. Đi được thời điểm, hắn hỏi hắn nhi tử, trở lại ngồi xe tiền lẻ có hay không. Hắn đem trong túi tiền cho con trai của hắn. Chương 869, lần sau sớm một chút ba. Chương 869, lần sau sớm một chút ba. Hào hào. Thanh phong lung lay cành lá chiếu vào cái bóng dưới đất, vang chút cành lá va chạm sột soạt thanh, đứng ở dưới bóng râm, Liêm Ca nhìn phía xa, lặng lặng nghe bên thai thanh phong mang đến chút âm thanh, cùng bị sai tự thuật. Cái kia qua đi, con trai của hắn liền không có trở lại xem qua hắn. Hắn đem cái kia giường tân vỏ chăn một lần nữa thu vào trong ngăn kéo, một lần nữa mua tân ly, chén mới, thu vào trong ngăn kéo, vẫn không lại dùng quá. Hàng năm thời điểm, hắn vẫn là gặp lượng thịt khô, chỉ là không tiền gì, chỉ có thể lượng một khối nhỏ thịt khô, lượng một đoạn nhỏ lạp xưởng, chỉ là chính mình xưa nay chưa từng ăn. Hắn tuy rằng hoạn bị tội dùng tiền bệnh, nhưng ở chỗ ấy trong sơn cốc đợi thời gian mấy năm, bệnh không được, nhưng thủy chung cũng không chuyển biến xấu. Quỷ sai con người xuống, tiếp tục tự thuật. Cái kia qua đi, lại là mấy năm. Cái kia sông ngòi thôn vị trí trong sơn cốc hộ gia đình càng ngày càng ít, chờ ở lại trong sơn cốc mấy hộ số tuổi đại, lần lượt tạ thế qua đi, bên trong thung lũng kia liền còn lại hắn một cái hộ gia đình. Rời ra ngoài người chậm rãi cũng nhìn trong sơn cốc này bỏ đi làng, cũng rất ít lại có thêm người đến. Hắn thân thể cũng chống đỡ không được hắn, làm sao vượt núi băng mèo hướng về ngoài thung lũng đi. Hắn trên căn bản, bị vây chết ở bên trong thung lũng kia, cách rất lâu, phí rất dài đoạn thời gian, mới có thể đi ra khỏi sơn cốc một chuyến. Đa số thời điểm, hắn đi tới trên đường cái, chạm một quãng thời gian, liền lại gặp lại hướng về đi. Hắn mỗi ngày đa số đều là ở trong ruộng, trong phòng qua lại. Trong sơn cốc không người đến, con trai của hắn cũng không trở lại quá. Cuối cùng thời điểm, là hắn ở cái kia trong phòng, chuẩn bị nấu cơm thời điểm, ở nhà bếp quăng ngã dao, mặt xuống dưới, té xuống đất, mặt lịch ở rửa rau chậu nước bên trong, vô lực dãy rủa. Nhân lịch mà bỏ mình. Quỷ sai con người xuống, lên tiếng nói, lại dừng lại. Căn cứ sinh tử bộ ghi chép, nó bỏ mình sau khi hóa thành vong hồn, lúc đầu cũng không bằng khí, lệ khí, chỉ là tâm có chấp niệm. Mỗi ngày như thường ngày, chỉ là đa số thời điểm biến thành đứng ở sân một bên, cách một quãng thời gian thì sẽ vượt núi băng mèo, đi tới ven đường đi, chờ một quãng thời gian lại trở về, lại sân một bên các loại. Hẳn là đang chờ hắn nhi tử đến. Nói chuyện, quỷ sai quay đầu lại nhìn ngó phía sau xa xa, lên tiếng nữa tiếp tục tự thuật, khả năng hắn nghĩ, con trai của hắn nên trở lại một chuyến, sẽ đến giúp hắn liệm thi hải, hắn có thể gặp lại được con trai của hắn một mặt. Chỉ là, đợi đến hắn thi hải trên máu thịt dần mục nát, lộ ra bạch cốt, con trai của hắn cũng không từng tới. Hoán khí của hắn cũng ở chỗ này sinh sôi. Lại đang bên trong thung lũng kia, một mình đợi thời gian mấy năm sau, hoán khí lệ khí quen quần, hóa thành lệ quỷ. Quỷ sai quay đầu trở lại, lên tiếng nói xong, lại con người đứng. Nghe quỷ sai tự thuật, Liêm Ca nhìn phía xa, lại dừng lại, con trai của hắn đây. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Đã bỏ mình. Ở xây dựng nhà mới lúc, từ nóc nhà rớt xuống, ngã tại xi măng chồng bên trong, bị xi măng tương chết đuối. Hồn phách đứng còn ở địa ngục ra tòa. quỷ sai không người trả lời. Nghe tiếng, Liêm ca không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn xa xa, dừng lại tầm mắt, bên cạnh, quỷ sai cũng không lên tiếng nữa, cũng không rời đi, chỉ là không người, cùng tính đứng ở một bên. Từng trận thanh phong nhiễu loạn rừng rậm cành lá cái bóng hơi rung nhẹ, dưới bóng râm, càng thêm có vẻ hơi yên tĩnh. Lại dừng lại một chút, Liêm ca mới lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh người quỷ sai, làm phiền. Gật gật đầu, Liêm ca nói tiếng cảm ơn, không dám. Thiên sư chi mệnh, đi trước không chối từ. Quỷ sai con người xuống, cung kính lại đáp. Nhìn này quỷ sai, Liêm ca lại dừng lại ánh mắt, lần sau sớm một chút đi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Ta chờ thất trách, vạn tử. Quỷ sai càng thêm cong xuống thân, mau mau đáp. Lại nhìn mắt này quỷ sai, Liêm ca không nói gì thêm nữa. Xin hỏi thiên sư, nhưng còn có phân phó khác. Quỷ sai lại dừng lại, lại con người dò hỏi, Liêm ca lắc lắc đầu. Cái kia thiên sư, đi trước hết xin cáo lui. Cung kính, lại nói, chờ Liêm ca gật đầu. Quỷ sai mới lại lui về phía sau vài bước, theo sát đông nhiên biến mất. Nhìn quỷ sai biến mất ở trong tầm mắt, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, bên cạnh, cái kia cửa ngã ba, lại lái tới lượng thành hương xe công cộng, chậm rãi ở cửa ngã ba chờ những người này trước dừng lại, chờ chút người lần lượt hướng về xe công cộng bên đi tới. Liếc nhìn, Liêm ca dừng lại tầm mắt, đi ra rừng rậm, hướng về chiếc kia xe công cộng bên đi tới. Cho, đây là tìm ngài linh. Lão tử, cũng đi trên trấn A. Đi vào thành phố, cho lão bà tử lấy chút dược. Ô ô ô. Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan. Nha, mặc quần áo mới, có chuyện vui. Cái gì a? Nói trên trấn bị con số giá. Chờ một lúc nhìn lại mua hai con trở về dưỡng, cũng miễn cho lại đi mua. Lên xe, cho tiền. Trên xe còn có chút vị trí, Liêm ca tùy ý tìm cái không vị, ngồi xuống dưới. Nghe bên thai chút pha tạp vào lời nói thành, liếc nhìn trên xe chút hành khách, Liêm ca lại chuyển qua tầm mắt, trên xe có người ăn mặc sạch sẽ xiêm y mới đi thăm người thân, có quen biết người lẫn nhau chào hỏi, ngồi vào một khối, có ngồi cùng một chỗ vợ chồng lẫn nhau nói chuyện, thương lượng chút việc nhà bên trong ngắn, có mang theo hài tử cha mẹ dụ dỗ hài tử, có người xúc chân, còn nhấc theo trong tay bệnh túi áo, có người lôi kéo đặt ở bên cạnh ba lô. Lời nói thanh ở trong xe pha tạp vào, vang. Cửa xe đóng trên, xe công cộng đi lên trước nữa chậm rãi chạy tới. Nghe bên hai chút lời nói thanh, Liêm ca nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua chút cảnh tượng, trên bay, chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh trong đồ xe, ngoài xe. Lại thuận tiện mua hai con gà cho ăn đi. Lock you, suýt chút nữa quên kể cho ngươi, chờ thêm hai ngày qua phòng ta bên trong ăn cơm a. Nha, quá xinh a. Hắc, cho trong phòng bà nương quá xinh, nhớ tới lại đây a. Nghe nói rồi, lão Trần nhà nhi tử tìm người bạn gái đây. Mang về, cái kia giải đến tiêu chí đây. Lão Trần hưởng phúc rồi. Pha tạp vào chút lời nói thanh lưới, xe cộ dần hướng về trước, ven đường xẹt qua chút thôn xóm, gò núi, lại chuyển qua cái cửa ngã ba, xa xa chút dày đặc chút kiến trúc tiến gần. Đừng bắt được món đồ gì liền hướng bỏ vào trong miệng, biết không? Ê a. À các ha ha. Ta muốn đến a, trước hết rơi xuống, lão Khưu ngươi nhớ tới đến thời điểm đến a. Trước tiên đi đem món ăn bán, xem lại mua điểm nước sốt món ăn trở lại. Trên trấn đến a, trên trấn đến a, trên đường phố liền ở đây dưới. Xe công cộng chậm rãi ở ven đường ngừng lại, dọc theo ven đường qua khứ, hai bên là kiến trúc, phòng ốc, cửa hàng. Xe công cộng tài xế thét to, trên xe những người này lần lượt đứng dậy, hoặc là nhấc theo bên người đồ vật, hoặc là cùng nói chuyện lúc trước, quen biết nhân đạo đường, hai bên cửa xe lại đánh mở, ngoài xe chút trong cửa hàng, quán ven đường buồn bán tiếng giao hàng pha tạp vào trong xe chút hành khách lời nói thanh, ở Mỹ Bang, lại nhìn mắt ngoài cửa xe người đi đường, bán hàng rong, cửa hàng, nghe bên thai pha tạp vào muôn hình muôn vẻ người đi đường lời nói thanh, lại nhìn mắt trong đồ xe. Chút hành khách, Liêm ca cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Chít chít, chít chít chi. Trên bay, chuột trắng chuyển động đầu, đứng thẳng chân trước, nhìn xung quanh xe dưới, kêu hai tiếng. Trên mặt lại hiện ra chút nụ cười, khẽ cười cười, Liêm ca lên tiếng nói câu, đi xuống xe này xe công cộng. Lại là tòa thành trấn. Chương 870, ôi, muốn chết lạc, muốn chết lạc chương 870, ôi, muốn chết lạc, muốn chết lạc. Đừng có chạy lung tung, lập tức muốn ăn cơm, một lúc lại không tìm được người. Ta biết rồi mẹ, ta hãy cùng bọn họ ở cửa làm chơi. Đêm nay nói là lỗ lao tam trong phòng làm tiệc rượu, cho hoa đối với tuổi, các ngươi trong phòng đi không? Sát bên như thế gần, ngay ở lỗ lao tam nhà bên cạnh, sao có thể không đi a? Một con đường từ cửa làng hướng về trong thôn kéo dài, lại từ trong thôn xuyên qua. Sát bên cửa thôn người ta trong phòng, bận việc bữa trưa đại nhân bắt chuyện hải tử, chạy ra trong phòng đứa nhỏ cùng mấy đứa cùng tuổi trong thôn đứa nhỏ ở cửa làng chơi đùa, cửa làng, mấy viên dưới cây, từ thôn trước chạy xuôi quá bờ sông, mấy cái lao nhân hoặc là xách trường ghế đầu ngồi ở dưới cây, hoặc là thẳng thắn ngồi ở dưới cây mấy khối đắp trên phiến đá, từ trong đất, bên ngoài trở về người, cũng hoặc là sử cái cuốc, hoặc là dừng chân đứng, bên cạnh, trên bờ sông, còn có cái phụ nhân. Chính cọ rửa xiêm y, từng trận thanh phong lướt qua, hơi rung nhẹ dưới cây ánh rừng rậm, mang theo trên mặt sông chút gợn sóng, ánh trong trẻo ánh sáng nước. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn cửa làng chơi đùa đứa nhỏ, nhìn trong thôn, nói chuyện phiếm chút trong thôn sự tình, từ bên ngoài trở về, dừng lại chân những người này, cũng cùng quen biết người chào hỏi, bên cạnh trên bờ sông phụ nhân tẩy trắng xiêm y đi, cũng thỉnh thoảng quay đầu, liên lụy như vậy câu nói, vang lời nói thanh, hô tạp ở trong sông nước sông chảy qua róc rách thành, tẩy trắng quần áo lúc nước rơi xuống nước mặt sông âm thanh, thanh phong lướt qua cành lá sột soạt trong tiếng. Đứng ở thôn này khẩu, hướng về thôn này bên trong kéo dài thôn bên đường, nghe bên thai theo thanh phong lướt qua chút lời nói thanh, Liêm ca lại nhìn mắt thôn này khẩu, cửa làng nghỉ ngơi chân lão nhân, người trong thôn, còn từng người nói chút nói, mấy cái đứa nhỏ còn ở đây cửa làng bờ sông trên đất trống chơi đùa, thỉnh thoảng cũng có người hướng về Liêm ca chuyển qua đến tầm mắt, nhìn nó, lại quay lại từng người nói lúc trước lời nói, lại chuyển qua tầm mắt dọc theo này thôn đạo, Liêm Ca hướng về thôn này bên trong liếc nhìn, thôn đạo hai bên là một hộ gia đình, trong sân có thể nhìn thấy những người này nhà trong phòng người đang bề bộn sống sót, thôn trên đường thỉnh thoảng có từ trong đất trở về, bên ngoài trở về, hoặc là ra ngoài người đi qua, trước phòng sau nhà vang chút người qua đường cùng quen biết người tiếp lời thanh, vang đại nhân bắt chuyện đứa nhỏ âm thanh, vang chút gà gáy tiếng chó sủa. Trên nóc nhà chính là buổi trưa, thang chút khói bếp, từng trận thanh phong lướt qua, nhiễu loạn người ta úp trên khói bếp, mang đến chút lời nói thanh. Mấy ngày trước, từ cái kia hoang phế rách nát thôn xóm rời đi, đến cái kia thành trấn qua đi, lại từ cái kia thành trấn xuyên qua, Liêm Ca lại tùy ý chọn cái phương hướng, tiếp tục hướng về trước, một đường xuyên qua chút thôn xóm, thành trấn, ngủ ngoài trời một lạng mượn, lại đăng người ta tá túc một lạng mượn, ăn mấy cái quả dại, nếm trải vài phần bên đường nhà hàng món ăn, cũng ăn qua tá túc người ta trong phòng. Tiêu tốn mấy ngày, lại đến nơi này. Chít chít, chít chít chi. Liếc nhìn thôn này bên trong, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, trên vai cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu nhìn xung quanh chuột trắng, lại kêu hai tiếng. Nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn chuột trắng, cười cợt, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn đường này một bên cửa làng. Nói đến cũng là buồn cười. Cái kia bờ sông, tẩy trắng kiện xiêm y phụ nhân, cầm trong tay quần áo từ trên mặt sông ôm lên, một bên bắt khô trên y phục nước, một bên quay đầu, cười cùng dưới cây mấy người nói chuyện. Cái kia lô lao tam hắn mẹ, đồng lao bà già mê tín lợi hại, nói là cho hắn loa đối với tuổi, tính toán cũng là muốn cho hắn mẹ hưởng thích. Phụ nhân kia nói chuyện, không khỏi lại nở nụ cười. Có thể không được mê tín sao? Quả thực mê tín quá mức. Sáng nay trên ta lúc ra cửa, còn nhìn nàng ngồi ở đó cửa nhà, người nằm ở cái kia trên ghế, một bộ muốn chết dáng vẻ, trong miệng còn cứ gọi hoán đây. Ai u, muốn chết lạc, muốn chết rồi. Đáng chết lạc, đáng chết rồi. Đứng bên cạnh dưới tàng cây, sử cái quốc đứng chân cái người trong thôn nghe phụ nhân kia lời nói, đầu tiên là cười nói, lại có thêm mô có dạng học lên, bên cạnh đồng dạng đứng nghỉ chân người, nói chuyện phiếm mấy cái lao nhân nghe, không khỏi theo nở nụ cười. À, chuyện như vậy có thể khó nói, không chắc ca. Mấy cái lao nhân đã cười qua đi, trên mặt nụ cười lại lần lượt thu lại, trong đó cái lao thái thái lắc lắc đầu, lên tiếng lại nói đạo. Loại này thần thần quỷ quỷ sự tình là khó nói, có điều ngươi nói, nào có nàng như vậy mê tín à. Bên cạnh cái nghỉ chân người cười, lên tiếng lại nói đạo. Cũng vậy. Mấy cái lao nhân nghe, trên mặt cũng lại lần lượt lộ ra nụ cười, trên mặt cười, nói chuyện mấy người lần lượt quay đầu lại, hướng về làng ở ngoài nhìn qua, dừng một chút, lần lượt ngừng lại lời nói thanh. Làng ở ngoài, một con đường từ đằng xa kéo dài đến cửa làng. Lúc này, cách cửa thôn không bao xa trên đường, hai bóng người hướng về cửa làng tiến gần. Đạo trưởng, ngài nhất định phải giúp đỡ a. Một cái chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên trong tay nhấc túi hoa quả, hai cái tay chăm chú ôm bên cạnh cái ăn mặc đạo bào ông lão cánh tay, mang theo ông lão kia hướng về trong thôn đi tới, tựa hồ sợ cái kia ăn mặc đạo bào ông lão chạy. Ngươi yên tâm đi, rộng lượng. Chuyện này đây, lão đạo ta đây, vẫn còn có chút biện pháp. Ăn mặc đạo bào ông lão mặt mày hường hào, cười ha ha, cầm một cái tay khác vỗ vỗ người đàn ông trung niên cánh tay, bình chân như vậy điệu nói. Mẹ ngươi tình huống đây, ta cũng hiểu rõ chút. Ta đều đến rồi đây, nhất định sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút biện pháp. Cảm tạ đạo trưởng lúc này liền phiền phức ngài. Khách khí, khách khí. Người đạo trưởng kia, ta lại cho ngài nói một chút mẹ ta tình huống đi. Vẫn là hai cái tay chăm chú ôm ăn mặc đạo bảo ông lão cánh tay, người đàn ông trung niên mang theo ông lão vừa nói, một bên hướng về trong thôn đi tới. Đây là lại mời cái đạo sĩ trở về. Nhớ tới lần trước mời đến vậy sư phụ bị vậy lao bà tử hỏi đến nói đều không trả lời được, cuối cùng tiền đều không muốn, liền trực tiếp đi rồi đi. Cửa thôn dưới cây, nói chút nói những người này nhìn cái kia mang theo ăn mặc đạo bảo ông lão hướng về cửa thôn đi tới người đàn ông trung niên, dừng một chút, quay đầu lại, lại nhỏ giọng nói. Đừng nói, người lại đây. Đạo trưởng, mẹ ta tên của nàng gọi Đồng Tuệ Nhạn. Ông ngong. Chờ chút, chờ chút. Làm sao, đạo trưởng? Cách cửa thôn còn có đoạn khoảng cách, cái kia ăn mặc đạo bảo ông lão mang theo người đàn ông trung niên dừng lại chân, người đàn ông trung niên tay còn chăm chú ôm ông lão cánh tay, nhìn ông lão. Người đem ta lỏng tay ra dưới. Ông lão đánh trong áo năm nam nhân chăm chú nắm tay, lên tiếng nói, người đàn ông trung niên do dự xuống. Ta tiếp điện thoại, trong túi điện thoại văng lên. Ông lão lại lên tiếng nói câu, người đàn ông trung niên lại nhìn ngó ông lão trên mặt biểu hiện, mới buông lỏng tay ra. Ông lão một cái rút tay ra, xốc lên trên người khoác đạo bào, ở đạo bào dưới đáy quần trong túi lấy ra điện thoại di động. Alo, chuyện gì a? Ông lão tiếp theo điện thoại, người đàn ông trung niên đứng ở một bên, trên mặt có chút căng thẳng nhìn. Nha nha, nha nha. Thành, Thành, ta lập tức theo liền chạy tới. Ngươi trước tiên đừng đi sầm bậy, một lúc xảy ra chuyện gì? Ông lão nói chuyện, đem điện thoại di động một lần nữa giấu trở về trong túi quần. Nhìn ông lão đem điện thoại di động thu hồi đến, người đàn ông trung niên há miệng, muốn nói gì? Thật không tiện à, vừa nãy ta đồ đệ kia gọi điện thoại lại đây, nói có người tìm, nói trong phòng chuyện ma quái, còn huyên náo có chút lợi hại, ta nơi này đến nhanh đi về chuyến. Ngươi nơi này một bên sự tình đi, nói đến kỳ thực cũng không phải quá sốt ruột. Ta sợ bên kia xảy ra chuyện gì, trước tiên cần phải đi qua một chuyến. Chờ ngày mai ngươi ở đến trước kia địa phương tìm ta đi. Ông lão nói chuyện, liền vô cùng lo lắng xoay người, hướng về làng ở ngoài nhanh hơn nữa chạy bộ xa. Nhìn cái kia ăn mặc đạo bào ông lão dần đi xa, người đàn ông trung niên lại há miệng, nhưng đứng ở tại chỗ, dần lại có thêm chút trở nên trầm mặc. Chương 871, mê tín chương 871, mê tín. Đạo sĩ kia thật giống đi rồi. Xem là nhận điện thoại, tính toán có chuyện. Ta xem nói không chuẩn là biết lúc trước mời đến đạo sĩ sự tình. Thu ngươi điểm đoán mệnh tiền, đầu đều đau. bớt tranh cãi một tí, người lại đây. Cửa thôn dưới bóng cây, nhìn trung niên nam nhân kia chút người trong thôn nói chút nói. Trung niên nam nhân kia nhìn cái kia ăn mặc đạo bào ông lão vô cùng lo lắng đi xa, sẽ ở tại chỗ đứng trạm, trầm mặc một chút, mới lại quay người sang, hướng về cửa thôn lại đi lại đây. Trần Di, Liêu Di, Thứ Ca, trò chuyện đây. Nay không vừa vặn vào lúc này không chuyện gì sao? Mấy người tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm vài câu. Lỗ Tam Đoa, ngươi mới vừa đó là lại mời đạo trưởng trở về. Tại sao lại đi rồi a? Hắc, nay không phải lại xin mời cái sư phó trở về, giúp ta mẹ nhìn sao? Mẹ ta sự tình các ngươi cũng biết. Mới vừa vậy sư phụ nói có một số việc, trước hết đi rồi, ngày khác lại đến đây. Người đàn ông trung niên đi tới cửa làng, hướng về cửa làng dưới bóng cây mấy người nhìn nó, đi tới, bắt chuyện thanh, đáp lời. Trần Di, Từ Ca, cho, ăn hai quả cam đi, ta mới vừa ở trên trấn mua được. Nói chuyện, lại kéo dài trong tay nhấc, chứa quả cam túi, đưa tới mấy người trước mặt. Không được, không được, vừa ăn xong cơm. Không có chuyện gì, Trần Di, ngươi cầm đi, cũng không đáng vài đồng tiền. Vậy cảm ơn a. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trong đó cái lao thái thái đưa tay ra, từ túi cầm lấy cái quả cam, cầm ở trong tay, lại dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn ngó người đàn ông trung niên. Lỗ Tam Đoa, mẹ ngươi sự tình đi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Mẹ ngươi người kia chính ngươi cũng biết, vẫn luôn mê tín. Có điều mê tín quy mê tín, nàng khẳng định vẫn là gặp nghe lời ngươi, trong ngày thường ngươi cho nàng nhiều lời nói, chỉ không cho nàng liền nghe đi bảo. Ta biết rồi, cảm tạ Trần Di. Người đàn ông trung niên gật đầu, đáp lời, lại nói tiếng cảm ơn, lao thái thái khoát tay háo một cái. Nghe nói, sát vách thôn trấn, trấn biên trên núi này trong đạo quan, có cái lao đạo sĩ tu hành rất nhiều năm, trong ngày thường cũng đến dưới chân núi làm pháp sự, nghe nói còn rất lợi hại. Nếu không lão lỗ ngươi đi mời về hỗ trợ xem một chút đi. Cảm tạ, cảm tạ. Phía trước cái kia chân trên cũng có cái tiên sinh, nói còn có chút bản lĩnh. Dưới gốc cây, nghỉ ngơi chân mấy người lên tiếng, giúp đỡ ra chú ý. Cảm tạ, cảm tạ. Trần Di, Thứ Ca, các ngươi lấy thêm mấy cái quả cam đi ăn đi. Người đàn ông trung niên lại đạo tạ, lại đem chứa túi trái cây kéo dài, đưa tới mấy người trước mặt, không được, không được, vẫn là ngươi mang về, giữ lại cho ngươi mẹ ăn đi, đừng một lúc mua chút hoa quả trở lại, đều bị mấy người chúng ta cho ăn xong. Khoát tay áo một cái lao thái thái cười nói, không có chuyện gì, không còn ta lại mua là được rồi. Lại nói cú, mấy người lại khoát tay áo một cái, người đàn ông trung niên mới đem chứa túi trái cây một lần nữa thu nạp, để ở trong tay. Cái kia Trần Di, ta hãy đi về trước ga chờ buổi tối, các ngươi nhớ tới tới dùng cơm a. Nhớ tới đây, nhớ tới đây, này có tiệc rượu ăn, còn có thể đã quên a. Lao đồng ngươi cũng nhanh đi về đi, này đều buổi trưa, cũng nên ăn cơm trưa. Người đàn ông trung niên lại bắt chuyện dưới bóng cây mấy người vài câu, lại dừng một chút chân, mới lại quay người sang, dọc theo thôn đạo, hướng về thôn kia bên trong đi rồi đi. Nhìn trung niên nam nhân kia nhấc theo túi hoa quả hướng về trong thôn dần đi xa, đứng ở đó cửa thôn một bên, Liêm Ca lại nhìn mắt bên cạnh cách đó không xa, cây cối dưới tán cây nghỉ ngơi chân, nói chút nói trong thôn. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại dọc theo này hướng về thôn kia bên trong kéo dài thôn đạo, nhìn về phía cái kia đã đi xa người đàn ông trung niên, lại rời đi chân, Liêm Ca dọc theo này thôn đạo, hướng về thôn kia bên trong đi rồi đi. Chít chít, chít chít chi. Trên bay, chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh, theo kêu hai tiếng. Hãy cùng ở trung niên nam nhân kia phía sau đi tới. Một người một chuột dần đi vào thôn này bên trong, phía sau, cái kia dưới bóng cây, mấy cái nghỉ ngơi chân người trong thôn, nói chuyện phiếm lao nhân nhìn ngó cái kia đi xa người đàn ông trung niên, lại quay đầu lại, từng người nói chút nói. Cũng không biết vậy lão bà tử từ đâu tới, như vậy mê tín. Lão lỗ, trở lại a. Mới vừa đi một chuyến trên trấn. Đến, ăn cái quả cam. Nha, lớn như vậy quả cam a, vậy ta nhưng là không khách khí với ngươi a. Không có chuyện gì, cho, lấy thêm một cái đi, mua nhiều đây. Không được, không được, này mới vừa ăn cơm xong, cái bụng đều còn trống đây. Một cái liền được rồi. Người đàn ông trung niên dọc theo thôn đạo, hướng về trong thôn đi tới, một đường, cùng đường một bên trong sân bận việc chút người trong thôn, trên đường qua đường người, chào hỏi. Đi ở trung niên này nam nhân phía sau không xa, Liêm Ca na chân, hướng về thôn này bên trong đi tới, nghe bên thai theo thanh phong mang đến chút lời nói thanh, trong thôn chút gà gáy tiếng chó sủa, nhìn ven đường các gia đình người ta, trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh ven đường một hộ hộ liều lĩnh khói bếp nhân ra bên trong. Bên cạnh người, một hộ gia đình sẽ qua. Lão lỗ, từ bên ngoài trở về a. Đến trong phòng ăn cơm a, vừa vặn ăn cơm. Không được, không được, trong phòng đều đun xong. Trước người cách đó không xa, trung niên nam nhân kia lại đi sang tên người ta, ở gia đình sân trước dần trì hoãn bước chân, xoay người, hướng về trong sân đi rồi đi. Trở về a, xin mời sư phó đây, làm sao không theo một khối lại đây a? Một người phụ nữ xoa xoa tay, từ trong nhà đi ra, nhìn ngó người đàn ông trung niên, lại nhìn ngó người đàn ông trung niên phía sau, trong sân, lên tiếng hỏi. Vậy sư phụ nói có một số việc, đến cửa làng, lại trở lại. Người đàn ông trung niên nói chuyện, quay đầu, hướng về xa xa nhìn nó, lại quay đầu trở lại, có chút trở nên trầm mặc. Cái kia ăn cơm trước đi, cơm đều làm tốt, sẽ chờ ngươi trở về. Nữ nhân gật gật đầu, cũng không hỏi lại, xoay người trở về nhà bên trong. Người đàn ông trung niên trầm mặc, gật gật đầu, không lên tiếng, theo đi vào trong phòng. Mẹ, Quốc Thành hắn trở về, chúng ta ăn cơm đi. Cái kia nhà chính bên trong, đầu tiên là vang lên lúc trước người phụ nữ kia tiếng la. Hai người các ngươi ăn đi. Ta sẽ không ăn, ta không cái gì khẩu vị. Theo sát, bên cạnh trong phòng đang vang lên cái lao thái thái âm thanh, chỉ là đáp lời thành, dần dần có chút vô lực. Mẹ, ngươi đều hai bữa không làm sao ăn, vẫn là lên ăn chút đi. ta đỡ ngươi lên. Người phụ nữ nói, lại xoa xoa tay, hướng về bên cạnh trong phòng đi vào. Mẹ, ta mua cho ngươi chút quả cam trở về, ta cho ngươi thiết hai cái đi. Bên cạnh, nhấc theo túi quả cam nam nhân theo hướng về cái kia trong phòng đi vào. Ta sẽ không ăn, không cái gì khẩu vị. Ngươi cho Dung Tuệ thiết hai cái ăn đi, Dung Tuệ cũng thích ăn quả cam, ngươi đừng cho đã quên. Bên cạnh cái kia trong phòng, vang lên nữa lao thái thái kia theo tiếng, chỉ là càng thêm có chút vô lực, suy yếu. Đi đến gia đình này sân một bên, Liêm Ca nghe từ cái kia trong phòng truyền ra chút lời nói thanh, lại dừng đặt chân, dừng lại ánh mắt, Liêm Ca lại rời đi chân, hướng về gia đình này trong sân đi vào, thùng thùng, tùng tùng tùng. Đưa tay, Liêm Ca khấu vang lên gia đình này mở hé cửa phòng. Trước tiên không đội dịu ta, có người đến rồi, đi ra trước xem một chút, đừng làm cho người chờ sốt ruột. Chương 872, đến cùng chương 872, đến cùng. Cái kia mẹ ngươi ngồi xuống trước, ta đi xem. Mau mau đi, đừng làm cho người chờ sốt ruột. Trong phòng vang lên nữa chút lời nói thanh, theo sát, tiếng bước chân tiến gần, lúc trước người đàn ông trung niên từ bên cạnh trong phòng đi ra. Tiểu tử, ngươi là? Đi tới nhà chính cạnh cửa, người đàn ông trung niên nhìn một chút Liêm Ca, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, qua đường người, đi ngang qua nơi này, có chút khát nước, không biết lão ca có thể hay không cho chén nước uống. Nhìn đi ra người đàn ông trung niên, Liêm Ca trên mặt cười, lên tiếng lại nói cũ. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên lại nhìn xem Liêm Ca. Hành, tiểu tử kia ngươi chờ chút ta đi cho ngươi rót cốc nước lại đây. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, lên tiếng đáp lời, xoay người lại đem mở hé nhà chính môn lại mở rộng chút, mới lại hướng về nhà chính bên trong bảy máy lọc nước địa phương đi tới. Ai tới a? Bên cạnh cái kia trong phòng, vang lên nữa lao thái thái kia mệt mỏi địa âm thanh. Mẹ, là cái qua đường tiểu tử, có chút khát nước, xin chén nước uống. Cái kia làm cho người ta đánh cái ghế trước hết để cho người ngồi xuống, làm cho người ta rót nước à? Đi tới máy lọc nước trước mặt người đàn ông trung niên lại quay đầu trở lại, quay về nhà chính bên cạnh trong phòng đáp lời. Cái kia bên cạnh trong phòng, vang lên nữa lao thái thái kia có chút vô lực âm thanh. Ta biết, mẹ, ta này chính làm cho người ta ngược lại nước đây. Người đàn ông trung niên hạ thấp thân từ máy lọc nước dưới lấy thêm ra cái ly giấy, ngã chút lá trà, quay đầu lại đáp một tiếng, quay người lại, đón thêm nước. Hảo hảo chiêu đãi khách mời, người tới đều là khách. Nhà chính bên cạnh trong phòng, vang lên nữa trận lao thái thái có chút suy yếu âm thanh, theo sát, dừng lại, vừa tựa hồ càng thêm có chút suy yếu âm thanh ở cái kia trong phòng vang lên, tựa hồ đối với người bên cạnh nói chuyện. Dũng Tuệ, ngươi cũng đi ra ngoài trước ăn cơm đi, không cần phải để ý đến ta, mẹ liền ở đây dựa vào ngồi một chút là được. Mẹ, ngươi cũng lên ăn chút đi. Mẹ ngươi này đều tốt mấy đốn không ăn, không nữa ăn một lúc thân thể cũng phải kéo đổ. Mẹ không cái gì khẩu vị, Dũng Tuệ ngươi không cần phải để ý đến mẹ. Mẹ a, số tuổi thọ đến cùng là đáng chết rồi. Mẹ ngươi đừng nói như vậy. Quan thời gian trước ngài không phải là muốn nhìn tiểu Tụng hắn lớn lên đọc sách à? Hiện tại tiểu Tụng hắn đều còn nhỏ đây, mẹ cũng nghĩ. Dũng Tuệ, ngươi đi ăn cơm đi, đừng bị đói. Cái kia mẹ, chúng ta một chút cho ngươi điểm cuối cơm đến đây đi. Ngày hôm nay tiểu Tụng mãn tròn tuổi đây, mẹ, ngươi ăn chút cơm, cũng thật có chút khí lực. Tiểu Tụng tròn tuổi yến, mẹ ngươi vẫn là muốn tham gia đi. Ai, vậy các ngươi đợi một chút ăn cơm xong, lại cho ta thịnh bát cơm đến đây đi, chớ chỉ hoãn các ngươi ăn cơm. Nhanh đi ăn cơm đi, không cần phải để ý đến mẹ, mẹ liền ở đây dựa vào một chút là được. Trong phòng, lại vang lên trận lời nói thanh qua đi, lại yên tĩnh lại. Quốc Thành, đem lúc trước mua đến quả cam cho đến khách mời cũng nắm một hai đi. Tựa hồ dừng lại, cái kia trong phòng lao thái thái quay đầu lại, hướng về phía nhà chính bên trong hô. Biết rồi, mẹ. Nhà chính bên trong, bưng chén nước trà, giật cái ghế, lại đi ra nhà chính môn người đàn ông trung niên nghe trong phòng lời nói thanh, quay đầu lại đáp một tiếng, lại quay người lại, cầm trong tay cầm ghế phóng tới Liêm Ca bên cạnh người. Tiểu tử, ngươi ngồi. Cho. Đem bưng cái kia chén nước trà, đưa cho Liêm Ca, người đàn ông trung niên lên tiếng bắt chuyện cũ. Cảm tạ. Nghe cái kia trong phòng truyền ra lời nói thanh, Liêm Ca khẽ cười cười, đưa tay tiếp nhận này chén nước trà, nói tiếng cảm ơn, ngồi nữa hạ xuống. Không có chuyện gì. Người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái, lên tiếng nói câu, lại về thân, đi trở về nhà chính bên trong, mở ra đặt lên bàn, chứa chút quả cam túi, lấy ra mấy cái quả cam, nhìn một chút, to lớn hơn nữa bộ hướng về trong phòng bếp đi vào. Cái kia mẹ ngươi có chuyện gì hôm một tiếng a, ta cùng Quốc Thành đều ở nhà chính bên trong. Ta biết, nhanh đi ăn cơm đi, đều buổi trưa, ngươi cũng mệt mỏi một đại buổi sáng, nhanh đi ăn cơm đi. Để Quốc Thành hỏi một chút đến khách mời ăn cơm chưa không, không ăn lời nói, cũng làm cho người đồng thời ăn chút đi. Người tới đều là khách. Ta biết rồi, mẹ. Nhà chính bên trong bên cạnh trong phòng, ít hơn âm thanh lại theo từng trận thanh phòng, ở Liêm Ca vang lên bên hai. Theo sát, lúc trước người phụ nữ kia lại từ cái kia trong phòng đi ra, đem cái kia cửa phòng nhẹ nhàng khép hờ trên, lại xoay người, quay về Liêm Ca bắt chuyện thanh. Tiểu tử ngươi tùy tiện ngồi a, nếu như còn lại cần thêm nước lời nói một tiếng là được. Cảm tạ. Liêm Ca từ trên ghế đứng dậy, lại nói tiếng cảm ơn. Không có chuyện gì. Nữ nhân cười lắc lắc đầu, lại xoay người, cũng hướng về trong phòng bếp đi rồi đi. Sẽ ở trên ghế ngồi xuống, lại nhìn mắt nhà chính bên trong, lại nhìn mắt cái kia khép hờ môn, lại yên tĩnh lại nhà chính bên cạnh cái kia gian nhà, lại chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhấp một hớp trong ly tràn ra chút nhiệt khí nước trà, nhìn phía xa. Xa xa trong thôn, một hộ gia đình hoặc vẫn là còn lại khói bếp, hoặc toàn ra ở trong phòng ăn bữa trưa, nói chút nói, hoặc túm năm tụm ba bưng bát, ở sân một bên, đang ăn cơm, nói chuyện phiếm chút nói, đỉnh đầu mặt trời tùy ý dưới chút ánh mặt trời, ánh trước phòng sau nhà râm mát, trên đường người qua đường cái bóng, thỉnh thoảng từng trận thanh phong lướt qua, nhiễu loạn người qua đường và áo, pha tạp vào chút trong thôn chút gà gáy tiếng chó sủa, lại phất đến trước người. Ai, đến cùng. Có chút yên tĩnh bốn phía, vang lên nữa trận có một chút nhược tiếng nỉ non, chỉ vang lên một tiếng qua đi, lại yên tĩnh lại. Nghe, Liêm Ca không chuyển qua tầm mắt, lại giơ tay lên bên trong nước trà ly, nhấp một hớp. Trong phòng không có gì hay chiêu đãi. Trước vừa vặn mua chút quả cam, tiểu tử ngươi nếm thử. Người đàn ông trung niên bưng bàn tới qua, cắt thành tiểu mảnh quả cam, lại từ nhà chính bên trong chuyển cái ghế, từ nhà chính bên trong nhanh hơn nữa bước ra ngoài, đem ghế phóng tới Liêm Ca trước người, đem cái kia bản quả cam phóng tới trên ghế, cười lên tiếng bắt chuyện, cảm tạ. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại cười, lên tiếng nói thanh tạ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi đi tới nơi này, nên còn không ăn bữa chưa đi, vừa vặn trong phòng làm cơm được rồi, nếu không đồng thời ăn chút đi. Cười nói, dừng một chút, người đàn ông trung niên lên tiếng nữa chào hỏi. Cũng không món gì, chính là điểm cơm canh đạm bạc, tiểu tử ngươi không chê, liền đồng thời ăn chút đi. Vậy cảm ơn lão ca. Liếc nhìn trên vai đã đứng lên chân trước, con ngươi không nhúc nhích hướng về cái kia nhà chính bên trong, trong phòng bếp nhìn chuột trắng, Liêm Ca cười cợt, lại đứng lên, nói tiếng cảm ơn, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là thiêm đôi đua sự tình, tiểu tử ngươi vào nhà trước ngồi đi. Người đàn ông trung niên lại khoát tay áo một cái, lên tiếng bắt chuyện, Liêm Ca nghe, cười, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nhà chính bên cạnh cái kia căn phòng ngủ, trước ở cửa thôn, xem lão ca như là mời cái đạo trưởng trở về, là trong phòng có chuyện gì. Tiểu tử ngươi cũng nhìn thấy à, người đàn ông trung niên nâng lên đặt ở nhà chính cửa hai tấm ghế, hướng về nhà chính bên trong na, nghe Liêm Ca lời nói, cười, lên tiếng đáp lời, là có một số việc. Hắc, xin mời thời điểm còn sợ người đạo trưởng kia chạy đây, một đường ta đều đem hắn chăm chú nắm. Kết quả đều đến cửa làng, người vẫn có sự tình đi rồi. Nói chuyện, người đàn ông trung niên cười, có chút thật không tiện, ta cũng hiểu chút quỷ thần việc, lão ca có thể cùng ta nói một chút sao? Nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca cười, lên tiếng lại nói cũ. Nghe tiếng, người đàn ông trung niên thả tay xuống bên trong hai tấm ghế, ở ngẩng đầu lên, xoay người, trên dưới đánh giá Liêm Ca, sau đó, lắc lắc đầu. Chương 873, chuẩn bị rất đầy đủ chương 873, chuẩn bị rất đầy đủ đứng ở này nhà chính cạnh cửa, nhìn trung niên này nam nhân lắc đầu, Liêm Ca cười, cũng không nói chuyện. Thật không tiện à, tiểu tử, cũng không phải không tin tưởng ngươi, thực sự là phòng ta bên trong chuyện này tương đối đặc biệt. Tiểu tử ngươi nơi này có chút tuổi trẻ. Ân, vẻ ngoài không tốt lắm. Người đàn ông trung niên lại đánh giá Liêm Ca, xin lỗi, lên tiếng lại nói đạo. Có điều sự tình đúng là có thể cho tiểu tử ngươi nói một chút. Nói chuyện, người đàn ông trung niên dừng một chút động tác, quay đầu lại, hướng về nhà chính bên cạnh cái kia khép hờ môn trong phòng ngủ nhìn nó, trên mặt có chút thật không tiện mà cười, đáy mắt có chút lúng túng. Hắc, quay đầu trở lại cười cợt, người đàn ông trung niên mới đưa âm thanh đệ thấp xuống chút, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng: "Trước xin mời vị đạo trưởng kia lại đây, chính là muốn cho ta mẫu thân lại tính toán mệnh." Nói chuyện, người đàn ông trung niên trên mặt có chút thật không tiện cười, mặt có chút đỏ lên. Mẫu thân ta nàng a, có chút mê tín lợi hại. Chính là cách đây mấy năm. Nói chuyện, người đàn ông trung niên lại dừng lại, trên mặt càng thêm có chút phát quẫn. Chính là cách đây mấy năm. Khắc khủng. Cách đây mấy năm, mẫu thân ta gặp phải cái thầy tướng số. Vậy coi như mệnh tiên sinh nói, mẫu thân ta trong số mệnh có cái đại khảm, ở 68 tuổi, nếu như quá 68 tuổi cái này khảm đây, liền có thể lại sống thêm 2 năm, sống đến 70. Khắc, năm nay mẫu thân ta nàng liền 70. Từ qua năm, này 1-2 tháng, mẫu thân ta thì có chút cảm giác mình số tuổi thọ đến cùng. Ta mang theo nàng đi bệnh viện đã kiểm tra. Bác sĩ nói nàng thân thể vẫn khỏe, cũng không có gì lớn bệnh. Có điều, ta chỉ sợ nàng như thế, thật đem mình thân thể lôi đổ, đến thời điểm liền thật đáp lại vậy coi như mệnh tiên sinh lời nói. Đã nghĩ lại tìm cái thầy tướng số, đạo trưởng sư phó lại đây, cho ta mẫu thân một lần nữa tính toán, cùng với nàng nói trước vậy coi như mệnh tiên sinh tính được là không đúng, rộng nàng trái tim. Có điều, nói chuyện, người đàn ông trung niên trên mặt phát quẫn lợi hại, càng thêm có chút lúng túng cười. Chính là mẫu thân ta mê tín nhiều năm như vậy, cái gì đạo kinh nàng cũng xem, thầy tướng số tính được là quái, nói tới những người nàng cũng hiểu. Thêm vào nàng quay về trước vậy coi như mệnh tiên sinh lời nói tin đến lợi hại, đừng đến thầy tướng số nói cái gì nàng đều nghe không tiến vào, nói cái gì cũng đều có thể nắm những câu nói kia theo người biện. Có chút thầy tướng số còn nói có điều mẫu thân ta, có lúc đem mời đến thầy tướng số hỏi phải nói không lên nói đến. Hắc, có chút thầy tướng số liền không thế nào đồng ý đến rồi. Thực sự không phải không tin được tiểu tử bản lãnh của ngươi, chính là ta sợ ta mẫu thân nàng. Trước mời đến chút, trang phục chút tiên phong đạo cốt, mẫu thân ta đều không nghe lọt hay. Đáy mắt có chút lúng túng, người đàn ông trung niên lại mang theo chút áy náy lên tiếng nữa nói rằng. Nghe người đàn ông trung niên tự thuật, Liêm Ca không khỏi trên mặt cũng lộ ra chút nụ cười, cười, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này nhà chính bên cạnh, cái kia khép hở cửa phòng. "Tiểu tử, ngươi ngồi, ta lại đi cho ngươi thêm chén nước trà." Liên cảm tạ tiểu tử ngài tâm ý, có điều, người đàn ông trung niên nói chuyện, liền lại muốn xoay người, đi cho Liêm Ca nước trà trong chén thêm chút nước. "Lão lỗ, cùng tiểu tử nói gì đó đây?" Lúc này, người phụ nữ kia lại bưng món ăn, từ trong phòng bếp đi ra, hướng về nhà chính bên trong bên cạnh bàn lại đi lại đây, tựa hồ nghe đến người đàn ông trung niên nói, thả xuống bưng món ăn. Không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Hắc, tiểu tử này nói hắn cũng hiểu chút bị thần thuận tiện sự tình, hỏi chúng ta có cần hay không hỗ trợ. Người tiểu tử tâm tính thiện lương, chính là chúng ta trong phòng sự tình ngài cũng không phải không biết, mẹ nàng cái kia cái nào như vậy dễ dàng nghe vào lời của người khác à. Người đàn ông trung niên quay người lại, lên tiếng đáp. Nếu không, để tiểu tử này thử xem đi. Người phụ nữ kia quay đầu, đánh giá Liêm Ca, lại về quá mức, lên tiếng quay về đi về tới người đàn ông trung niên lên tiếng nói rằng: "Ngược lại trước mời nhiều như vậy đạo trưởng sư phó lại đây, đều là một cái số tuổi, đều không tạo tác dụng. Nói không chuẩn tiểu tử này đi nói, trái lại liền tạo tác dụng. Ngược lại đều nhiều như vậy trở về. Chuyện này, tiểu tử, cho." Người đàn ông trung niên đem thêm nước trà một lần nữa đưa cho Liêm Ca, trên mặt có chút do dự. "Tiểu tử kia, ngươi hiểu đoán mệnh những người cái đồ vật sao? Miễn cưỡng hiểu một ít đi." Nhìn trung niên này nam nhân cùng nữ nhân, Liêm Ca trên mặt lại hiện ra chút đủ cười, cười cợt. "Cái kia có thể hay không làm phiền tiểu tử ngài phẫn phẫn đạo trưởng tiên sinh những này, giúp đỡ, thử xuống theo chúng ta mâu thân nàng nói một chút." Người đàn ông trung niên lên tiếng lại nói: "Có được hay không, chúng ta đều đồng ý cho tiểu tử ngươi bút thù lao, cũng miễn cho tiểu tử ngươi làm công công. Thù lao liền không cần, coi như là cảm ơn lão ca này chén nước trà, bữa cơm này đi." Liêm Ca cười, cũng không nhiều giải thích, chỉ là lên tiếng đáp lời. "Vậy cảm ơn, cảm tạ tiểu tử ngươi, cảm tạ tiểu tử ngươi hỗ trợ." "Cảm kích." Người đàn ông trung niên đạo tạ, lại dừng một chút chân, lại quay người lại, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh: "Ngươi đem trong phòng những người cái đồ vật lấy ra dưới đi, ta trước tiên cho tiểu tử nói một chút tình huống." Nữ nhân gật đầu, đáp lời, xoa xoa tay, bước nhanh hướng về nhà chính một bên một gian khác phòng ngủ trong phòng đi vào. "Tiểu tử, ta trước tiên cùng ngươi nói một chút tình huống đi." Người đàn ông trung niên lại quay lại thân, nhìn ngó bên cạnh cái kia khép hở môn phòng ngủ, lại đè thấp chút âm thanh, quay đầu hướng Liêm Ca lên tiếng nói rằng: "Mẹ ta tên của nàng gọi Đồng Tuyết Nhạn, số tuổi chính là mới vừa nói thôi, 70 tuổi, sinh nhật là lịch nông tháng 6 năm 121 giờ trưa giữa. 22 tuổi kết hôn, sinh ta chính là thời điểm tương đối chế, đã là 38 tuổi, cũng chỉ có ta một đứa bé. Mẫu thân ta nàng có cái tỉ muội, có điều đi tương đối sớm, chúng ta mẫu thân còn nhỏ thời điểm, cũng đã tạ thế. Ta cha đi được cũng sớm, đại khái là ta 11-12 tuổi thời điểm, liền qua đời, nhiễm bệnh chết. Nếu như mẫu thân ta hỏi những này lời nói, tiểu tử ngươi là có thể ấn lại những này đáp." Nghe trung niên này nam nhân thuộc như lòng bàn tay địa, từng loại báo mẫu thân hắn tình huống, Liêm Ca trên mặt lại hiện ra chút nụ cười, cười, nghe, ngược lại cũng không lên tiếng đánh gãy, nói thêm cái gì. "Ân, nếu như mẫu thân ta cuối cùng nhắc tới cái kia số tuổi thọ sự tình, tiểu tử ngươi tốt nhất vẫn là không muốn trực tiếp liền nói, nàng trước gặp phải thầy tướng số kia tính sai, không phải vậy nàng đều tin nhiều năm như vậy, vậy coi như mệnh tiên sinh lời nói, nàng vừa nghe ngươi nói trước vậy coi như mệnh tiên sinh sai rồi, cũng không nghe lọt. Cuối cùng lại như là theo lại nói của nàng, sau đó nói 70 tuổi là cái càng to lớn hơn cả a, thế nhưng có biện pháp có thể vượt qua loại hình lời nói, đến thời điểm xem là cho nàng làm tráng pháp sự hoặc là đừng đến độ hành." "Ân, có lúc nói như vậy đến thời điểm, mẫu thân ta gặp nắm những câu nói này đến phản bác ngươi, chính là nói, đến thời điểm ngươi liền nói như vậy, nên là được." Người đàn ông trung niên lại quay về Liêm Ca, một chút nói, lúc này, cái kia đi vào bên cạnh trong phòng nữ nhân, lại từ trong phòng ngủ đi ra, trong tay có thêm mấy thứ đồ, nghe trung niên này nam nhân thông thạo nói những câu nói này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia cầm đồ vật đi tới nữ nhân, không khỏi cười cợt, nữ nhân cầm trong tay mấy thứ đồ, đạo bảo, phất trần, liền cái phát quan đều có, chuẩn bị rất đầy đủ. "Tiểu tử, ngươi xem những này có thể hay không xuyên?" Người đàn ông trung niên quay đầu, trên mặt có chút lúng túng, vẫn là lên tiếng quay về Liêm Ca nói rằng: "Chương 874, tiểu tử trí nhớ thật tốt, chương 874, tiểu tử trí nhớ thật tốt, lão ca chuẩn bị còn rất đầy đủ." Nhà chính bên trong, ngồi, nhìn cái kia đi ra nữ nhân trong tay nhấc đạo bảo, phất trần, Liêm Ca không khỏi cười, lên tiếng nói câu: "Này không phải lúc trước cũng xin mời quá chút sư phó tiên sinh lại đây. Tiểu tử, người xem nơi này." Còn có chút lúng túng, trên mặt có chút đỏ lên, người đàn ông trung niên đưa tay đem nữ nhân cầm trong tay đạo bảo phất trần mấy thứ đồ nhận lấy, đưa tới Liêm Ca trước người, lại nhìn Liêm Ca, lên tiếng nói rằng: "Những thứ đồ này liền không cần." Liêm Ca cười, lắc lắc đầu, từ trên ghế một lần nữa đứng dậy, lệnh đường tình huống ta cũng đại khái hiểu rõ. Người đàn ông trung niên trong tay ôm, cầm đạo bảo phất trần mấy thứ đồ, đi theo thân, nhìn ngó trong tay ít thứ, lại nhìn ngó Liêm Ca, trên mặt đầu tiên là do dự xuống, lại gật gật đầu. "Vậy thì làm phiền tiểu tử ngươi, làm phiền ngươi giúp đỡ cho ta mẹ nói một chút." Lên tiếng lại nói tiếng cảm ơn, người đàn ông trung niên lên tiếng nữa nói rằng: "Tiểu tử kia ngươi chờ chút, ta đi theo mẹ ta nói rằng." Lại nói cú, quay người lại, cầm trong tay ôm đạo bảo phất trần đưa cho nữ nhân, người đàn ông trung niên hướng về nhà chính bên cạnh cái kia khép hở môn cửa phòng ngủ vừa đi qua khứ. "Mẹ, ta mời vị tiên sinh trở về. Vị tiên sinh này rất có bản lĩnh, để tiên sinh giúp ngài nhìn một cái đi." Đầu tiên là hô, lại đi đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, người đàn ông trung niên lại quay về trong phòng lao nhân nói: "Ta đều không cùng ngươi nói sao, không cần nhọc lòng tư lại tìm tiên sinh lại đây. Không cần phải để ý đến mẹ, con bà nó tình huống mẹ tự mình biết. Hai người các ngươi hảo hảo sinh sống liền thành, mẹ đều một cái số tuổi, cả đời còn trường, trái phải cũng đến cùng, chớ đem chính các ngươi cho trì hoãn." Trong phòng, vang lên lão thái thái kia có chút vô lực lời nói thành: "Mẹ, mẹ đây chính là số tuổi thọ đến cùng, đáng chết lạc, đáng chết rồi." Trong phòng lão thái thái nói chuyện, thở hổn hển, càng thêm có chút lao lực, đứng ở cửa nhà người đàn ông trung niên viền mắt có chút từng hồng: "Mẹ, ta từ nhỏ ngươi chỉ có một người lôi kéo ta lớn lên, từ nhỏ đã chỉ có hai người chúng ta. Ngay mua thời điểm, ngươi đi giúp người cấy mạ cây con, nông nhàn thời điểm đi tìm việc làm, nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cả đời đều không được nghỉ ngơi, mẹ ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Ba ở ta khi còn bé liền không còn, ta cũng chỉ còn sót lại mẹ ngươi." Người đàn ông trung niên đi vào cái kia trong phòng, viền mắt rũ hồng, cả người có chút run rẩy: "Ngươi a, đều lớn như vậy số tuổi, đều là có nàng dâu hài tử người, còn khóc cái gì mũi?" Trong phòng, yên tĩnh lại, vang lên nữa lao thái thái kia lời nói thành. Mẹ cũng không muốn đi, nhưng là a. Nhưng là a. Số tuổi thọ đến a. Mẹ. Người đàn ông trung niên tăng cao chút âm thanh có chút khản giọng hô mẫu thân nàng, ửng hồng viền mắt bên trong có thêm chút nước mắt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mẹ. Vị tiên sinh này chính là vừa nãy qua đường muốn chén nước uống tiểu tử, hắn nói hắn hiểu chút những thứ đồ này. Ta đã nghĩ để hắn giúp mẹ ngươi xem một chút. Mẹ, ngươi liền để vị này tiểu tử cho ngươi xem đi. Nói không chắc thì có đường đúng phương pháp từ đây. Mẹ, qua đường người a. Trầm mặt lại, trong phòng vang lên nữa lời của lão thái thái thành. Đúng, mẹ, ngươi liền để vị này tiểu tử sẽ giúp ngươi xem một chút đi. Ta đều đã cùng vị này tiểu tử nói rồi, hắn đã ở nhà chính bên trong chờ. Ngươi a, làm phiền người khác làm cái gì a? Lời của lão thái thái thanh ở trong phòng vang lên, theo sát, lại dừng lại. Dìu ta ngồi nữa lên chút đi. Được, tốt. Mẹ, ta phủ ngài lên. Được rồi, đi xin mời tiên sinh vào đi. Được, ta lập tức xin mời tiên sinh lại đây. Theo sát, hơi chút cấp thiết tiếng bước chân lại từ nhà chính bên cạnh trong phòng vang lên, người đàn ông trung niên lại đem cửa phòng ngủ kéo dài chút, từ phòng ngủ kia bên trong đi ra, viền mắt còn hồng, trên mặt mang theo chút nụ cười. Tiểu tử, liền làm phiền ngài. Đi tới Liêm ca trước mặt, người đàn ông trung niên lên tiếng nữa nói rằng, Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Ta đã theo ta mẫu thân đã nói. Dẫn đường, người đàn ông trung niên lại hướng về cái kia trong phòng đi đến, liếc nhìn phòng ngủ kia, Liêm ca lại rời đi chân, cùng người đàn ông trung niên hướng về cái kia trong phòng đi tới. Mẹ, đây chính là vị kia qua đường tiên sinh. Tiên sinh, ngươi ngồi. Người đàn ông trung niên dẫn đường, đi vào trong nhà, đem cửa phòng ngủ lại hướng về bên tường đẩy ra chút, hướng về mẫu thân hắn giới thiệu cũ, lại từ bên cạnh chuyển cái ghế, phóng tới phòng ngủ này trước giường không xa hành lang trên, khách khí bắt chuyện Liêm ca. Tiên sinh, thật không tiện a, cho ngươi thêm phiền phức. Trong phòng, lão thái thái ngồi ở đầu giường, nhìn ngó Liêm ca, ôm nói xin lỗi. Lão nhân gia đồng ý xá món ăn cơm cho ta, ta tự nhiên cũng có thể cùng lão nhân gia nói mấy câu. Liêm ca cười, đáp lời, ở cái kia trên ghế ngồi xuống, liếc nhìn này trong phòng, lại nhìn về phía trên giường ngồi lão thái thái. Trong phòng, trang trí đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái ngang eo cao ngăn tủ. Dựa vào đầu giường, bày cái ghế, trên ghế đắp áo đông áo lông. Tựa hồ là thả quần áo tạp vật ngăn tủ trên, bày ước chừng 7-8 bản cũ kỹ thư, từ cao nhất trên 7 trên quyển sách kia tên, có thể nhìn ra đó là mấy bản đã phiên đến phát cửu kinh thư. Lão thái thái đang ngồi ở đầu giường, trên người ăn mặc kiện áo đông, thân thể có chút lọn gọn, ngồi, không lại dựa vào đầu giường tường, tóc đã trắng như tuyết, sắp xếp quá, vẫn tính chỉnh tề, mang theo chút da đốm mồi trên mặt, làn da đã phát chiếu, tràn đầy khe nếp nhăn, khoát lên trên chặt tay, trên tay làn da đồng dạng đã lỏng lẻo, ngón tay cũng có chút biến hình, đốt ngón tay trên, mang theo chút thốn không đi vết chai. Trên mặt, ngoài miệng, tựa hồ là bởi vì người có chút suy yếu, mà có vẻ hơi trắng xám, có chút vẫn đục ánh mắt, chính nhìn về phía Liêm ca. Cảm tạ, tiên sinh. Lão thái thái lọn khổng thân thể hơi hướng phía trước một chút, cười ha ha hướng về phía Liêm ca lại nói tiếng cảm ơn, lại quay đầu trở lại, nhìn về phía bên cạnh người đàn ông trung niên, Quốc Thành, ngươi lại đi cho vị tiên sinh này rót chén trà đến. Được, mẹ. Người đàn ông trung niên đáp lời, đi tới cửa phòng ngủ một bên, lại không đi ra ngoài, quay về nhà chính bên trong nữ nhân tiếng hô qua đi, lại một lần nữa đi trở về bên giường đứng. Làm phiền tiên sinh, cho ta mẫu thân tính toán đi. Đứng ở bên giường, nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn xem mẹ mình, thấy mình mẫu thân vẫn không lên tiếng nữa, người đàn ông trung niên hơi chút lo lắng, lên tiếng nói rằng, làm phiền tiên sinh giúp ta nhìn một cái, giúp ta tính toán mệnh đi. Lão thái thái nhìn ngó con trai của chính mình, quay đầu lại, cũng lại nhìn về phía Liêm ca, lên tiếng nói rằng, lão nhân gia muốn hỏi gì đó. Cười, Liêm ca lại nhìn mắt lão thái thái này, lên tiếng đáp lời, tính toán ta sinh nhật đi. Lão thái thái cười ha ha, lên tiếng nói rằng, 1951 năm, lịch nông tháng 6 năm 121 giờ trưa giữa. Liêm ca cười, lên tiếng nói rằng, bên cạnh, nghe mẹ mình câu hỏi, đầu tiên là đáy mắt có chút sốt sáng, tựa hồ đem tâm nhắc tới, nhắc lên người đàn ông trung niên, nghe Liêm ca trả lời, thở phào nhẹ nhõm, tiên sinh tính được là thật chuẩn, cái kia lại tính toán ta dòng họ đi. Lão thái thái chuyển qua có chút vận đụng tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh con trai của chính mình, lại quay lại ánh mắt, cười ha ha lên tiếng hỏi. Liêm ca trên mặt cười, lên tiếng đáp lời, bên cạnh, đem tâm lại nhắc tới, nhắc lên người đàn ông trung niên lại buông khẩu khí, chỉ là theo sát, trên mặt không khỏi có chút khó chịu, khó chịu. Tiểu tử này trí nhớ thật tốt, chỉ là nào có đoán mệnh như thế trực tiếp liền nói. Chương 875, tiểu tử, ngươi. Chương 875, tiểu tử, ngươi. Cái kia lại tính toán ta hôn nhân gia đình đi. 22 tuổi thành hôn, trượng phu chết sớm. Vậy ta còn có cái khác huynh muội sao? Có cái tỉ muội, chết yểu. Trong phòng ngủ, lão thái thái cùng Liêm ca hai người trên mặt đều cười, một cái hỏi, một cái đáp, đi xuống một chút nói. Bên cạnh, người đàn ông trung niên nghe, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn sang Liêm ca, nhìn lại mình một chút mẫu thân, nhấc theo tâm không ngừng thả xuống chút, trên mặt lại càng thêm có chút khó chịu, tựa hồ còn đang cảm khái Liêm ca trí nhớ được, rồi lại cảm thấy đến Liêm ca trực tiếp trả lời phương thức, có chút khó chịu. Cho ta đi, ta tới. Lúc này, người đàn ông trung niên thế tử, người phụ nữ kia lại bưng chén nước trà từ nhà chính đi tới, nhìn ngó trong phòng lão thái thái, lại nhìn ngó Liêm ca, đi vào trong phòng. Trong phòng lão thái thái này cùng Liêm ca một hỏi một đáp tạm thời ngừng lại. Đứng ở một bên người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, đi nhanh lên tiến lên, đem nữ nhân bắt đầu vào đến nước trà nhận lấy. Tiên sinh, uống trà. Người đàn ông trung niên bưng trà đi tới Liêm ca trước mặt, quay lưng mẫu thân hắn, quay về Liêm Ca nhếch miệng, tựa hồ muốn nhắc nhở dưới Liêm Ca nói chuyện phương thức. Cảm tạ. Nhìn này nháy mắt người đàn ông trung niên, lại nhìn mắt trên giường ngồi, trên mặt cười ha ha lao thái thái, lại cười cợt, Liêm Ca tiếp nhận trà, lên tiếng nói thanh tạ. Lại nhìn ngó Liêm Ca, người đàn ông trung niên mới tránh ra thần, lại đứng ở bên cạnh, tiên sinh đoạn quái phương thức cùng đừng có tiên sinh thật giống không giống nhau, nói tới muốn thấu triệt rõ ràng rất nhiều. Đầu giường, loạn khoảng thân thể ngồi lao thái thái nhìn ngó bên cạnh con trai của chính mình, quay đầu trở lại, trên mặt lại cười ha ha lên tiếng nói rằng. Người đàn ông trung niên nghe tiếng, không khỏi có chút sốt sáng lên, nắm chặt tay, đáy mắt có chút sốt sáng, hướng về Liêm Ca nhìn sang. Không chuyển qua tầm mắt, đến xem bên cạnh căng thẳng người đàn ông trung niên, Liêm Ca nghe lão thái thái nói lời nói, chỉ là trên mặt cười cợt, cũng không trả lời, lão nhân gia còn có cái gì muốn hỏi lời nói. Nhìn lão thái thái này, cười, Liêm Ca lên tiếng nữa nói câu. Nghe Liêm Ca lời nói, đứng bên cạnh người đàn ông trung niên tựa hồ càng thêm có chút sốt sáng, nắm tay có chút lạnh lẽo, quay đầu lại, nhấc theo thâm, đang nhìn mình mẫu thân. Trên giường, không người thân ngồi lão thái thái nghe tiếng, dừng lại, lại cười ha ha, lên tiếng nói rằng, vậy lão bà tử liền hỏi lại một cái. Nói chuyện, lão thái thái dừng lại, lại nhìn mắt bên cạnh con trai của chính mình, liền làm phiền tiền sinh cho ta tính toán, đợi ta dòng dõi đi. Nói chuyện, lão thái thái lại quay đầu lại, trên mặt cười ha ha, nhìn Liêm Ca, bên cạnh, nghe lão thái thái muốn hỏi, người đàn ông trung niên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể thành tĩnh lại chút. Cái này đơn giản, cái này đơn giản. Quay đầu lại, người đàn ông trung niên hướng về Liêm Ca nhìn sang. Không đi quản bên cạnh trung niên nam nhân kia, Liêm Ca nhìn trên giường này lọn khổng thân thể, ngồi, trên mặt cười lão thái thái à, lại không trực tiếp trả lời. Bên cạnh, trung niên nam nhân kia nhìn Liêm Ca, thấy Liêm Ca nãy giờ không nói gì, thả lỏng dưới thân thể lại dần căng thẳng lên. Cũng chỉ có ta một cái a, cũng chỉ có ta một cái a, người đàn ông trung niên trên tay càng thêm lạnh lẽo, đáy mắt có chút sốt sắng. Tiên sinh, ta lại đi cho ngươi thêm lớp nước đi. Người đàn ông trung niên không khỏi dịch chuyển về phía trước một bước, quay về Liêm Ca lên tiếng nói rằng, tựa hồ muốn đi đến Liêm Ca trước người, nhắc nhở dưới Liêm Ca. Liếc nhìn này trên mặt ngừng lại căng thẳng người đàn ông trung niên, Liêm Ca không khỏi cười cợt, lắc lắc đầu, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía trên giường ngồi, cười ha ha lão thái thái, xem lão thái thái ngươi khí tượng, sinh dục lúc hơi muộn. Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói, bên cạnh, trên mặt càng thêm không ngừng được có chút sốt sắng người đàn ông trung niên, dần căng thẳng thân thể, trên giường ngồi lão thái thái vẫn là cười ha ha. Tổng cộng có hai đứa con. Đầu lĩnh ở trong bụng chết yểu, đây là người con trai thứ hai. Lên tiếng lại nói cú, Liêm Ca ngừng lại lời nói thanh. Trên giường, không người lại ngồi lao thái thái, trên mặt nụ cười dần rút đi, bên cạnh, người đàn ông trung niên căng thẳng thân thể lập tức sụ xuống, xí hơi, thấp hơn rơi xuống đầu. Tiên sinh nói đúng. Lao thái thái gật gật đầu, đáp lời. Người đàn ông trung niên nghe, mau mau lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút bên cạnh Liêm Ca, lại nhìn về phía mẹ mình, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút, đệ nhất thai mang thai thời điểm, số tuổi đã hơi lớn, cũng bởi vì cái này, không bảo vệ. Lao thái thái lên tiếng nói, quay đầu lại, nhìn mình nhi tử, trên mặt lại hiện ra chút nụ cười, ta không cùng ngươi nói quá, ngươi không biết. Lúc trước ngươi xin mời những người cái tiên sinh à, đạo hạnh cũng còn kém chút, cũng không toán đi ra. Cười, lão thái thái lên tiếng đối với mình nhi tử nói rằng. Người đàn ông trung niên nghe, nhìn mình mẫu thân nụ cười trên mặt dần dần có chút đỏ lên, theo sát, lại mau mau quay đầu lại. Tiểu tử, ngươi. Nhìn Liêm Ca, há miệng, người đàn ông trung niên tựa hồ muốn hỏi gì đó, rồi lại ngừng lại thanh, cười, lại nhìn mắt trung niên này nam nhân, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, lại nhìn về phía lão thái thái kia, Quốc Thành, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng vị này tiểu tiên sinh nói mấy câu. Loạn khoảng thân thể ngồi lao thái thái, thân thể hướng về nghiêng về phía trước chút, nhìn ngó Liêm Ca, lại về quá mức đối với mình nhi tử nói câu. Tốt, tốt. Nhìn Liêm Ca, đáy mắt nghi hoặc dần rút đi chút, người đàn ông trung niên xoay người, mau mau gật đầu, đáp lời mẫu thân hắn. Cái kia mẹ ta đi ra ngoài trước, ngươi cùng vị tiên sinh này tán gẫu. Lại đứng chậm chân, người đàn ông trung niên lại nhìn ngó mẹ mình, hướng về phòng ngủ ngoài phòng lùi ra, một bên ra bên ngoài ngoài phòng lùi, người đàn ông trung niên lại hướng về Liêm Ca nhìn, đáy mắt mang theo chút cầu xin. Nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca khẽ cười cười. Nhìn Liêm Ca trên mặt mang theo biểu hiện, người đàn ông trung niên tựa hồ lại buông khẩu khí, bước chân bước tiến hơi nhanh hơn một chút, khép lại môn, lui ra trong phòng. Làm sao đi ra a? Mẹ hắn muốn cùng vị tiên sinh kia nói riêng mấy câu nói. Ta còn tưởng rằng này tiên sinh là nói hắn hiểu chút đoán mệnh môn đạo. Hóa ra là thật hiểu đoán mệnh. Chính là không biết mẹ nàng. Ngoài phòng, xuyên thấu qua khép hở cửa phòng ở bên thai vang chút lời nói thanh dần lắng lại, trong phòng, người đàn ông trung niên từng đi ra ngoài sau, lại yên tĩnh lại chút, lại chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn về phía cái kia trên giường lọn khổng thân ngồi lao thái thái. Lão thái thái trên mặt nụ cười rút đi chút, chuyển đầu, nhìn cái kia khép hờ môn, không biết là trong tầm mắt trong phòng khách, vẫn là nhìn đã đi ra phòng ngủ trong phòng con trai của chính mình, lại trầm mặt trợn, lão thái thái mới lại quay đầu lại. Tiên sinh, thật không tiện a, thất lễ. Dừng lại, lão thái thái lại quay về Liêm Ca ôm nói xin lỗi. Liêm Ca lắc lắc đầu, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cái kia khép hờ cửa phòng, lại nhìn về phía này sắc mặt có chút tái nhợt lão thái thái, lão nhân gia tuy rằng mê tín, có điều, lúc trước vị kia thầy tướng số nói với ngươi đến những câu nói kia, nên không phải con trai của ngươi nói tới những người đi. Ngữ khí bình tĩnh, nhìn lão thái thái này, Liêm Ca lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, lão thái thái thân thể loạn gọn, hạ thấp xuống chút đầu, lại trầm mặt trợn. Tiên sinh nói hành cao thầm, xác thực là cái có đạo chân nhân. Lão thái thái nói, lại quay đầu trở lại, hướng về cái kia khép hở cửa phòng ở ngoài nhìn, lại dừng lại. Tiên sinh nói đúng. Lúc trước vị tiên sinh kia, xác thực không phải nói với ta đến những người số tuổi thọ lời nói. Lão thái thái lại quay người lại, lên tiếng đáp lời. Liêm ca không lên tiếng, chỉ là lại nhìn này lọn khổng thân thể, ngồi lão thái thái. Chương 876, tin. Chương 876, tin. Lọn khổng thân, ngồi, lão thái thái nói chuyện, lại có thêm chút trở nên trầm mặc, cúi đầu chút, có chút vẫn đục đáy mắt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong phòng, lại yên tĩnh lại, khép hở cửa phòng ở ngoài, cũng không cái gì tiếng vang, yên tĩnh, chỉ còn dư lại từng trận phất vào nhà bên trong thanh phòng, hơi rung nhẹ khép hở cửa phòng, nhiễu loạn từ cửa phòng khe hở lọt vào chút quang. Lại như là tiên sinh mới vừa nói thôi, ta từng có hai đứa bé. Lão thái thái lại trầm mặc một chút, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt còn có chút trắng xám, phí chút khí lực, lên tiếng lại nói: "Ta cùng chồng ta 22 tuổi kết hôn qua đi, ta cùng hắn liền luôn luôn ham muốn có đứa bé, có cái em bé. Chỉ là không biết là trong số mệnh sẽ không có à, vẫn là liền không đến thời điểm, ta vẫn luôn không thể mang thai." Lão thái thái lại dừng lại, mới tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói: "Mãi cho đến ta 30 mấy tuổi thời điểm, mới mang thai đứa con đầu lòng. Chỉ là hồi đó a, đều nghèo, thân thể bản thân liền yếu, thêm vào số tuổi cũng lớn. Tuy nói là từ mang thai bắt đầu a, chồng ta liền hầu hạ ta, để ta nuôi thân thể. Mới vừa biết mang thai hồi đó à, thực sự là cao hứng à, nghĩ à, cũng phải có chính mình em bé, nói này sau đó làm sao mang thằng nhóc này, nói cho thằng nhóc này lấy cái tên là gì, nói thằng nhóc này lớn rồi à, là cái gì rằng dốc." Nói chuyện, lão thái thái lại chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt càng thêm có chút hoảng hốt, dần lại ngừng lại thanh, dừng lại động tác, thật lâu trầm mặc. Hồi lâu, ngẩng đầu mới thấp hơn hạ xuống chút. Mới lại thứ tư nhiều tháng thời điểm, cái kia em bé liền không còn. Đáy mắt hoảng hốt, có chút tái nhợt miệng hơi mở ra, lão thái thái nỉ non, lên tiếng nói tiếp: "Ta chính cho hắn à, đang đã, đột nhiên à, liền cảm giác cái bụng một trận lôi kéo đau, như là bị trong bụng món đồ gì nắm đi xuống rơi, sau đó, ta liền nhìn thấy huyết à, liền theo ta chân, đi xuống nhỏ. Ta liền ôm cái bụng, mau mau gọi, gọi hắn phụ thân, từng tiếng gọi a. Cuối cùng, cái kia em bé vẫn là không bảo vệ, cái kia em bé chạy xuống thời điểm, cũng đã có mấy người hình." Lão thái thái nói chuyện, thấp hơn dưới chút đầu, đáy mắt càng thêm hoảng hốt, lại dừng lại động tác, thật lâu trở nên trầm mặc. Ngồi ở đây bên cạnh trên ghế, trong tay bưng nước trà còn tràn ra bốc lên chút nhiệt khí, Liêm Ba nghe lão thái thái này tự thuật, không lên tiếng nói cái gì, chỉ là lại nhìn lão thái thái này, từng trận thanh phong hơi rung nhẹ khép hở cửa phòng. Trong phòng, ngoài phòng đều yên tĩnh. Cái kia qua đi a, ta cùng chúng ta, hai người bọn ta tâm tư này liền lạnh xuống đến rồi. Nghĩ a, hay là đây là số mệnh, trong số mệnh hai người bọn ta liền không nên có hài tử. Lão thái thái lại trầm mặc hồi lâu, mới tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói: "Liên như vậy à, tháng ngày liền ngày qua ngày sau này, tâm tư này nhạt hạ xuống a, cũng không như thế nào đi nữa suy nghĩ hài tử sự tình. Chính là có thời điểm a, nhìn người trong thôn người khác bắt chuyện chính mình em bé thời điểm a, vẫn là không ngừng được muốn nhiều vọng hai mắt." Lão thái thái nói chuyện, lại dừng lại. "Sau đó à, liền một mực là hai người bọn ta tâm tư đều không dám nữa suy nghĩ hài tử sự tình thời điểm. Cái kia qua đi, không hai năm, ta liền lại mang thai." Lão thái thái nói chuyện, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt càng thêm hoảng hốt, Liêm Ca lặng lặng nghe lão thái thái tự thuật, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia khép hở cửa phòng, xuyên thấu qua cái kia khép hở cửa phòng khe hở, từ Liêm Ca này nhìn nghiêng, còn có thể nhìn thấy có chút yên tĩnh nhà chính bên trong hai bóng người, tựa hồ cũng nghiêng lỗ tai, nghe trong phòng lời của lão thái thái. Cũng không nói gì, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn này lọn khổng thân thể, ngồi, lại dừng lại lão thái thái. "Mới vừa mang thai thời điểm à, còn không nhận biết, cũng là ngày mùa thời điểm, vẫn là cùng trước như thế, dưới ruộng, cắt kê, đánh kê." Lão thái thái đáy mắt hoảng hốt, hơi nhếch miệng, lại tiếp tục lên tiếng nói: "Mãi cho đến đã mấy tháng thời điểm, phản ứng lợi hại lúc thức dậy mới nhận biết. Chờ biết rồi ta mang thai qua đi à, hai người bọn ta à, đầu tiên là cao hứng qua đi, lại là sợ sệt. Không dám để cho ta làm việc, chúng ta cũng lao lực tâm tư chăm sóc ta, hai người bọn ta nghĩ hết biện pháp, muốn đem đứa bé này cho bảo vệ. Liên một tí tẹo như thế, ngày qua ngày, sống quá một tháng lại một tháng. Mỗi ngày a, đều lo lắng đề phòng. Đều là sợ sệt à, này cái bụng đột nhiên đau lên, tê dần lúc thức dậy, ta không ngừng được địa muốn hướng về ống quần nhìn lên, gọi hắn ba mau mau lại đây. Nhưng là a, hồi đó a, ta số tuổi so với đầu về mang thai thời điểm còn muốn lớn hơn chút." Lão thái thái thấp hơn hạ xuống chút đầu, đáy mắt càng thêm hoảng hốt, viền mắt dần dần có chút từng hồng. "Chúng ta muốn hết biện pháp, sống quá hơn 7 tháng, đều sắp đến 8 tháng thời điểm, vẫn không thể nào tiếp tục chịu được đi. Hai tử a, sinh non, sinh ra được cũng chỉ có nặng 3 cân. Cũng không biết a, có phải là chúng ta trong số mệnh liền không nên có hài tử, hay là chúng ta đời trước làm nhiều rồi nghiệt. Coi như là có hài tử, cũng là lắm tai nạn. Lão thiên gia a, muốn đem chúng ta hài tử cho thu hồi đi." Viên mắt càng thêm có chút từng hồng, lão thái thái nhếch miệng, lên tiếng nói, lại dừng lại, Liêm Ca nhìn lão thái thái này, lặng lặng nghe lão thái thái tự thuật. Khép hở cửa phòng ở ngoài, cũng càng thêm có chút tiến tĩnh. Cũng là bởi vì sinh non, ta hải tử hắn từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh, sinh ra được qua đi, lại đang bệnh viện ở đoạn thời gian, mới mang về trong phòng. Lão thái thái viên mắt hồng, dương có chút tái nhợt môi, lên tiếng nữa nỉ non, nói: "Sinh ra được năm thứ nhất thời điểm, ta cùng cha hắn à, đã nghĩ biện pháp chăm sóc hắn, nhưng là à, còn chưa tới một tuổi, hắn liền lại hại mấy lần bệnh, và ở vài lần bệnh viện. Người trong thôn a, đều quên chúng ta. Nói thực sự không được, vậy coi như đi, này trong số mệnh nếu là không có, cũng đừng đi cơ cầu, nói giữ lại hắn, chúng ta cũng chịu tội. Đây là ta hải tử a." "Chính là lão thiên gia, ta cũng không thể để cho hắn đem ta hải tử cho mang đi." Viên mắt càng thêm bừng hồng, lão thái thái có chút mất công sức nói, thở hổn hển. "Sau đó a, là nhanh một tuổi thời điểm, hắn lại hại bệnh nặng và ở bệnh viện. Bệnh viện đều cho rơi xuống bệnh nguy thông báo. Ta cùng cha hắn a, thực sự là đều không có cách nào. Ngay vào lúc này, trong thôn đến rồi vị thầy tướng số. Lão thái thái nói chuyện, lại dừng lại, phòng ngủ trong phòng, ngoài phòng, lại yên tĩnh lại, chỉ là cái kia khép hở cửa phòng ở ngoài, bóng người kia nghe lời của lão thái thái, hô hấp dần dần có chút ồ ồ, viền mắt cũng có chút đỏ lên. Tiên sinh theo chúng ta nói chúng ta trong số mệnh không có đứa bé này. Chính là đứa bé này hiện tại sinh ra được, cũng là nhiều bệnh nhiều thai, chung quy phải bị lại muốn trở lại, sống không tới lớn lên. Lão thái thái nói, viền mắt hồng. Trừ phi, đem ta cùng chồng ta số tuổi thọ cho mượn hắn, hắn mới có thể tiếp tục sống. Lão thái thái dừng lại, lên tiếng nữa nói, khép hở cửa phòng ngủ, tựa hồ bị thanh phong thổi, khép hở khe hở to lớn hơn nữa chút. Cửa phòng ở ngoài bóng người, viền mắt càng thêm ửng hồng. Lão nhân ra tin, vương nước trà ly trên, nhiệt khí còn bốc lên quanh quẩn. Không chuyển qua tầm mắt đến xem cái kia hơi rung nhẹ, khép hở cửa phòng ngủ, Liêm Ca nhìn Lao Thái Thái này, lên tiếng lại nói cũ. Chương 877, được rồi chương 877, được rồi. Hô, hô. Từng trận lướt qua thanh phong, pha tạp vào cửa phòng ở ngoài đạo kia viền mắt tưởng hồng bóng người, có chút ồ ồ tiếng hít thở, lại hơi rung nhẹ khép hở cửa phòng. Liêm Ca nhìn Lao Thái Thái này, không nói nữa. Lao Thái Thái lọn khỏng thân thể, ngồi, có chút vẫn đục đáy mắt, ánh mắt hoàng hốt, bốn phía càng thêm có chút tiến tĩnh. Dừng lại động tác, Lao Thái Thái lại chậm rãi nghiêng đầu, hướng về cái kia khép hở cửa phòng ở ngoài nhìn nó, ta sợ. Không biết là trả lời Liêm Ca lời nói, vẫn là cái khác, Lao Thái Thái lại há miệng, nỉ non. Đây là em bé của ta a. Âm thanh giảm thấp, Lao Thái Thái lại trầm mặc lại, dừng lại động tác, lại chậm rãi quay người lại, đầu thấp hơn dưới chút, Lao Thái Thái lên tiếng nữa tiếp tục nói, ta cùng chồng ta đồng ý cầu vị tiên sinh kia giúp chúng ta cho hải tử mượn thọ. Tiên sinh cho chúng ta làm pháp sự. Qua đi a, không bao lâu, ta hải tử hắn vẫn đúng là liền khỏi bệnh rồi, từ trong bệnh viện đi ra, từ từ, thân thể cũng một chút tốt hơn một chút. Lão Thái Thái nói, viền mắt còn hồng, có chút tái nhợt, tràn đầy khe nếp nhăn trên mặt lại lộ ra chút nụ cười. Vị tiên sinh kia đi được thời điểm à, theo ta nói, cho mượn đi tới số tuổi thọ qua đi, ta còn có thể sống đến 70. Hồi đó à, ta nghĩ, thật tốt à, ta còn có thể sống đến 70 đây, còn có thể sống, nhìn thấy ta hải tử lớn lên, nói không chắc ga còn có thể nhìn thấy ta hải tử thành ra cưới lão bà có con của chính mình. Năm nay à, lão thái bà ta liền 70. Lão Thái Thái nói chuyện, trên mặt còn cười ha ha, lại dừng lại, lại chuyển động có chút vẩn đục tầm mắt, nhìn phòng ngủ này trong phòng. Hắc, người này a, cũng thật là lòng tham. Hồi đó cao hưng a, vào lúc này a, lại còn muốn nhìn mình tôn tử lớn lên. Cười nói, Lão Thái Thái lại chậm rãi quay đầu, hướng về cái kia khép hở cửa phòng ngủ nhìn. Chính là a, ta sợ. Ta sợ. Nhìn cái kia khép hở cửa phòng ngủ, Lão Thái Thái đáy mắt càng thêm hoảng hốt, nỉ non, nói. Hắc, lại dừng lại, Lão Thái Thái trên mặt lại lộ ra chút nụ cười, lại nở nụ cười. Ta cả đời này a, cũng nhìn thấy con trai của chính mình a trưởng thành ra. Đời này a, khoảng chừng, trái phải cũng là nên đến cùng. Số tuổi thọ đến, đáng chết lạc, đáng chết rồi. Mẹ. Cười ha ha, Lão Thái Thái nói. Mà lúc này, nhà chính ở ngoài người đàn ông trung niên tựa hồ cũng lại có chút không nhịn được, đẩy ra khép hở phòng ngủ cửa phòng, viền mắt hồng, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra, lại há mồm hô, âm thanh khàn giọng, mang theo chút khóc nước nở, hướng về phòng ngủ trong phòng chạy vào. Mẹ, mẹ, thân thể ngươi vất vẻ, vất vẻ. Ngươi còn phải nhìn mình tôn tử lớn lên đây, nhìn tiểu tụng hắn cũng thành ra. Mẹ, ngươi sẽ không sao nhi. Trước bác sĩ đều nói rồi, mẹ thân thể ngươi vất vẻ. Mẹ. Người đàn ông trung niên chạy đến mẹ mình trước mặt, không khỏi gào khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra, hướng về chạm đất trên nhỏ xuống. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cười ha ha, Lão Thái Thái đáp lời chính mình hài tử, động viên chính mình hài tử. Mẹ, mẹ. Trên mặt càng thêm thống khổ, người đàn ông trung niên viền mắt hồng, hô mẹ mình, cầm lấy mẹ của chính mình tay, cả người run rẩy, có chút vô lực co rút xuống. Mẹ, mẹ. Càng thêm gào khóc, người đàn ông trung niên hồng viền mắt bên trong, nước mắt không ngừng tuôn ra. Không có chuyện gì a, không có chuyện gì a. Mẹ chính là số tuổi thọ đến. Tay quát lên đã là trung niên con trai của chính mình trên tóc, dùng có chút phát chiếu thô giáp tay, Lão Thái Thái nhẹ nhàng sờ sờ con trai của chính mình tóc. Mẹ, càng thêm thống khổ, người đàn ông trung niên từng tiếng hô, theo sát, người đàn ông trung niên lại cúi quýt, quay người sang, hướng về Liêm Ca nhìn sang. Tiên sinh, tiên sinh, van cầu ngài cứu giúp mẫu thân ta, cứu giúp mẫu thân ta đi. Người đàn ông trung niên hướng về Liêm Ca, cầu xin, liền muốn hướng về trên đất quỳ xuống. Tiên sinh, van cầu ngài, cứu giúp mẫu thân ta đi. Ta nghĩ để ta mẫu thân có thể tiếp tục sống sót, có thể nhìn thấy nàng tôn tử lớn lên. Mẹ, ta còn chưa tốt thật hiếu kính ngài đây, mẹ. Van cầu ngài, tiên sinh, van cầu ngài cứu giúp mẫu thân ta đi. Người đàn ông trung niên té quỵ trên đất, thống khổ, viền mắt hồng, trong mắt nước mắt còn tuôn ra, một lần lần cầu xin Liêm Ca từ trên ghế đứng lên, nhìn ngã quỵ trên mặt đất, cúi bít cầu xin người đàn ông trung niên, dừng lại ánh mắt. Quốc Thành, lên, đừng làm khó dễ tiên sinh. Dũng Tuệ, ngươi tới đem Quốc Thành kéo đến. Lão Thái Thái đưa tay, lôi kéo con trai của chính mình, quay đầu lại, tiếng hô cửa nữ nhân viền mắt đồng dạng có chút từng hồng, nghe lời của Lão Thái Thái, đi vào trong phòng, do dự xuống, xoay người, cũng hướng về Liêm Ca cầu xin. Tiên sinh, ngài có thể hay không ngẫm lại biện pháp, cứu giúp ta bà nàng. Dũng Tuệ, van cầu ngài, tiên sinh, van cầu ngài, cứu giúp mẫu thân ta, cứu giúp mẫu thân ta. "Tiên sinh, ngươi giúp ta đem ta mẫu thân cho ta Dương Thọ trả lại mẫu thân ta đi." "Tiên sinh, ngươi giúp ta đem ta mẫu thân cho ta Dương Thọ trả lại mẫu thân ta đi." Người đàn ông trung niên gào khóc, một lần lần cầu xin, lại cuống quýt nói, nghe con trai của chính mình lời nói, Lao Thái Thái có chút nóng nảy, đưa tay đi kéo con trai của chính mình. Nữ nhân đứng ở bên cạnh, nhìn mình trợn phù, muốn nói gì, há miệng, lại không có thể nói ra thành, ngươi xác định sao? Nhìn này cầu xin người đàn ông trung niên, Liêm Ca giơ tay lên một hư phủ, đem người đàn ông này giúp đỡ lên. "Quốc Thành, đừng nói mỏ. Mẹ đời này đã đến cùng, mẹ đã cái này số tuổi. Mẹ không muốn ngươi Dương Thọ. Cha ngươi đều đi rồi nhiều năm như vậy, mẹ cũng muốn ngươi bà, nói không chắc, cha ngươi à, đều ở dưới đấy chờ ta." Lão Thái Thái có chút cúi quýt, lên tiếng đối với mình nhi tử nói, "Không có chuyện gì a, không cần khó chịu a. Mẹ đây chính là đi theo ba đoàn tụ. Ta đều nghĩ cha ngươi thật nhiều năm đây. Không có chuyện gì a. Mẹ, ngài không phải còn muốn xem tiểu tụng hắn lớn lên sao? Mẹ, ngươi còn phải xem tiểu tụng hắn lớn lên đây. Tiên sinh, ta đem ta mẫu thân cho ta Dương Thọ trả lại mẫu thân ta sẽ không sao, đúng không? Đúng không, tiên sinh?" Người đàn ông trung niên nói, quay đầu lại, quay về Liêm Ca cầu xin. "Sẽ không sao." Liêm Ca nhìn trung niên này nam nhân, trên mặt dần lộ ra chút nụ cười, cười lên tiếng nói rằng, "Làm sao sẽ không có chuyện gì đây, làm sao sẽ không có chuyện gì đây? Mẹ không muốn." "Không có chuyện gì à, mẹ chính là cùng cha ngươi đoàn tụ đi tới, cha ngươi à, khẳng định cũng nhớ ta rồi. Ta cũng tích góp thật nhiều nói, muốn cùng cha ngươi nói sao? Ta này không phải sống sót sao, nói không chắc chính ta cũng có Dương Thọ đây." Tiên sinh, đúng không, tiên sinh?" Liêm Ca cười, đáp lời. Nghe Liêm Ca lời nói, cuống quýt người đàn ông trung niên, cùng Lao Thái Thái lần lượt dừng lại, quay đầu lại, nhìn về phía Liêm Ca. "Tiên sinh ngài ý tứ là?" Bên cạnh, nữ nhân há miệng, không khỏi nhìn về phía Liêm Ca lên tiếng hỏi. Liêm Ca cười cợt, giơ tay lên, hướng về Lao Thái Thái này vung lên. Một trận thanh phong lướt qua. Đạo này pháp lực, không cái khác tác dụng. Chỉ là một đạo thanh phong. Chương 878, này không phải dựa theo ngươi nói tới làm à? Chương 878, này không phải dựa theo ngươi nói tới làm à? "Mẹ, ngươi không có chuyện gì, không có chuyện gì." "Cảm tạ, tạ ơn tiên sinh." Cảm nhận được trận lướt qua thanh phong, nghe được Liêm Ca lời nói, người đàn ông trung niên có chút vui mừng, viền mắt còn có chút hồng, quay về Liêm Ca đạo tạ, quay người lại quay về mẫu thân nàng nói: "Tiên sinh, cặp đôi này con trai của ta không cái gì phương hại đi." Lão Thái Thái trên mặt lại không cái gì mừng rỡ, chỉ là nắm con trai của chính mình tay, quay đầu, có chút lo lắng, quay về Liêm Ca lên tiếng mau mau hỏi: "Mẹ, có thể có chuyện gì? Tiên sinh đều nói rồi, sẽ không đối với ta có ảnh hưởng, mẹ, không có chuyện gì." Người đàn ông trung niên nghe mẹ mình lời nói, mau mau đối với mình mẫu thân nói, lại quay đầu, đáy mắt có chút sốt sáng, có chút cầu xin, nhìn về phía Liêm Ca. "Tiên sinh là đem ta nhi tử số tuổi thọ cho ta sao? Nếu như con trai của ta, vẫn là còn cho hắn đi." Lão Thái Thái lo lắng, hỏi lại. Liêm Ca thu hồi mang theo trận thanh phong tay, cười nhìn Lão Thái Thái này, lên tiếng đáp lời: "Mẹ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Khẳng định là tiên sinh hắn dùng đại pháp lực cứu ngài, cũng không dùng ngài cho ta mượn số tuổi thọ, không có chuyện gì, mẹ, không có chuyện gì. Mẹ, chúng ta đều không có chuyện gì. Cảm tạ, tạ ơn tiên sinh." Nghe Liêm Ca lời nói, người đàn ông trung niên có chút kinh hỉ, mau mau lại quay về Liêm Ca đạo tạ, cúi bít bay về mẫu thân hắn nói rằng: "Tiên sinh, thật đến sao?" Lão Thái Thái đấy mắt toát ra chút ước ao, không khỏi lên tiếng nữa hỏi. Liêm Ca cười, đáp lời: "Mẹ, ngài cũng nghe được tiên sinh nói đi. Không có chuyện gì sao, chúng ta đều không có chuyện gì. Chúng ta người một nhà đều cố gắng đây." Người đàn ông trung niên mau mau lại đối với mình mẫu thân nói, viền mắt còn hồng. Nghe Liêm Ca trả lời, con trai của chính mình lời nói, Lão Thái Thái viền mắt cũng có chút hồng, lại chuyển qua tầm mắt, đang nhìn mình nhi tử, trên mặt lại hiện ra chút nụ cười đến. Theo sát, Lão Thái Thái đang nhìn mình nhi tử, trên mặt lại có chút lo lắng lên, cúi bít, lại nghiêng đầu. "Tiên sinh, cái kia, cái kia. Trước vị tiên sinh kia nói đem ta số tuổi thọ cho mượn con trai của ta, ta cũng chỉ có thể sống đến 70 tuổi. Hiện tại ta muốn là tiếp theo sống tiếp, có thể hay không liên lụy con trai của ta số tuổi thọ?" Lão Thái Thái còn nắm chặt con trai của chính mình cánh tay, có chút lo lắng nhìn Liêm Ca. "Thực sự không được. Ta cũng lượng lớn số tuổi. Cháu của ta đều mới tiểu, con trai của ta hoạt lâu tốt hơn, con trai của ta hoạt lâu tốt hơn." Lão Thái Thái nhếch miệng, lên tiếng nữa quay về Liêm Ca nói: "Mẹ, ngươi nói cái gì đó, nào có sự tình tiểu này a?" Người đàn ông trung niên theo có chút lại sốt sáng lên đến, quay đầu trở lại, đáy mắt có chút cầu xin nhìn Liêm Ca, nhìn này trên mặt lo lắng Lão Thái Thái, đáy mắt căng thẳng, cầu xin người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, đồng dạng có chút sốt sáng, muốn nói gì, nhưng trầm mặc nữ nhân, Liêm Ca dừng lại, trên mặt lại hiện ra chút nụ cười, tuy rằng trước vị tiên sinh kia nói, lão nhân gia chỉ có thể sống đến 70. Có điều, lão nhân gia nhiều năm như vậy gom nhiều thiện đức, đã đột phá giới hạn, lão nhân gia bảo trọng thân thể, tự nhiên là nguyên bản có thể sống bao lâu liền có thể sống bao lâu. Không trực tiếp đâm thủng cái kia trước thần côn lời nói, Liêm Ca dừng lại, nói láo, cười đối với Lão Thái Thái này nói rằng: "Cái kia, có thể hay không đối với ta nhi tử có cái gì phương hại?" Lão Thái Thái lại hỏi: "Nếu như con trai của ngươi cam lòng lúc ăn cơm nhiều thêm phó bát đũa, vậy hẳn là không có ảnh hưởng gì." Liêm Ca cười, lên tiếng lại đáp lời. Nghe tiếng, Lão Thái Thái, người đàn ông trung niên lại buông khẩu khí, trên mặt hiện ra chút nụ cười, nữ nhân bên cạnh, trên mặt cũng cười, nhìn này vui mừng vàng ra, Liêm Ca cười, liếc nhìn Lão Thái Thái này, lại chuyển qua tầm mắt, lao nhân già, hiện tại cảm giác thế nào?
Cảm giác?
Lao thái thái dừng một chút, theo sát, nở nụ cười.
Thật giống là có chút đói bụng.
Cái kia mẹ, ta đi cho ngươi xới cơm, cơm nước cũng đã được rồi.
Lập tức liền cho ngươi đoan lại đây.
Dìu ta đứng lên đi.
Tiên sinh cũng nên còn không ăn bữa trưa đi, tiên sinh cũng đồng thời ăn chút đi.
Cái kia mẹ, ta lại đi xào vài món thức ăn, vừa vặn nói buổi tối cho tiểu tụng đối với tuổi, là mâm cô món ăn sáng sớm liền cho đưa tới, vừa vặn trong phòng có món ăn.
Tiên sinh nếu không lưu lại, buổi tối cũng ăn một bữa cơm đi.
Vậy thì cảm ơn.
Liêm ca nói tiếng cảm ơn, đi ra cái kia trong phòng.
Người đàn ông trung niên nâng mẹ mình xuống giường, nữ nhân lại xoay người, hướng về trong phòng bếp đi vào, bật bực lên.
Liêm ca trên vai, chuột trắng đứng lên chân trước, chuyển động đầu, hướng về bốn phía, càng nhiều là cái kia trong phòng bếp nhìn xung quanh.
Tiên sinh, nếm thử có hợp khẩu vị hay không?
Không biết tiên sinh hôm nay tới, cũng không sớm làm cái gì món ăn.
Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh cứu mẫu thân ta.
Cảm tạ.
Trên bàn ăn, xếp đặt tràn đầy một bàn món ăn.
Bên cạnh bàn ăn, mấy người ngồi.
Lão thái thái toàn ra bắt chuyện Liêm ca, thỉnh thoảng đạo tạ, lên tiếng nói, bên cạnh trên đất, chuyên môn xới tràn đầy một bàn lớn tử món ăn bên cạnh, chuột trắng đang có chút vui mừng, vây quanh trong cái mâm món ăn, chiến đấu.
Không cần cảm ơn ta, ta không hề làm gì cả.
Liêm ca cười, gắp đũa món ăn, ăn khẩu, lên tiếng đáp lời.
Tiên sinh khách khí, nếu không là tiên sinh ngài cứu mẫu thân ta.
Món ăn cũng không nhiều lắm.
Trong nồi còn có chút thang.
Ta đi cho tiên sinh ngài thịnh bắt đến đây đi.
Bên cạnh bàn ăn, lão thái thái toàn ra lại mau mau đáp lời, bắt chuyện Liêm ca.
Gắp đũa món ăn, Liêm ca cười, liếc nhìn lão thái thái này, lại chuyển qua tầm mắt, lão nhân gia thật muốn cảm ơn ta lời nói, ta có chuyện có chút ngạc nhiên, làm phiền lão nhân gia vì ta cởi xuống hoặc đi.
Cười, Liêm ca lên tiếng nữa nói câu.
Tiên sinh ngài hỏi, ta biết, liền nhất định nói cho tiên sinh ngài.
Người bình thường tuy nói cũng sẽ tin tưởng vị thần việc, nhưng hẳn là không lão thái thái như ngươi vậy tin tưởng sâu sắc.
Không biết có hay không có nguyên nhân.
Hắc, này không phải từng thấy chưa, xem hay ta nhi tử mượn thọ vị tiên sinh kia.
Còn có càng sớm hơn trước.
Đều vẫn là ta tiểu nhân hồi đó, ta ở đến trong thôn A, náo tai họa, giàn vật lợi hại, trong thôn liên tiếp chết rồi tốt hơn một chút cá nhân.
Cuối cùng A, là vị qua đường tiên sinh đã cứu chúng ta làng, hắn bắt quỷ thời điểm ta ngay ở bên cạnh nhìn đây.
Hắc, nói đến, vị tiên sinh kia cũng như là tiên sinh ngại như thế tuổi trẻ, an mặc thân đạo bảo màu trắng.
Lão thái thái tự thuật.
Liêm ca nghe, dừng lại tầm mắt, lại chuyển qua ánh mắt, khẽ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa.
Tiên sinh, sẽ ở chúng ta nơi này ở thêm mấy ngày đi, chúng ta cũng thật nhiều cảm tạ ngài.
Cảm tạ, có điều liền không cần.
Ăn buổi tối yến hội, Liêm ca đứng dậy rời đi.
Sân một bên, người đàn ông trung niên lên tiếng giữ lại.
Liêm ca lắc lắc đầu.
Người đàn ông trung niên do dự xuống, lại gật gật đầu.
Cái kia tiên sinh, ta liền không chỉ hoãn ngài hành trình, lần sau tiên sinh ngài lại từ chúng ta nơi này qua thời điểm, nhất định sẽ đến trong phòng ngồi một chút.
Cái kia tiên sinh,
người đàn ông trung niên nói chuyện, lại có chút do dự, trên mặt có chút do dự, nhìn Liêm ca, há miệng, muốn hỏi gì đó.
Tiên sinh, có thể hay không cầu tiên sinh ngài nói cho ta, mẫu thân ta dương thọ trả lại, ta còn có thể sống.
Bao lâu?
Có chút sốt sắng, người đàn ông trung niên thấp hơn thân thể, nâng lên chút đầu, nhìn Liêm ca lên tiếng hỏi, nhìn này đáy mắt căng thẳng người đàn ông trung niên, Liêm ca dừng lại tầm mắt, theo sát, lại nở nụ cười, không phải tự ngươi nói thôi, sẽ không có ảnh hưởng sao?
A, nghe tiếng, người đàn ông trung niên có chút sững sờ.
Ta này không phải dựa theo ngươi lúc trước ngươi nói tới.
Cùng ngươi mẫu thân nói thời điểm, không muốn nói thẳng, lúc trước vậy coi như mệnh đạo sĩ tính sai sao?
Trên mặt nụ cười càng nhiều chút, Liêm ca lên tiếng lại nói cú, nở nụ cười, lại rời đi chân, đi ra sân này, dọc theo đường xa dần.
Nghe Liêm ca lời nói, còn đứng ở tại chỗ có chút sững sờ người đàn ông trung niên, dần tỉnh táo lại, nhìn đã đi xa Liêm ca.
Cảm tạ.
Lại cảm kích, người đàn ông trung niên thấp giọng nói câu.
Chương 879, quầy hàng thịt nướng chương 879, quầy hàng thịt nướng.
Toàn trường thanh không đại giảm giá, ngày cuối cùng, bán xong tất dừng.
Liêm ca, vì lẽ đó vị kia lão thái thái trước gặp phải vị kia thầy tướng số lừa nàng, kỳ thực căn bản cũng không có đưa nàng cùng nàng trượng phu Dương Thọ cho mượn con trai của nàng.
Ở lão thái thái kia trong phòng ăn cái kia đốn yến hội, một người một chuột sẽ rời đi thôn kia, dọc theo đường xa dần.
Giờ khắc này, đã đêm đó thâm, lại đi tới tòa thành thị.
Đường phố bên, còn đèn sáng hỏa trong cửa hàng, kèn đồng còn vang mua đi tiếng vang, chủ quán đã ở thu thập cửa tiệm ở ngoài bày bảng hiệu, đồ vật.
Trên đường, xe cộ thỉnh thoảng chạy qua, ven đường, người đi đường hoặc là một thân một mình bước tiến vội vã, hoặc là túm năm tụ ba, nói chuyện.
Dọc theo nhai, nhìn ven đường cảnh tượng, nghe bên cạnh người xẹt qua chút người đi đường lời nói thanh, Liêm ca na bộ, đi về phía trước, cầm trong tay điện thoại di động, cùng Cố Tiểu Ảnh đánh video điện thoại, video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh đè lên gối, nằm ngoài phòng khách trên ghế sofa, bên cạnh, các cái ghế salon trên, Cố Hán Quốc bưng chén nước trà, một bên khác, bên cạnh bàn ăn, Cố Mâu chính thu thập sau buổi cơm tối bát đũa mâm, cầm trường khăn đơn giản lau chùi bàn ăn.
Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại, quay về Cố Tiểu Ảnh, Liêm ca khẽ cười, đáp một tiếng.
Vậy tại sao, mượn Dương Tọ qua đi? Đứa bé kia liền không làm sao tái sinh bệnh.
Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh hơi di chuyển thân thể, lại ngẩng đầu, quay về điện thoại con này Liêm ca lên tiếng hỏi.
Ngươi nói xem, không có nghe vừa nãy tiểu ca nói à, lão thái thái kia hải tử hồi đó là nhanh một tuổi thời điểm.
Không đợi Liêm ca trả lời, bên cạnh thu thập bản Cố Mẫu nghe Cố Tiểu Ảnh lời nói, liền tức giận lên tiếng nói câu.
Lại mặt sau đứa nhỏ lớn hơn, chỉ cần không cái gì quá to lớn tiên thiên vấn đề, sinh non ảnh hưởng dĩ nhiên là càng ngày càng nhỏ.
Cố Hàn Quốc,
cho ngươi con gái bồi bổ khóa. Muốn ta là lão sư ngươi, a. Cố Mâu tức giận nói, lại quay về Cố Hán Quốc tiếng hô. Mẹ. Cố Tiểu Ảnh nằm nhoài trên ghế sofa, không làm sao nhúc nhích, vô lực hào thanh, bên cạnh, Cố Hán Quốc cười, cũng phối hợp, lên tiếng nói rằng, xem ra là nên cùng với nàng lão sư nói một chút. Ba. Cố Tiểu Ảnh lại hào thanh. Nghe đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh một nhà lời nói, Liêm Ca nhìn, trên mặt cũng lộ ra chút nụ cười, khẽ cười cười. Hào hào. Cái kia Liêm Ca, có Dương Thọ hết sự tình kiểu này sao? Ngươi giúp ta nhìn, ta còn bao lâu Dương Thọ? Dọc theo đường phố, Liêm Ca đi về phía trước, từng trận lướt qua thanh phong nhiễu loạn đường phố bên cây cối cành lá, lay động đèn đường dưới cành lá chiếu vào cái bóng dưới đất. Đầu bên kia điện thoại, hào hai tiếng Cố Tiểu Ảnh không bao lâu lại tỉnh lại lên, từ trên ghế salon lật lên thân, có chút ngạc nhiên nhìn về phía điện thoại con này Liêm Ca, lên tiếng nữa hỏi, nên còn có thể sống rất lâu. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn đầu bên kia điện thoại rất có hứng thú, thiếu kỳ Cố Tiểu Ảnh, Liêm Ca cười, lên tiếng đáp lời. Rất lâu là bao lâu? Thường, một chút lâu. Ta ngược lại thật ra nghe Tiểu Ca nói quá Dương Thọ sự tình. Đầu bên kia điện thoại, bên cạnh, bưng nước trà uống Cố Hán Quốc nhìn Cố Tiểu Ảnh cùng Liêm Ca nói chuyện, cười cợt, lại dừng lại, lên tiếng nói rằng, không phải Dương Thọ hết, người liền sẽ chết, mà là, chết rồi, Dương Thọ mới hết. Tiểu Ca, đúng không? Liêm Ca cười, đáp lời. Ừm. Liêm Ca, vậy ngươi hỏi Lao Thái Thái kia chuyện kia. Nàng khi còn bé gặp phải vị tiên sinh kia. Khả năng là vị nào tổ tiên đi, khả năng là ta Thái Gia Gia, cũng có khả năng là Lao Gia Tử. Tiểu Ca, ngươi cũng gần như tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Dọc theo đường phố, đi về phía trước. Lại cùng đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh một nhà nói rồi một chút nói, kết thúc cuộc nói chuyện. Đem điện thoại di động tùy ý thu vào trong túi, Liêm Ca dừng lại chân, lại chuyển qua tầm mắt, dọc theo dưới chân đường phố, nhìn về phía trước mắt. Đã dần đêm khuya sát dưới, người đi đường đã lác đác, còn mang theo chút hàn ý từng trận thanh phong dưới, đa số đều bước tiến vội vã, hướng về các nơi đi đến. Dọc theo rìa đường cửa hàng đa số đã đóng cửa, còn đèn sáng cửa hàng, hoặc là đã ở thu thập đồ vật, hoặc là sát bên cửa hàng chủ quán chính nói chuyện phiếm chút nói, càng xa xăm, cao lầu, một hộ gia đình trong phòng, hoặc là còn đèn sáng, hoặc là đã tắt đèn đuốc. Chít chít, chít chít chi. Trên bay, chuột trắng đứng thẳng chân trước, cũng chuyển động đầu, tầm mắt ở đường phố bên ngừng lại, con ngươi không hề động đậy mà nhìn. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia cách đó không xa đường phố bên liếc nhìn, đường phố bên, nguyên bản trống rỗng chút địa phương, sát bên đường, chống đỡ cái quầy hàng thịt nướng, quầy hàng trước, thuận đường một bên trống rỗng địa phương, bày vài tờ bàn, một ít ghế. Trên chỗ bán hàng lò nướng từ trên, chính đi lên trên đằng chút nhiệt khí, thỉnh thoảng lại bị lướt qua thanh phong thổi tan, cũng hướng về ở gần mang đến chút mùi hương, quầy hàng sau, chủ quán chính thỉnh thoảng hạ thấp thân thao túng dưới lò lửa, thỉnh thoảng đưa tay lật lên bếp lò trên nướng chút thiếu đốt, trên chỗ bán hàng cũng không khách nhân nào, chỉ có cái người trẻ tuổi đang đứng ở lò nướng từ trước, túi đầu thao túng điện thoại di động, tựa hồ chờ mua đến thiếu đốt. Quay lại ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt trên bay, con người không nhúc nhích, trông mà thèm hướng về cái kia quầy hàng thịt nướng trên nhìn chột trắng, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt cái kia quầy hàng thịt nướng, lại rời đi chân, hướng về cái kia quầy hàng thịt nướng trên đi tới. Cho ngài thiếu đốt. Bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 38, quét bên này là được. Tiểu tử, muốn ăn chút gì? Na chân, Liêm Ca đi đến cái kia quầy hàng trước. Cấp độ kia thiêu đốt người trẻ tuổi nhấc lên mua trên thiêu đốt, lại cuốn chặt quần áo, bước nhanh đi xa. Chủ quán đứng ở lò nướng sau, quay đầu, nhìn Liêm Ca, lên tiếng nữa bắt chuyện, đến 10 chuối thịt bò nướng, 10 chuối khảo món sườn, 2 chuối sườn nướng đi. Liếc nhìn, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Hành, hành. Ngài ngồi trước, theo liền nướng tốt. Chủ quán đáp lời, liền mau mau, có chút cuốn quýt xoay người, cầm lấy đặt ở bên cạnh chút sinh đồ xin nướng. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca tùy ý, tại đây quầy hàng trước cái ghế ngồi hạ xuống. Lò nướng từ sau, chủ quán cầm chút sinh đồ xin nướng, đang muốn hướng về lò lửa trên thả, theo sát, cả người lại dừng dưới, mới lại đem sinh đồ xin nướng giá đến lò lửa trên, đưa tay ra, liền lò lửa, chủ quán trên tay không ngừng phiên nướng lò lửa trên đồ xin nướng, trên chân, nhưng cũng không ngừng được địa chấn làm, qua lại lại cái kia lò nướng từ phía sau na, thỉnh thoảng còn quay đầu lại, hướng về hai bên đường phố qua lại nhìn, trên tay phiên nướng động tác, dần dần có chút uất. Tiểu tử, ngươi là ở chỗ này ăn a, vẫn là mang đi a? Dưới chân qua lại na động tác càng thêm nhanh hơn một chút, chủ quán quay đầu lại, theo hai bên đường phố nhìn nó, lại quay đầu trở lại, quay về Liêm Ca lên tiếng hỏi, ở chỗ này ăn đi. Cái kia thành, cái kia thành. Liêm Ca liếc nhìn chủ sạp này, cười, lên tiếng đáp lời. Chủ quán gật đầu, đáp lời, thấp hơn phía dưới, trong tay càng thêm cuốn quýt, phiên nướng lò lửa trên tiêu đốt, cầm nước chấm bàn trải soạt đồ xin nướng. Dưới chân tựa hồ không ngừng được địa qua lại động, trên tay càng thêm có chút nhanh. Không bao lâu, chủ quán liền đem tiêu đốt nướng tốt, có chút nóng nảy gác qua trong khay, bưng đệm lót liền đi ra lò nướng sau. Phóng tới Liêm Ca trước người trên bàn. Tiểu tử, người từ từ dùng. Tiểu tử, có thể hay không giúp một chuyện, giúp đỡ ta nhìn một chút sạp hàng, ta này có chút bạc gốc, lập tức ta sẽ trở lại. Đứng ở Liêm Ca trước người, trên chân đều không ngừng được động tác, chủ quán uốn quýt quay về Liêm Ca nói rằng, cười, Liêm Ca đáp một tiếng. Cảm tạ, cảm tạ. Những này thiêu đốt xin mời người ăn. Nếu tới người tiểu tử người giúp ta nhìn dưới. Ta theo sẽ trở lại, theo sẽ trở lại. Nói chuyện, chủ quán liền dọc theo đường phố, hướng về xa xa chạy xa, chạy một trận, lại ngừng một hồi. Sau đó vừa vội vội vã chạy về phía trước, rất nhanh chạy xa. Chương 880, Túng Quấn Lao Nhân. Chương 880, Túng Quấn Lao Nhân. Chít chít, chít chít chi. Quầy hàng thịt nướng trước bày lò nướng trên, lò lửa xương khói thỉnh thoảng bốc lên, lại pha tạp vào bên cạnh đã sớm nướng tốt chút đồ xiên nướng tràn lan ra mùi hương, bị từng trận lướt qua thanh phong thổi tan, lại quanh quẩn càng xa hơn. Bếp lò bên trong lửa than ở từng trận thanh phong dưới lúc sáng lúc tối, bên cạnh chống đỡ, buông xuống dễ, cái cột trên đèn chân không đi xuống tùy ý chút đèn đuốc dưới, vài con phi trùng đón đèn đuốc quanh quẩn xoay quanh, trên đất ánh chút mơ hồ cái bóng. Trên đường phố đã là đêm khuya, không xe gì quá, người đi đường cũng đã lác đác, dọc theo nhai cửa hàng đại thể đã tắt đèn đuốc, chỉ còn dư lại rìa đường chạm chạm đèn đường còn sáng. Nhìn cái kia quầy hàng thịt nướng chủ vội vội vàng vàng chạy xa, lại nhìn mắt không những người khác quầy hàng thịt nướng, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên vai đứng lên chân trước, nhìn thẳng Hạt Châu không nhúc đích, trông mà thèm nhìn trên bàn bày thiết bàn bên trong thiêu đốt chuột trắng, đem ngươi cũng nướng đi, khả năng mùi vị cũng không sai. Cười nói cú, Liêm Ca tiện tay cầm lấy dễ, cái đồ xin nướng, đưa cho chuột trắng. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng lại kêu hai tiếng, thấy Liêm Ca đưa qua đồ xin nướng, theo sát lại duỗi thân chân trước, nâng, tiếp nhận, hướng về trong miệng nhét, quay về thiêu đốt chiến đấu. Lấy thêm xưa nay thiêu đốt, Liêm Ca tùy ý ăn. Từng trận thanh phong lướt qua, không người nào đi qua trên đường phố cái khắc quầy hàng thịt nướng trên, lại yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại chút, quầy hàng thịt nướng trước, lò nướng từ bên trong, lửa than nhiên thỉnh thoảng vang đùng đùng thanh phong cuốn lấy trên đất lá rụng, một đường hướng về trước sột soạt thanh. Ào ào. Mang theo chút hàn ý thanh phong lại lướt qua rìa đường cây cối cành lá, vang chút sột soạt tiếng vang, lò nướng từ bên trong, nhiên lửa than lại né qua trận minh ám. Lúc này, đầu đường, tựa hồ là người qua đường bóng người từ khác một lối đi chuyển qua lại đây, dọc theo đường phố, từ cái kia đầu đường, từng bước một chậm rãi na chân, bị từng trận lướt qua thanh phong, nhiễu loạn vào áo, bị rìa đường chản chản đèn đường chiếu vào cái bóng dưới đất, thỉnh thoảng kéo dài, thỉnh thoảng rút ngắn, hướng về này quầy hàng thịt nướng trên tiến gần. Đi đến quầy hàng thịt nướng ở đường phố bên cạnh, bóng người kia ở quầy hàng thịt nướng trước dừng lại chân, ngẩng đầu lên, nhìn ngó chỉ có Liêm Ca một người ngồi quầy hàng thịt nướng trên, lại nhìn ngó cái kia không ai lò nướng sau, đứng chậm chân, lại dọc theo đường dịch chuyển về phía trước vài bước, lại dừng lại chân. "Tiểu tử, xin hỏi thăm, lão bản của nơi này có ở đây không?" Nghe bên tai tiếng gần tiếng bước chân, vang lên lời nói thanh, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ở quầy hàng thịt nướng chạm kế tiếp trụ chân bóng người, đây là vị lão nhân, lọn cổ eo, đứng ở rìa đường dưới bậc thang, ngẩng đầu, trên người ăn mặc kiện tẩy đến mức rất sạch sẽ, nhưng phát cựu phát chiếu xiêm y màu đen, có chút thốn tất cái hố cúc áo, chỉnh tề một loạt thủ sẵn. Chỉ là cuối cùng viên cúc áo tựa hồ là sau thêm đi đến, so với cái khác tiểu một đoạn, trước ngực quần áo túi áo trên cúc áo từ lâu không thấy bóng dáng. Thân dưới mặc kiện quần đông, trên chân là hai mặt trên rơi mất chút sắc giày đồng, hạ thân quần đông trên bị trên người quần áo và áo miễn cưỡng che kín địa phương, lộ ra tiệt may và quá miên bá. Trên tay lão nhân còn nắm bắt cái không bình ngựa, chính hướng về hắn dò hỏi. Lão bản có một số việc muốn rời khỏi một chút. Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, từ trên ghế đứng lên, lộ ra chút đủ cười, cười lên tiếng nói rằng, để ta hỗ trợ nhìn sạp hàng, lão nhân ra muốn ăn chút gì không? Lão nhân dưới chân dừng một chút, lại nhìn ngó cái kia không ai bếp lò sau. Ngày hôm nay còn có diện sao? Lão nhân lại quay đầu trở lại, lên tiếng hỏi một câu. Liêm Ca nghe tiếng, rời đi chân, đi tới quầy hàng sau, điều khiển lò nướng từ bên cạnh, còn có cái tiểu chút bếp lò lên giá nồi nấu, bếp lò bên trong đồng dạng nhiên lúc sáng lúc tối lửa than. Một bên, bày chút sinh đồ xin nướng án trên đài, bày đặt cái rổ, bên trong bày đặt chút thấp diện, phân lượng không nhiều, đại khái chỉ có một lạng người phân lượng, có, lão nhân ra ngồi đi. Nhìn cái kia rổ bên trong chút bị sợi, Liêm Ca cười cợt, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía vậy còn đứng ở rìa đường dưới bậc thang lão nhân, đáp lời. Cảm tạ. Xin mời cho ta đến bát mì chay đi. Lão nhân gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, mới từ ven đường dưới bậc thang, na chân, đi tới quầy hàng thịt nướng trên, nhìn nó, lão nhân ở sát bên người cái gần chút trên ghế ngồi xuống, câu dưới eo, cầm trong tay nắm bắt không bình ngựa phóng tới bên chân trên đất. Nhìn lão nhân này, Liêm Ca đáp một tiếng, lại chuyển qua tầm mắt, nhìn một chút này quầy hàng, cười cợt, đưa tay vạch trần cái kia tiểu chút bếp lò trên mang theo hoa trên cái nắp, tràn ra ra chút nhiệt khí, trong nồi, cái đĩa chút thanh thủy đã sắp mở ra. Liêm Ca vạch trần cái nắp đồng thời, lò kia từ bên trong lửa than tựa hồ bị trận thanh phong lướt qua, lại sáng lên đến chút. Trong nồi thiêu đốt nước, dần nô lên chút phao, dần sôi trào lên, nắm lên rổ bên trong đem diện, rổ bên trong còn lại đại khái còn có một bát phân lượng, đem diện ném vào trong nồi sôi trào nước lại bình ổn lại chút, cầm bên cạnh đặt, trường chút đũa gạt gạt trong nồi trước mặt, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên chỗ bán hàng ngồi lão nhân ở trên ghế, loạn khom eo ngồi, ngẩng đầu, dọc theo nhai nhìn, có chút xuất thần, thỉnh thoảng lại quay đầu, hướng về trên. Chỗ bán hàng mang theo bếp lò bên này nhìn nó. Dừng một chút qua đi, lão nhân lại đưa tay, chống chút trước người bàn, một lần nữa đứng dậy, na chân, hướng về bảy bếp lò này chết đi tới. Lão nhân ra muộn như vậy, làm sao còn chưa nghỉ ngơi. Thả xuống diện trong nồi, lại dần sôi trào, bốc lên nước mang theo trong nồi mì sợi, phồng lên chút nước mì mặn. Gạt gạt trong nồi mì sợi, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía này đứng ở quầy hàng trước lão nhân, cười lên tiếng nói câu. Bận việc quen rồi. Mới vừa hết bận, thừa dịp còn có chút thời gian, đã nghĩ đi ra đi dạo. Lão nhân ở quầy hàng chạm kế tiếp chạm chân, đáp lời, lại câu dưới chút thân, đưa tay có chút lao lực tìm tỏi khâu ở quần đông bên trong đâu, bao nhiêu tiền? Ngẩng đầu, lão nhân lại dò hỏi Liêm Ca. Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân, cười lắc lắc đầu, phần này diện, coi như là ta xin mời lão nhân ra đi. Nói câu, Liêm Ca đưa tay ra, từ trong túi một màn, vừa vặn lấy ra 8 khối tiền, hướng về chủ sạp này đặt tại bên cạnh lấy tiền hộp giấy bên trong ném vào. Như vậy sao được? Lão nhân lắc lắc đầu, lên tiếng nói, từ trong túi lấy ra đem tiền, nhìn ngó Liêm Ca ném vào hộp giấy bên trong tiền, liền muốn từ trong tay nắm bắt này thành tiền lẻ bên trong, lấy ra 8 khối tiền cho Liêm ca, lão nhân ra là cái cam lòng người. Ta tự nhiên một bát mì chay vẫn là cam lòng. Liêm ca nhìn lão nhân này, lên tiếng nói câu, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này quầy hàng thịt nướng vị ở đường phố bên, sát bên ven đường, còn đứng vài đạo ăn mặc màu đen lễ phục bóng người, là 3 vị bị sai. Theo lão nhân mà tới. Nhưng chỉ là xa xa theo, bồi tiếp lão nhân dọc theo đường đi. Lão nhân ở chỗ này dừng lại, 3 cái quỷ sai liền cũng dừng lại, chỉ là xa xa đứng, lặng lặng chờ lão nhân. Thấy Liêm ca quăng tới tầm mắt, mấy cái quỷ sai lại hướng về Liêm ca không ngời, lại chuyển qua tầm mắt, Liêm ca lại nhìn mắt này bướng bỉnh suy nghĩ trả thù lão nhân, lão nhân chỗ tiêu tiền còn nhiều, vẫn là đem tiền giữ đi. Lại nói, người ông chủ này sợ là cũng cho lão nhân ra giữ lại. Chủ quán cũng không ở, ta tự nhiên cũng không thể muốn lão nhân ra tiền. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, cười, lại nhìn mắt bên cạnh cái kia chỉ còn lại một bát phân lượng mì sợi, lên tiếng nữa nói rằng, không biết là nghe được Liêm ca câu nào, lão nhân lại dừng lại trên tay động tác, quay về Liêm ca, lão nhân hạ thấp chút đầu, nói tiếng cảm ơn. Cười cợt, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, cầm cái kia đũa, bắt, đem trong nồi đun xong mì sợi chống lên. Chương 881, xuyên bệnh phục nam nhân chương 881, xuyên bệnh phục nam nhân nơi này còn có chút giấm, xì dầu, lão nhân ra nếu cần, có thể thêm nữa. Đem trong nồi mì sợi thịnh tiến vào trong bát, thêm chút liền đặt ở bếp nấu bên cạnh đồ gia vị, một ít hành thái, một ít muối, một khối mỡ heo, một điểm giấm. Liêm ca cười, đem tô mì này đều đưa cho lão nhân, lên tiếng nói câu, cảm tạ. Gật gật đầu, lại nói tiếng cảm ơn, lão nhân tiếp nhận chén này bốc lên chút nhiệt khí mì sợi, cùng bắt trên đũa, không thêm nữa cái gì đồ gia vị, bưng diện, cầm đũa, quay người lại, na chân, lại đi trở về lúc trước vị trí, chậm rãi ngồi xuống. Liếc nhìn ông già kia, lại nhìn mắt quầy hàng bên, ven đường chờ đợi 3 cái quỷ sai, Liêm ca cười cợt, lại xoay người, đem cái kia ba trên cái nắp lại nắp trên. Bếp nấu bên trong, cái kia nhiên chút lửa than, theo sát, lại dần ảm đạm đi chút. Đùng đùng. Cái kia lò nướng từ bên trong, lửa than còn lúc sáng lúc tối nhiên, thỉnh thoảng vang lên thanh đùng đùng thanh, hướng về trên tràn ra chút sương khói, cũng hướng về bên cạnh bày đặt đã sớm nướng tốt chút tiêu đốt trên tiêu nướng chút nhiệt độ. Lò nướng từ trước, điều khiển bài tờ bản, Liêm ca lúc trước ngồi vị trí trước, chuột trắng đứng thẳng chân trước, đứng ở đó giản dị trên bàn, nâng xuyến tiêu đốt, hướng về bên mép, đầu bộ lông trên lau chút dầu, hướng về trong miệng nhét, một cái đồ xin nướng ăn xong, lại chuyển qua đầu, hướng về Liêm ca nhìn sang, thấy Liêm ca không lại đây ngăn cản nó, lại quay đầu, nhanh chóng lại nâng xưa nay đồ xin nướng, hướng về trong miệng nhét, quay về đồ xin nướng chiến đấu. Khác một cái bàn trước, vương diện, nắm bắt đũa, lại từ đầu ngồi trở lại trên ghế lao nhân, khom người eo, cúi đầu, cầm đũa, gạt gạt diện, trên mặt lại tràn ra lên trận nhiệt khí, nhiệt khí lại bị lướt qua thanh phong thổi tan, hướng về trong miệng ăn khẩu diện, lại dừng lại động tác, quay đầu lại, nhìn ngó bên cạnh trên bàn, thiết bàn bên trong bảy chút thiếu đốt, dừng một chút động tác. Xin mời cho ta đến một cái sườn nướng. Vẫn là hai cái đi. Lao nhân khom người eo, lại quay người lại, quay về Liêm ca lên tiếng nói rằng, lần này tiền ta tự mình tới phó đi, ta đóng gói mang đi. Dừng một chút, lao nhân lên tiếng nữa nói rằng, lao nhân nghe Liêm ca theo tiếng, lại chậm rãi quay người sang, đưa tay có chút mất công sức, lại nhảy ra khâu ở quần đông bên trong túi áo, tìm đòi, đếm lấy ra đầy đủ tiền, nắm ở trong tay, lại ngẩng đầu lên, dọc theo đường, nhìn ngó xa xa mò cái phương hướng, trên mặt lao nhân hiện ra chút nụ cười, thấp hơn phía dưới, lao nhân cầm bữa, lại bước lên trong bát trước mặt, mang theo chút nhiệt khí, ăn từng miếng. Liếc nhìn cái kia hướng về trong miệng nhét, ăn đổ xiên nướng chuột trắng, Liêm ca cười cợt, lại nhìn mắt ông già kia, Liêm ca dừng dưới ánh mắt, lại cười đáp một tiếng. Lại chuyển qua tầm mắt, Liêm ca từ cái kia bên cạnh, đem cái kia chủ quán trước sớm nướng tốt hai chuỗi xương sườn na lại đây, phóng tới lửa than trên, lại thêm nhiệt. Tư. Lò nướng bên trong lửa than lại từng trận lướt qua thanh phong dưới lúc sáng lúc tối, xương sườn trên dầu lại nhỏ xuống ở lửa than trên, bắn lên trận sáng sủa đốm lửa, bày hàng thịt nướng trên, lại yên tĩnh lại chút, chỉ còn dư lại dầu rơi xuống nước ở lửa than trên âm thanh, pha tạp vào từng trận thanh phong lướt qua ven đường gây một cảnh lá âm thanh vang. Ngay vào lúc này, dần đêm khuya sắp dưới trên đường phố, một bóng người lại xuất hiện ở đường phố khác một đầu. Đó là một chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên, tóc đã có chút hoa râm. Mặc trên người thân bệnh phục, trên chân không xỏ giày, đi chân đất, một cái tay nắm bắt cái to bằng lòng bàn tay bóng đá món đồ chơi. Túi đầu, dọc theo đường phố, từng bước một na chân, hướng về quầy hàng thịt nướng này chết đi tới, tiến gần. Đáy mắt hoảng hốt, thất thần, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, chuyển động tầm mắt, dọc theo đường phố bốn phía nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đi đến quầy hàng thịt nướng trước bên đường, người đàn ông trung niên cũng không dừng lại bước chân, chỉ là cúi đầu, na chân, từng bước một đi qua. Xa xa đứng ở bên đường, lặng lặng chờ đợi lão nhân ba cái quỷ sai thấy nam nhân đến gần, đều lần lượt chuyển qua tầm mắt, hướng về người đàn ông kia đầu đi tới ánh mắt, có điều nhưng cũng không động tác, chỉ là đứng tại chỗ. Tìm người sao? Nơi này là đi rất nhiều nơi phải vượt qua con đường, này sạp hàng cũng là trên đường này duy nhất còn mở ra sạp hàng, không ngại ở chỗ này các loại, người muốn tìm biết dùng người cũng sẽ từ nơi này quá. Nghe được bên cạnh âm thanh, đáy mắt hoảng hốt, thất thần nam nhân tại quầy hàng trước dừng lại chân, lại ngẩng đầu lên, quay đầu, hướng về này rìa đường quầy hàng thịt nướng vị trên nhìn qua, nhìn một chút trên quầy ngồi, đang túi đầu ăn mì lão nhân, lại nhìn ngó lò nướng sau Liêm ca, Liêm ca chỉ là nhìn lò nướng trên, đưa tay không nhanh không chậm lật lên lò nướng trên mấy xuyến tiêu đốt, tựa hồ lúc trước gọi lại người đàn ông trung niên lời nói, không phải hắn nói tới. Nhìn Liêm ca, người đàn ông trung niên dừng một chút ánh mắt, thấp hơn phía dưới, nhìn ngó trên người mình, dừng lại, lại đứng chặn chân, người đàn ông trung niên vẫn là lại ngẩng đầu lên, rời đi chân, đi tới ven đường bậc thang, na chân, chậm rãi đi tới quầy hàng trước. Quay đầu, nhìn ngó quầy hàng trước bảy vài tờ bản, một y tế, người đàn ông trung niên lại không ngồi xuống, chỉ là vẫn như cũ đứng, thấp hơn phía dưới, đáy mắt càng thêm có chút hoảng hốt. Phiên lại cho ông già kia đun nóng sương sườn, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này quầy hàng chạm kế tiếp người đàn ông trung niên, khẽ cười cười, lên tiếng lại nói cũ, muốn ăn chút gì sao? Người đàn ông trung niên nghe tiếng, ngẩng đầu lên, lại hướng về Liêm Ca nhìn sang, dừng lại, ở phía sau cái ghế trên, ngồi xuống. Ánh mắt có chút hoảng hốt, người đàn ông trung niên lại chuyển động tầm mắt, nhìn này trên chỗ bán hàng, dọc theo nhai nhìn xa xa, lại hướng về Liêm Ca, hướng về Liêm Ca trước người theo, ân chống đỡ lò nướng tử nhìn sang, lại dừng lại, người đàn ông trung niên mới vừa ngồi xuống, lại một lần nữa đứng lên, hướng về lò nướng trước na hai bước, lại dừng lại chân. Có cánh gà nướng sao? Người đàn ông trung niên trong tay chăm chú nắm vậy có chút phim hoạt hình bóng đá, lại ngẩng đầu lên, hướng về Liêm Ca hỏi, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn lò nướng bên cạnh, bày đặt lúc trước cái kia chủ quán sớm nướng tốt chút đồ xiên nướng, vừa vặn có một chuỗi cánh nướng. Cười cợt, Liêm Ca lại đáp một tiếng, cho ta một chuỗi đi. Người đàn ông trung niên đáp lời, dừng lại, lại đưa ra tay, tìm tòi bệnh phục quần áo, quần trong túi, tựa hồ muốn sờ ra tiền đến, nhưng bốn cái túi áo đều là không, người đàn ông trung niên dừng động tác lại. Này chuỗi cánh nướng coi như ta mời người ăn đi. Liêm Ca từ bên cạnh nắm quá này chuỗi cánh nướng, bắt được lò nướng trên bày đặt, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên này nam nhân, cười lên tiếng nói câu, thuận lợi, từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền, ném đi, ném vào chủ sạp này lấy tiền hộp giấy bên trong. Cảm tạ. Người đàn ông trung niên dừng một chút động tác, thu tay về, thấp hơn phía dưới, nhìn ngó trong tay nằm cái kia phim hoạt hình bóng đá. Thấp hơn rơi xuống chút đầu, hướng về Liêm Ca đạo tạ. Lời bộ bạch, cái kia quay lưng lò nướng này chết, ngồi ở trường trước bàn, An Mỹ lão nhân tựa hồ nghe đến Liêm Ca cùng trung niên nam nhân kia nói lời nói, không người eo, quay lại chút đầu, hướng về quầy hàng trước nhìn nó, lại hiếp hiếp có chút vận đủ con mắt, mới nhìn rõ quầy hàng trước, đứng cái trung niên nam nhân. Lão nhân lại từ đầu quay lại thân, lại dọc theo đường phố, nhìn xa xa nhìn nó, dừng một chút động tác, thấp hơn phía dưới, chọc lấy trong bát trước mặt, ăn từ miếng. Đứng ở lò nướng trước người đàn ông trung niên, lại đứng chạm chân, thấp hơn đầu, trong tay nắm cái kia phim hoạt hình bóng đá, lại na chân, quay người sang, lại sát bên lò nướng một bên cái bàn bên ngồi xuống, ngẩng đầu, lại nhìn xa xa, đáy mắt hoảng hốt. Chương 882, khóc xuất sinh chương 882, khóc xuất sinh. Tư. Lò nướng trên, đun nóng hai chuỗi xương sườn, một chuỗi cánh gà, xuống chút lưỡi nhỏ xuống nhỏ dầu mỡ, ở lửa than trên bắn lên trận đốm lửa, từng trận lướt qua thanh phòng dưới, lò nướng bên trong lửa than lúc sáng lúc tối, dâng lên chút xương khói lại bị thổi tan, lão nhân quay lưng lò nướng, khom người eo, túi đầu, chỉ là cầm đũa, chọc lấy trong bát mì chay, ăn. Người đàn ông trung niên ngồi ở lò nướng một bên cái bàn bên, trong tay chăm chú nắm cái kia bóng đá, nghiêng thân thể, ngẩng đầu, nhìn trên đường phố, đáy mắt có chút hoảng hốt, thất thần, thỉnh thoảng lại quay đầu, dọc theo nhai, hướng về đường phố hai con nhìn, tựa hồ đang xem muốn tìm người có hay không xuất hiện. Ba cái quỷ sai đứng ở giữa đường, nhìn lão nhân này, thỉnh thoảng cũng nhìn trung niên này nam nhân, lặng lặng chờ đợi. Chuột trắng đứng ở trên bàn chứa chút thiêu đốt thiết bàn một bên, đứng thẳng chân trước, nâng dễ cái đồ xin nướng, chuyển động đầu, hướng về trên chỗ bán hàng chút bóng người nhìn nó, lại vùi đầu ăn, ăn xong một cái, lại chuyển qua đầu, nhìn sang Liêm Ca, nhanh chóng đến đâu địa lại nâng xưa nay thiết trên khay bày đặt đồ xin nướng, tiếp theo túi đầu quay về đồ xin nướng chiến đấu. Từng trận thanh phong nhiễu loạn lão nhân trước người bát mì bên trong dâng lên sương mù, lão nhân y phục trên người và áo, vài con phi trùng ở vòng quanh quầy hàng một bên sáng đèn chân không, lên lên xuống xuống. Liếc nhìn này trước người trên chỗ bán hàng chút bóng người, Liêm Ca lại tiện tay chuyển động lò nướng lên giá mấy xuyến đồ xin nướng. Tư. Lại rơi xuống nước nhỏ vết dầu ở lửa than trên tiếng văng dưới, dĩa đường, quầy hàng thịt nướng bị trên, càng thêm có chút yên tĩnh lại. Lão nhân ra, đây là người muốn hai chuỗi xương sườn. Xin mời cho ta để ở chỗ này là tốt rồi, cảm tạ. Lôi quá bên cạnh cái thiết bàn, nắm qua cái túi. Đem lão nhân muốn xương sườn bỏ vào trong túi, đem trung niên nam nhân kia muốn cánh nướng đặt ở đệm lót trên, bừng, nhấc theo, Liêm Ca lại đi đến lão nhân bên cạnh người, lão nhân dừng lại bước lên trong chén động tác, bên cạnh đáy mắt có chút thất thần hoảng hốt, nhìn trên đường phố người đàn ông trung niên cũng lại nghiêng đầu. Cho, đây là sườn nướng tiền. Lão nhân gật đầu, đáp một tiếng, lại đứng lên đến chút thân, đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nắm trong tay mười mấy đồng tiền đưa cho Liêm Ca, khẽ cười, liếc nhìn lão nhân này, Liêm Ca đem cái kia hai chôi túi chứa xương sườn phóng tới lão nhân trước người trên bàn, đưa tay tiếp tiền nhận lấy. Lão nhân ra ngồi đi. Đáp một tiếng, Liêm Ca cầm ông già kia cho tiền, bưng cái kia đặt ở thiết trên khay cảnh nướng, lại quay người sang. Không người eo, đứng, nhìn Liêm Ca một lần nữa đi ra, lão nhân mới một lần nữa ở trên ghế ngồi trở lại thân. Quay đầu trở lại, lấy thêm lên đặt ở bát mì trên đũa, lão nhân nhìn một chút cái bọc kia ở trong túi, đặt ở bên cạnh bàn hai cái xương sườn, lại ngẩng đầu lên, dọc theo đường, hướng về xa xa một cái hướng khác nhìn nó, trên mặt lại hiện ra chút nụ cười. Người cánh nướng được rồi. Cảm tạ. Cảm tạ. Đi tới trung niên nam nhân kia trước người. Liêm Ca đem chứa này chuỗi cánh nướng thiết bản phóng tới người đàn ông trung niên trước người trên bàn. Người đàn ông trung niên đầu tiên là cuống quýt đứng lên nói thanh tạ, dừng lại, lại nói tiếng cảm ơn. Nếm thử đi. Liêm Ca lại nhìn mắt người đàn ông này, lên tiếng nói câu, lại xoay người, rời đi chân. Cảm tạ. Nhìn Liêm Ca đi ra, người đàn ông trung niên dừng lại, lại nỉ non, nói tiếng cảm ơn, một lần nữa ngồi trở lại thân. Đi trở về đến cái kia lò nướng trước mặt, đem thu rồi lão nhân tiền thuận lợi quăng tiến vào cái kia bán hàng rong lấy tiền hộp giấy bên trong. Lại quay người lại, Liêm Ca sẽ ở lúc trước ngồi quá vị trí ngồi xuống, trên bàn. Thiết bàn một bên, đứng thẳng chân trước, nâng dễ, cái đồ xiên nướng chính vùi đầu chiến đấu chốt trắng, thấy Liêm Ca ngồi trở lại đến rồi, đầu tiên là chuyển qua đầu, hướng về Liêm Ca nhìn nó, lại hướng về so với lúc trước thiếu một điểm điểm đồ xin nướng thiết bản bên trong nhìn nó, nhanh chóng thả xuống nâng dễ, cái đồ xin nướng, lại nâng lên thiết bản dễ gặm đồ xin nướng, hướng về Liêm Ca đưa tới. Chít chít, chít chít chi. Liếc nhìn chuột trắng dáng dấp, Liêm Ca cười cợt, đưa tay tiếp nhận, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này trên chỗ bán hàng chút bóng người. Lão nhân an vị ở Liêm Ca trước người cái bàn kia bên, ngồi ở tới gần lò nướng bên cạnh người đàn ông trung niên ngay ở Liêm Ca bên cạnh người tấm kia bên cạnh bàn. Ngồi nữa hạ thân lão nhân, nhìn cái kia hai chuỗi xương sườn, trên mặt có thêm chút nụ cười, lại không đi động cái kia hai chuỗi xương sườn, lấy thêm bữa, mang theo trong bát còn lại chút diện, ăn, chỉ là ăn mì động tác so với lúc trước nhanh hơn một chút, tựa hồ là sợ chứa ở trong túi sườn nướng lạnh. Người đàn ông trung niên ngồi, túi đầu, nhìn ngó này chuỗi còn tràn ra chút nhiệt khí cánh nướng, lại ngẩng đầu lên, dọc theo yên tĩnh đường phố, hướng về đường phố hai con nhìn, dừng lại, đáy mắt lại dần dần có chút hoảng hốt, xuất thần. Dừng một chút động tác, người đàn ông trung niên lại chậm rãi quay lại tầm mắt, túi đầu, hướng về trong tay cái kia nắm chặt bóng đá, cái kia thiết bản bên trong cánh nướng nhìn. Nhìn cái kia cánh nướng, người đàn ông trung niên đáy mắt càng thêm có chút hoảng hốt, viền mắt dần dần có chút thường hồng, chậm rãi lại nâng lên khác một tay, người đàn ông trung niên hướng về cái kia thiết trên khay này chuỗi cánh nướng đưa tay muốn cầm lấy đến, tay vồ một cái, cầm lấy cái kia cánh nướng, nhìn bị chính mình cầm lấy đến cánh nướng, người đàn ông trung niên sửng sốt một chút động tác, theo sát, người đàn ông trung niên viền mắt càng thêm đỏ lên, đáy mắt có thêm chút vận đục nước. Mắt chậm rãi há miệng ra, người đàn ông trung niên cầm cái kia cánh nướng, nhìn, hướng về bên mép tới gần, cánh nướng còn chưa tới bên mép, ửng hồng viền mắt bên trong, tích chứa nước mắt đã tuôn ra, theo mặt đi xuống nhỏ xuống. Nếp miệng, người đàn ông trung niên cắn xuống một khối nhỏ cánh nướng trên thịt, hợp lại miệng, một chút ngay kỹ, vận đục nước mắt không ngừng từ viền mắt bên trong ra bên ngoài tuôn ra. Ô ô ô, không biết đúng hay không ăn ra mùi vị. Người đàn ông trung niên cầm cái kia cánh nướng tay run rẩy, miệng hơi dương, trong cổ họng vang lên một ngạt tiếng khóc, nước mắt càng thêm từ viền mắt bên trong ra bên ngoài tuôn ra. Bên cạnh, cái kia chính nắm chặt thời gian, ăn trong chén lão nhân tựa hồ nghe đến người đàn ông trung niên tiếng khóc, dừng lại trong tay chọc lấy trong chén động tác, quay đầu, hướng về người đàn ông trung niên nhìn sang, lại híp híp có chút vận đục con mắt, mới nhìn rõ này ngột ngạt tiếng khóc, lăn xuống nước mắt nam nhân. "Tiểu huynh đệ, làm sao?" Thả tay xuống bên trong đũa, lão nhân cong người eo, quay người sang, ngẩng đầu, nhìn trung niên nam nhân kia, lên tiếng hỏi một câu. "Ô ô." "A a." Người đàn ông trung niên không theo tiếng, trong cổ họng vang ngột ngạt tiếng khóc, nhếch miệng, hồng biến mắt bên trong ra bên ngoài tuôn ra lệ, nắm bắt cánh nướng tay liền mang theo cả người, càng thêm run rẩy, nhìn cái kia cánh nướng, giơ tay lên bên trong cái kia nắm chặt bóng đá, nhìn, lại dọc theo yên tĩnh phố không người đạo, hướng về đường phố khẩu nhìn, nuốt ngạt tiếng khóc lớn dần. "Ta sai rồi, ta sai rồi." Nhếch miệng, người đàn ông trung niên nỉ non, nhếch miệng, lên tiếng nói, viền mắt bên trong, nước mắt còn ra bên ngoài tuôn ra. "A a, ta là cái xuất sinh, xuất sinh." Người đàn ông trung niên nắm bắt cái kia cánh nướng, nắm bắt cái kia bóng đá, cả người run rẩy, nỉ non, nói, tiết hầu vang lên nữa ngột ngạt tiếng khóc. Bên cạnh, lão nhân ngồi ở trên ghế, nhìn trung niên này nam nhân răng dấp, không nói tiếp. Liêm Ca trước người, trên bàn, nâng đổ xin lương chính vùi đầu chiến đấu chuột trắng cũng nâng lên đầu, chuyển qua đầu, hướng về trung niên nam nhân kia nhìn nó, liếc nhìn này trên chỗ bán hàng chút bóng người, nhìn này ngột ngạt tiếng khóc, cả người run rẩy, nước mắt không ngừng ra bên ngoài tuôn ra người đàn ông trung niên. Liêm Ca dừng lại ánh mắt. Trên chỗ bán hàng, trên đường phố, lại yên tĩnh lại. Từng trận thanh phong lướt qua, chỉ còn dư lại người đàn ông trung niên ngột ngạt tiếng khóc hỗn tạp ở lướt qua thanh phong bên trong. Vàng. Chương 883, phá hủy lý tưởng người, to nhỏ bóng đá. Chương 883, phá hủy lý tưởng người, to nhỏ bóng đá. Ô ô, hào hào. Từng trận lướt qua thanh phong dưới, người đàn ông trung niên ngột ngạt tiếng khóc dần lại lắng lại, chỉ còn dư lại cảnh lá va chạm vang sột soạt thanh, chỉ là người đàn ông trung niên còn nhếch miệng, hồng viền mắt bên trong còn ngậm lấy có chút vẩn đục nước mắt. "Tiểu huynh đệ," thấy người đàn ông trung niên tiếng khóc ngừng lại chút, lão nhân đi lên trước nữa ngồi chút, lên tiếng nữa nói rằng: "Đều gặp nạn quá thời điểm, không cái gì không qua được." Lão nhân quay về người đàn ông trung niên nói, lại dừng lại: "Nếu như a, thật đã làm sai điều gì, hiện tại cũng nghĩ rõ ràng, vậy thì tận lực nghĩ cách bù đắp, không cầu người khác tha thứ, cũng có thể chính mình đấy lòng một bên an ổn chút." Lão nhân lọn cổ eo, ngồi, quay về người đàn ông trung niên lại nói: "Không kịp, bù đắp không được." Người đàn ông trung niên lại ngẩng đầu, nhìn yên tĩnh phố không người trên đường, đáy mắt hoảng hốt, thống khổ, còn ngậm lấy chút nước mắt, thấp hơn đầu, nhìn trong tay chăm chú năm cái kia bóng đá, cả người liền mang theo tay run rẩy, nhếch miệng, người đàn ông trung niên lại nỉ non, một lần lần nói: "Không kịp, không kịp, ta sai rồi, ta là cái xuất sinh." Không biết là đang trả lời lời của lão nhân, vẫn là đối với mình nói, người đàn ông trung niên nhìn trong tay nắm chặt bóng đá, càng thêm hồng biển mắt bên trong, nước mắt lại tuôn ra, đi xuống nhỏ xuống. Lão nhân nhìn người đàn ông trung niên dáng dấp, trầm mặc, không nói nữa. Bên cạnh, Liêm Ca liếc nhìn này đỏ biến mắt, đáy mắt thống khổ người đàn ông trung niên, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng nghe bên tai vang tiếng vang, nhìn này trên chỗ bán hàng chút bóng người. Vài con phi trùng còn vòng quanh than một bên đèn chân không, không bắt đầu lạc, lò nướng bên trong nhiên lửa than, còn lúc sáng lúc tối. Này trên chỗ bán hàng, lại có chút yên tĩnh lại. Là bởi vì hải tử. Lại đợi các loại, lão nhân quay đầu trở lại, nhìn ngó cái kia hai chuỗi đặt lên bàn, chứa ở trong túi xương sườn, trên mặt lộ ra chút nụ cười nhã nhặn, lại quay đầu trở lại, nhìn này viền mắt hồng, đáy mắt thống khổ người đàn ông trung niên, ôn hòa, lên tiếng hỏi một câu. Nghe được lời của lão nhân thành, người đàn ông trung niên rốt cục nghiêng đầu, hướng về lão nhân nhìn qua. "Tiểu huynh đệ cái tuổi này, có thể cho ngươi khó chịu như vậy, hẳn là cùng hài tử có chút quan hệ. Lão nhân ôn hòa cười, quay về xoay đầu lại người đàn ông trung niên, lên tiếng nữa nói câu: "Làm sao, cùng hài tử nháo mâu thuẫn?" Lão nhân lên tiếng hỏi lại, nói: "Nếu như cùng hài tử nháo mâu thuẫn, vậy thì hảo hảo nói một chút, nói ra là tốt rồi chút. Ngươi à, cũng nghe nhiều nghe hài tử nghĩ như thế nào, nghe một chút hài tử muốn làm thế nào, em bé mà, nghĩ đến đồ vật là khác với chúng ta." Lão nhân nói chuyện, đáy mắt lại toát ra chút ôn hòa cười. "Nếu như ngươi sai rồi a, thật là cho hài tử xin lỗi, liền cho hài tử nói lời xin lỗi. Có thể nghĩ cách bù đắp đã nghĩ biện pháp bù đắp." Lão nhân nói chuyện, nhìn nam nhân dáng dấp, dần lại ngừng lại thanh. Nam nhân nghe lời của lão nhân, dừng một chút động tác, lại chậm rãi quay đầu lại, nghe, ánh mắt hoảng hốt, nhìn trong tay nắm chặt cái kia bóng đá, viền mắt càng thêm ửng hồng. "Nghe một chút hắn nghĩ như thế nào? Nghe một chút hắn nghĩ như thế nào?" Đáy mắt tích chứa nước mắt càng nhiều, người đàn ông trung niên trên mặt càng thêm thống khổ, miệng mở, từng tiếng nỉ non, một lần lần nói, nắm cái kia bóng đá tay, cả người run rẩy. "Bù đắp, bù đắp." Nỉ non âm thanh có chút khàn giọng, người đàn ông trung niên đỏ viền mắt bên trong tích chứa nước mắt lại ở ngoài tuôn ra, lạch cạch đi xuống, rơi vào trên tay mình, cái kia nắm bóng đá trên. Nhìn người đàn ông này thống khổ dáng dấp, lão nhân không đón thêm nói chuyện, có chút trầm mặc. "Ta có con trai." Nỉ non dần ngừng lại thành, lại trầm mặc một chút, người đàn ông trung niên lại nhìn cái kia trong tay nắm chặt bóng đá, viền mắt còn hồng, ánh mắt hoảng hốt, nỉ non, lên tiếng lại nói, nghe người đàn ông trung niên lên tiếng nữa nói chuyện, lão nhân không lên tiếng, lọn khom eo ngồi, yên tĩnh nghe. Bên cạnh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại dọc theo phố không người đạo, liếc nhìn xa xa. "Đây là hắn lúc nhỏ, ta đưa hắn món đồ chơi. Đây là hắn thích ăn đến đồ vật." Người đàn ông trung niên cầm trong tay nắm cái kia bóng đá lấy thêm lên chút, viền mắt hồng, ánh mắt hoảng hốt nhìn, đáy mắt lại toát ra chút thống khổ, cái kia bóng đá, mặt ngoài đã rút đi chút tất sát, bị mài ra chút mặt ngoài, lộ ra nó dưới chút chỉ gai, lại như là từng cái miệng vết thương, có vẻ hơi loang lổ cũ nát. Cánh nướng trong áo năm nam nhân chăm chú nắm ở trên tay, nắm tay càng thêm run rẩy. Lão nhân ngồi ở bên cạnh, nhìn này đỏ viền mắt người đàn ông trung niên, không lên tiếng. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn người đàn ông trung niên chăm chú siết trong tay cái kia bóng đá, dừng lại ánh mắt, lại quay lại tầm mắt, nhìn phía xa. Đứng thẳng chân trước, đứng chuột trắng cũng chuyển qua đầu, hướng về trung niên nam nhân kia nhìn xung quanh nhìn xung quanh. Cái này món đồ chơi, hắn vẫn rất yêu thích. Người đàn ông trung niên nhìn trong tay nắm bóng đá, ánh mắt hoảng hốt, viền mắt hồng, trên tay có chút lạnh lẽo, trên mặt lại càng thêm có chút thống khổ, nói chuyện lại dừng lại. Đưa hắn cái này món đồ chơi thời điểm, hắn còn nhỏ, lại như là cái này món đồ chơi nhỏ như thế. Ta nhìn hắn yêu thích, ta nói với hắn, chờ hắn lớn hơn, ta lại cho hắn mua cái đại bóng đá. Người đàn ông trung niên nắm trong tay bóng đá, lên tiếng nữa nỉ non, lên tiếng nói: "Mẫu thân hắn tạ thế sớm, sinh hắn khi đó rơi xuống chút bệnh, nhịn mấy năm liền qua đời. Muốn sinh hoạt, ta ở trong thị trấn tìm phân công. Hắn lúc đọc sách, liền để hắn ở lại trường học, hắn nghỉ thời điểm, liền để hắn ở lại trong phòng. Mỗi sáng sớm lên, đưa hắn đi trường học, sau đó đi làm việc, tương đương xong việc, lại đi trường học tiếp hắn." Nói chuyện, người đàn ông trung niên đấy mắt càng thêm thống khổ, viền mắt hồng. Ngày ấy, chính là ngày mùa thời điểm, trong đất thu lúa. Ta từ quận lỵ làm xong việc trở về, thừa dịp trời còn chưa tối, mau mau đi trong đất cắt lúa. Chờ ta gánh bụi kê, từ trong đất lúc trở lại, từ hàng xóm cửa phòng trước qua thời điểm, hàng xóm nói với ta, lão sư khác gọi điện thoại lại đây. Hồi đó trong phòng không điện thoại, cho trường học để lại nhà hàng xóm điện thoại. Ta vừa nghe, phía trong lòng hỏa lập tức liền lên đến rồi, đem cái kia túi kê trực tiếp ném tới bên đường, liền hướng về nhà mình trong sân đi. Đi tới nhà mình sân trước mặt, ta liền nhìn thấy hắn chính cầm cái bóng đá, là chính hắn tích góp tiền mua được, cùng trong thôn mấy cái đứa nhỏ ở trong sân đá. Ta hỏa càng to lớn hơn, nghĩ, ta như thế mệt gần chết địa kiếm tiền cung ngươi đọc sách, ngươi chính là đọc như thế. Ở trong sân đá bóng, ta đi qua, một cái liền đem hắn lôi lên, trong thôn cái khác cái đứa nhỏ cũng dọa chạy. Ta lôi hắn trở về nhà, ta nhìn trên tay hắn đều còn ôm cái kia bóng đá, hỏa càng tới. Một cái liền đem trên tay hắn ôm cái kia bóng đá cho đập xuống đất, hướng về phía hắn giống lên một hồi lâu. Hắn cũng không nói lời nào, cũng không khóc, liền nhìn ta, sau đó nhìn cái kia bị đánh qua một bên đi đến bóng đá. Ta nhìn, giận không chỗ phát tiết, nhặt lên cái kia bóng đá, liền bắt được ngoài phòng, trực tiếp cho ném tới trong sông. Cái kia bóng đá, theo hà liền như vậy bay xa. Hắn theo ta chạy ra, nhìn ta đem cái kia bóng đá ném vào sông bên trong, liền đứng ở đằng kia, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn. Chương 884, phá hủy lý tưởng người, xé ra chân dung. Chương 884, phá hủy lý tưởng người, xé ra chân dung. Ta lôi hắn trở về nhà, hắn liền như vậy chuyển đầu, nhìn trong sông một bên. Ngày ấy, ta không để hắn ăn cơm tối, để hắn quỳ gối nhà chính bên trong, để hắn suy nghĩ thật kỹ. Ta nói với hắn, nếu như ta lại nhìn tới hắn ở trong phòng đá bóng, nghe được lao sư nói hắn không cố gắng đọc sách, ta liền đem hắn chân đánh gãy. Sau đó ta liền bực bội, đi ra. Trên chỗ bán hàng, từng trận thanh phong lướt qua, hô tạp ở thanh phong bên trong tiếng nỉ non, dần lại ngừng lại. Ngày thứ hai, sáng sớm thời điểm, hắn so với ta lên còn sớm. Ta thấy hắn thời điểm, hắn kéo ống quần, để chân, mới từ bên ngoài đi trở về trong sân, ống quần trên, còn một đường đi xuống chạy xuống nước, một cái tay nâng lên giày, một cái tay khác ôm còn không làm ra bóng đá. Hắn đem ta ném vào sông bên trong cái kia bóng đá, lại lượm trở về. Nhìn thấy ta, hắn dừng lại chân, liền ôm cái kia còn không làm ra bóng đá, ngẩng đầu, nhìn ta, không nói lời nào. Ta đánh hắn, đem cái kia bóng đá thả khí, cắt bỡ, vước nữa đến trong sông. Hắn vẫn là đứng ở đó bờ sông, đứng yên thật lâu. Sau đó từ trong túi, lấy ra cái này tiểu nhân bóng đá, cũng ném vào sông bên trong. Người đàn ông trung niên nói chuyện, dần ngừng lại thanh, lại chậm rãi cúi đầu, viên mắt hồng, nhìn trong tay cái kia cũ kỹ bóng đá, cả người càng thêm run rẩy. Bên cạnh, lão nhân nghe, há miệng, muốn nói gì, nhìn một chút người đàn ông trung niên rằng rớp, nhưng vẫn là không phát ra âm thanh. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Trên chỗ bán hàng, lò nướng bên trong lửa than thỉnh thoảng đùng đùng vang, người đàn ông trung niên càng thêm nắm chặt cái kia bóng đá, đỏ viền mắt, cả người run rẩy, nhìn. Trên chỗ bán hàng, lại có thêm chút yên tĩnh. Tiểu huynh đệ, lão nhân nhìn người đàn ông trung niên, lại tiếng gọi, người đàn ông trung niên nhìn trong tay nắm chặt bóng đá, viền mắt còn hồng, lại chậm rãi ngẩng đầu lên, không có ưng lão nhân, chỉ là đáy mắt hoảng hốt, lại tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói. Đến hắn niệm trung học cơ sở thời điểm, hắn thích hội họa. Nhìn người đàn ông trung niên, lão nhân lại ngừng lại thành, chỉ là lặng lặng nghe người đàn ông trung niên tự thuật. Tốn không ít thời gian ở phía trên, bị ta phát hiện qua đi, ta cảm thấy sẽ chỉ hoãn hắn học tập, để hắn không cho lãng phí thời gian nữa ở trên mặt này. Ta thu hắn hội họa cuốn tập, nói với hắn, họa những thứ đồ này có ích lợi gì, để hắn hảo hảo cho ta hảo hảo đọc sách. Nếu để cho ta tóm lại, liền muốn trừng trị hắn. Ngày ấy, cũng là chạm vạng thời điểm, ta thu đồ vật khác thời điểm, hắn không phản kháng, cũng không náo. Hãy nghe ta nói hết, trở về Úc. Ta có chút bực bội, cũng đi ra. Cái kia qua đi, ta liền không lại có thêm nhìn thấy hắn vẽ vời. Người đàn ông trung niên nói, đáy mắt, trên mặt lại càng thêm có chút thống khổ, nắm cái kia bóng đá tay, liền mang theo cả người càng thêm run rẩy. Lại sau đó, liền đến hắn trung học phổ thông thời điểm. Hắn đến rồi trong thành phố niệm trung học phổ thông, ta cũng ở trong thành phố tìm cái việc. Ta mỗi ngày hết bận hoạt, trở về từ trong thành phố trở về, hắn là gặp cuối tuần trở về. Đó là hắn lớp 12 khai giảng không bao lâu, vòng nghỉ thời điểm. Viên mắt càng thêm ửng hồng, người đàn ông trung niên nỉ non, nói, không biết là lại cùng Liêm Ca cùng lao nhân nói, vẫn là chỉ là lại cùng tự mình nói. Ta bận việc xong việc, liền đi trường học nhận hắn, cùng hắn cùng nhau về nhà. So với bình thường thời điểm, hắn nhất theo trong bọc sách thật giống có thêm ít thứ, ta nói giúp hắn để, hắn cũng không để. Trên đường trở về, ta nói với hắn nói hắn học đại học sự tình. Ta nghĩ để hắn đọc cái an ổn chút chuyên nghiệp, đi ra tìm phân an ổn chút công tác. Trong ngày thường, hắn đều là đáp lại ta lời nói. Thế nhưng ngày ấy, một đường trở lại, hắn đều không làm sao theo tiếng. Một đường đều không nói lời nào. Hồi đó, ta liền cảm thấy có gì đó không đúng. Người đàn ông trung niên nói chuyện, trên mặt thống khổ, đáy mắt lại tích trữ chút nước mắt, viền mắt càng thêm ửng hồng. Trở lại trong phòng, ăn cơm xong, ta để hắn nghỉ sớm một chút, ta đứng dậy thu thập bàn. Hắn không nhúc nhích, để ta cũng ngồi xuống, hỏi ta có thể hay không cùng ta nói chuyện một chút. Nỉ non, người đàn ông trung niên lại tiếp tục nói. Ta ngồi, theo dõi hắn, đã đoán được một số chuyện, phía trong lòng có chút căm tức. Hắn cúi đầu, không dám nhìn ta, nói với ta. Cả người càng thêm run rẩy lợi hại, đỏ viền mắt, người đàn ông trung niên lên tiếng nữa nói. Nói với ta ba, ta có thể hay không học hội họa, ta rất yêu thích. Hắn lúc nói lời này, cả người đều đang run rẩy. Thế nhưng hồi đó, ta lại không làm sao chú ý. Ta liền nhớ tới, trong lòng ta một bên hỏa lập tức liền mạo tới. Đã nghĩ hắn giấu giếm ta lâu như vậy, còn tâm tâm niệm niệm những người không cái gì dùng đồ vật. Ta đã nói rồi để hắn không cho đi vẽ vời, hắn còn ghi nhớ, còn dám giấu giếm ta lâu như vậy. Đây đâu đều là hắn gạt ta, dám gạt ta, còn tâm tâm niệm niệm vẽ vời. Ta đứng lên, một cái tát liền đánh vào trên mặt hắn. Đùng. Người đàn ông trung niên nói chuyện, thả xuống này chuỗi cảnh nướng, tầng tầng, một cái tát đánh vào trên mặt chính mình, cả người run rẩy, lại dần ngừng lại động tác, chậm rãi cúi đầu, trên mặt càng thêm thống khổ. Ta chính là cái xuất sinh. Ta đều không nghe hắn nói cái gì, ta liền đánh hắn. Thống khổ, người đàn ông trung niên lại từng tiếng nói, lại dần ngừng lại thành, chỉ là cả người càng thêm run rẩy, nắm chặt trong tay cái kia cũ nát bóng đá. Bên cạnh, lão nhân nhìn người đàn ông trung niên dáng dấp, không lên tiếng. Liêm Ca nghe bên cạnh người đàn ông trung niên lời nói thành, không chuyển qua tầm mắt, chỉ là nhìn phía xa, lặng lặng nghe bên tai chút lời nói thành. Trên chỗ bán hàng, dần lại còn lại lướt qua thanh phong nhiễu loạn cánh lá, lò nướng bên trong lửa than đùng đùng nhiên động tĩnh. Hắn đứng ở đằng kia, cả người càng thêm chiến đến càng thêm lợi hại. Thế nhưng là không trốn, cũng không rời đi. Người đàn ông trung niên lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt thống khổ, nỉ non, lên tiếng nữa tiếp tục nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn ta. Hắn nói với ta, vẽ vời cũng có thể kiếm tiền, giống như ta dạng nói rồi, hắn dự định sau đó làm sao kiếm tiền. Ta không biết hắn kế hoạch bao lâu, hắn đều kế hoạch được rồi. Kế hoạch được rồi ở trong trường học như thế nào, kế hoạch được rồi tốt nghiệp như thế nào. Từng loại nói với ta. Nói hội họa lão sư với hắn nói, hắn hội họa trình độ đã rất tốt, có thể lên đại học. Nói, nếu như học phí không đủ lời nói, hắn có thể chính mình kiếm. Còn nói hắn đã dựa vào hội họa tích góp đến chút tiền. Hắn càng nói, càng có chút nóng nảy. Hắn muốn đều nói cho ta nghe. Hắn đều kế hoạch được rồi, chỉ là muốn để ta đồng ý. Thế nhưng khi đó, ta một câu cũng không nghe lọt tai. Trong đầu chỉ muốn hắn gạt ta, vẫn gạt ta, giấu giếm ta lâu như vậy, không cố gắng đọc sách, cả ngày liền dằn vặt những thứ đồ này, hắn xứng đáng ai? Không nghĩ tới hắn kế hoạch bao lâu, nghĩ đến bao lâu, chuẩn bị bao lâu. Chỉ là càng nghe hắn ở trước mặt ta nói chuyện này, liền càng nổi nóng, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn có chút không dám xem ta, nhưng vẫn là không ngừng nói với ta. Hắn không cầu ta, chỉ là không ngừng theo ta nói, nói cho ta, hắn có thể dựa vào cuộc sống này, hắn làm chuẩn bị kỹ càng, làm tốt kế hoạch, hắn đã vì là nơi này nỗ lực rất lâu, rất lâu. Hắn kéo dài hắn mang về túi sách khóa kéo, bên trong là một bản phê duyệt. Hắn lấy ra, cho ta một bản bản lật xem. Chương 885, người trẻ tuổi chương 885, người trẻ tuổi. Từ con họa đến không hề tốt thời điểm, từ từ lại tới bắt đầu họa đến tốt hơn một chút thời điểm. Hắn cầm một bản bản hội họa bản, từng cái phê duyệt phiên cho ta xem. Ta hồi đó nhưng một bức tranh cũng không thấy đi bảo, chỉ là trong đầu nghĩ, hắn giấu giếm ta lâu như vậy, từ hắn trung học cơ sở hồi đó ta phát hiện bắt đầu, hắn liền vẫn gạt ta. Trong lòng ta một bên càng ngày càng nổi nóng, chỉ muốn hắn dám gạt ta lâu như vậy. Trên mặt càng thêm thống khổ, đỏ biến mắt, người đàn ông trung niên cả người run rẩy, lên tiếng mỗi một câu nói. Như là nhận ra được ta càng ngày càng tức rồi, hắn cúi đầu, cầm một bản bản hội hoa bản, càng lộn càng nhanh, không ngừng má quay về ta nói gì đó. Lật đến trang cuối cùng, hắn đem hội họa bản thả trở lại, có chút sợ sệt mà nhìn ta. Ta chỉ là phía trong lòng bốc lửa, trừng mắt hắn. Hắn lại quay đầu trở lại, từ cái kia trong bọc sách lấy ra bức tranh, đưa cho ta, nói với ta, là hắn gần nhất họa, họa tên gọi phụ thân. Người đàn ông trung niên lên tiếng nói, hồng biến mắt bên trong, tích chứa nước mắt càng nhiều, đáy mắt càng thêm thống khổ. Vẽ lên vẽ ra chính là ta lúc còn trẻ. Cả người run rẩy càng thêm lợi hại, người đàn ông trung niên nhếch miệng, lên tiếng nữa tiếp tục nói, hồi đó, ta chỉ là đầy bụng họa. Nhìn bức họa kia, cũng không tốt hơn một chút, chỉ là phía trong lòng họa càng cao. Nhìn hắn cái kia bức dáng dấp, phía trong lòng họa không ngừng mạo. Trên mặt càng thêm thống khổ, nắm cái kia bóng đá tay, càng thêm run rẩy lợi hại, lại dừng lại. Ta một cái liền đem bức họa kia đoạt lại. Sau đó, cho xé ra. Nắm quá hắn túi sách, đem hắn trong bọc sách chứa sở hữu phê duyệt đều ngã trên mặt đất. Ta nói với hắn, để hắn không muốn làm cái gì mộng ban ngày, để hắn đàng hoàng cho ta đọc sách, làm tiếp những thứ vô dụng này, ta liền đem tay cho hắn đánh gãy. Nếp miệng, môi cũng run, người đàn ông trung niên đỏ biến mắt, cả người run rẩy, thống khổ, lên tiếng nữa nói tiếp. Hắn không nói nữa, trước trên mặt sợ sệt, hoang mang, cái gì đều không còn. Chỉ là đứng ở ta trước mặt, cúi đầu, nhìn bị ta xé ra, ném xuống đất một bản bản hội họa bản, phê duyệt. Ta nhìn trong lòng hắn một bên con bút lửa, liền đem hắn bức tại chỗ ấy, chính mình đi ra. Hắn liền vẫn đứng ở nơi đó, cũng không biết đứng bao lâu, liền như vậy vẫn nhìn trên đất họa, cũng không lên tiếng. Lại sau đó, hắn lên đại học. Niệm ta nghĩ để hắn niệm chuyên nghiệp. Nỉ non âm thanh cũng có chút run, người đàn ông trung niên nắm chặt trong tay cái kia bóng đá, cả người run rẩy, chậm rãi đi xuống túi đầu. Hắn tốt nghiệp qua đi. Ta gọi điện thoại cho hắn. Ta nói với hắn, để hắn trở về đi, đến trong thành phố tìm một công việc. Đầu bên kia điện thoại, hắn trầm mặc rất lâu không lên tiếng, sau đó cùng ta nói, tốt. Người đàn ông trung niên nói chuyện, mai phục đầu, cả người run rẩy càng thêm lợi hại, nhếch miệng, trên mặt thống khổ, đã nói không được, dần ngừng lại thanh. Đùng. Lại giơ tay lên, người đàn ông trung niên tầng tầng hướng về trên mặt chính mình đánh một cái tát, sau đó một cái tát đánh. Ta là cái xuất sinh. Thống khổ, nỉ non, nói, nhếch miệng, người đàn ông trung niên trong cổ họng phát sinh chút âm thanh, dần đã có chút không nhận rõ là ngột ngạt tiếng khóc, vẫn là ở thống khổ, nói gì đó. Ta phá hủy con trai của ta. Ta là cái xuất sinh. A. Ô. Trên chỗ bán hàng, lại có thêm chút yên tĩnh, chỉ còn dư lại đem vùi đầu, trong tay càng thêm lạnh lẽo, nắm cái kia bóng đá. Cả người càng thêm run rẩy, trung niên nam nhân kia đột ngạt tiếng khóc. Tiểu huynh đệ, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này cúi đầu, đột ngạt tiếng khóc người đàn ông trung niên, dừng lại ánh mắt. Bên cạnh, lão nhân nhìn người đàn ông trung niên răng rắc, đợi các loại, đi lên trước nữa ngồi, lên tiếng gọi, chuyện này à, đúng là ngươi làm không đúng. Em bé đều phí đi như vậy chút công phu, hắn cũng làm tốt nhiều như vậy chuẩn bị, giải thích là thật yêu thích, sao có thể như vậy cho hắn phá hủy. Hiện tại, ngươi cũng nghĩ rõ ràng, chuyện của quá khứ là không có cách nào cứu vãn lại, nhưng nên bù đắp hay là muốn bù đắp? Tóm lại là muốn làm một số chuyện, ngươi nói có đúng hay không? Coi như a, lại như là ngươi nói tới, đã bù đắp không được. Vậy cũng nên cho Hải Tử nói lời xin lỗi. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, cái này khiểm cũng là ngươi nên đi đạo, nên đi làm được. Ngươi nên đi cho Hải Tử nói lời xin lỗi. Lão nhân nhìn người đàn ông trung niên, lại ôn thanh lên tiếng nói. Người đàn ông trung niên lại chậm rãi ngừng lại ngột ngạt tiếng khóc, chậm rãi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh lão nhân. Phạm lỗi lầm, liền nên gánh chịu trách nhiệm. Nghĩ rõ ràng mà, liền muốn đi gánh chịu trách nhiệm này. Lão nhân mang theo chút nụ cười nhã nhặn, quay về người đàn ông trung niên nói, tựa hồ đang trách cứ người đàn ông trung niên, nhưng cũng lại trấn an hắn. Người đàn ông trung niên đỏ biến mắt, ngừng lại động tác, há miệng muốn nói gì, rồi lại ngừng lại thanh, chỉ là đáy mắt càng thêm thống khổ, chỉ là lại chậm rãi cúi đầu, nhìn trong tay nắm chặt cái kia bóng đá, cả người càng thêm run rẩy. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, dọc theo yên tĩnh đường phố liếc nhìn. Ngay vào lúc này, đầu đường một bên khác, hai đạo người qua đường bóng người, tựa hồ từ một con đường khác cất vào con đường này, dọc theo đường chản chản đèn đường ánh hai đạo thân ảnh kia cái bóng dưới đất dần trường, lại dần ngắn, dần đi đến bảy hàng thịt nướng trước. Từ ca, chuyện ngày hôm nay thực sự là cảm tạ ngươi, nếu không là từ ca ngươi hỗ trợ, chỉ không cho ta còn muốn bận bịu đến khi nào. Không có chuyện gì, công việc này cũng không phải một mình ngươi. Bên kia thật giống là có cái quầy hàng thịt nướng, vừa bận cũng có chút đói bụng. Từ ca, ta xin ngươi đi. Không được. Nói chuyện, hai bóng người đứng ở quầy hàng thịt nướng trước, đây là hai người trẻ tuổi, ước chừng đều là chừng 20 tuổi. Đi ở tới gần rìa đường người nhìn quầy hàng thịt nướng, lên tiếng quay về cái kia bị gọi là từ ca người nói, cái kia được gọi là từ ca người theo dừng chân lại, chỉ là lắc lắc đầu. Tới gần rìa đường người quay đầu lại, nhìn ngó trên chỗ bán hàng, lại nhìn ngó quầy hàng sau, không ai lò nướng ở bên. Hai vị ăn chút gì sao? Nhìn này ở quầy hàng trước dừng chân lại hai người trẻ tuổi, Liêm Ca đứng lên, bắt chuyện thanh. Bên cạnh, nghe hai năm qua nhẹ tiếng người ngữ điệu người đàn ông trung niên, cũng đã ngẩng đầu lên, viên mắt còn hồng, có chút cuống quýt nghiêng đầu, tựa hồ tìm kiếm cái gì, theo sát, ở cái kia bị gọi là Từ Ca người trẻ tuổi trên người dừng lại ánh mắt, viên mắt rũ hồng, nhếch miệng, lại không có thể phát ra âm thanh, chỉ là nhìn cái kia túi đầu người trẻ tuổi, đáy mắt tích chứa nước mắt lại tuôn ra, lạch cạch đi xuống. Từ Ca, ăn chút đi. Cái kia tới gần rìa đường người nghe Liêm Ca bắt chuyện, lại quay đầu trở lại, quay về người trẻ tuổi kia nói. Không được, ngày khác lại ăn đi. Ta. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, lên tiếng đưa nói, quay đầu, nhìn một chút trên chỗ bán hàng, lại dừng lại. Lão bản, có cái gì đừng đến sao? Chương 886, còn có thể tăng tiền lương hay sao? Chương 886, còn có thể tăng tiền lương hay sao? Trung niên nam nhân kia nhìn cái kia rìa đường người trẻ tuổi, nhếch miệng, ửng hồng viền mắt bên trong, có chút vận đục nước mắt càng thêm tuôn ra, không khỏi từ trên ghế đứng lên chút thân, rồi lại có chút không người eo, đứng tại chỗ, chỉ là nhìn cái kia rìa đường người trẻ tuổi, nước mắt không ngừng từ viền mắt bên trong tuôn ra, đáy mắt mang theo chút thống khổ, hổ thẹn, còn có chút sợ sệt. Bên cạnh, lúc trước động viên vài câu người đàn ông trung niên lão nhân, cũng chậm rãi xoay người, theo người đàn ông trung niên ánh mắt, nhìn ngó người trẻ tuổi kia. Hảo hảo cùng hài tử nói một chút đi. Nói như thế nào, ngươi cũng nên cho hài tử nói lời xin lỗi. Lão nhân lại quay đầu trở lại, quay về người đàn ông trung niên lên tiếng nói câu, liền ngừng lại thanh. Người đàn ông trung niên nghe, há miệng, cảm tạ. Nhìn nó cũ, ngừng lại thanh, người đàn ông trung niên chỉ là viền mắt còn hồng, đáy mắt mang theo chút thống khổ, pha tạp vào chút căng thẳng, sợ sệt, nhìn người trẻ tuổi kia, tích chứa nước mắt không ngừng đi xuống tuôn ra, nước mắt lạch cạch đánh vào người đàn ông trung niên nắm cái kia bóng đá trên tay, cái kia nắm bóng đá trên, có chút cuống quýt, người đàn ông trung niên khom người eo, cúi đầu, cầm tay, hoang mang lau chùi cái kia bóng đá trên nhiễm phải nước mắt. Đường phố một bên, ven đường dưới bậc thang, người trẻ tuổi cùng đồng hành người, lại tựa hồ như hồn nhiên không cảm thấy trên chỗ bán hàng, không người eo đứng ở bên cạnh bàn người đàn ông trung niên, cũng không nghe lão nhân đối với trung niên nam nhân kia lời nói, người trẻ tuổi hỏi một câu nói sau, chỉ là nhìn Liêm Ca, đồng hành người, cũng chỉ là nhìn trên chỗ bán hàng. Trên chỗ bán hàng, bên cạnh bàn, cũng biết dùng tay lau chùi bóng đá trên nhiễm phải nước mắt người đàn ông trung niên dần dừng động tác lại, rơi vào bóng đá trên nước mắt, chưa kịp làm sao lau chùi, cũng đã tràn ra thành âm khí tiêu tan. Nhìn, người đàn ông trung niên dừng lại động tác, nước mắt lại một lách cách đánh vào cái kia bóng đá trên. Lại ngẩng đầu lên, chỉ là đỏ biến mắt, chăm chú nhìn người trẻ tuổi, đáy mắt nước mắt không ngừng tuôn ra. Còn có phân diện. Nghe bên hai, ông già kia quay về người đàn ông trung niên khuyên lơn thành, người đàn ông trung niên nước mắt rơi vào cái kia bóng đá trên vang tiếng vang, bên cạnh lò nướng bên trong, nhiên lửa than vang đùng đùng thanh, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt lò kia bếp bên cạnh, án trên đài còn lại phần diện, quay lại ánh mắt, nhìn về phía cái kia dừng bước người trẻ tuổi, cười, lên tiếng đáp lời, "Diện a." Người trẻ tuổi chuyển qua tầm mắt, cũng hướng về cái kia trên chỗ bán hàng, điều khiển bếp nấu địa phương nhìn nó, lại dừng lại. Làm phiền cho ta nấu một phần diện đi. Ta đóng gói mang đi, không muốn hành, nấu nhuyễn điểm. Được, còn muốn chút gì? Liêm Ca cười đáp lời, từ quầy hàng trước bên cạnh bàn đi ra, lại đi trở về bộ kia bếp nấu sau, hỏi lại cũ. Cho ta đến 5 xuyến xương sườn, 5 xuyến thịt bò. Thứ ca, ngươi xem ngươi còn muốn ăn chút cái gì? Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, đồng hành người đáp lời, quay đầu lại hỏi người trẻ tuổi. Ta không cái gì khẩu vị, ngươi ăn là được. Vậy thì những này đi. Người trẻ tuổi lại đáp lời, hạ thấp xuống chút đầu, lại rời đi chân, đi tới rìa đường bậc thang. Đồng hành người quay đầu, nhìn nó, lên tiếng nữa nói câu sau, cũng theo đi tới quầy hàng trước vài tờ bên cạnh bàn. Trên chỗ bán hàng, người đàn ông trung niên không người eo, ở trước bàn đứng, nghe lời của người tuổi trẻ, viền mắt càng thêm ửng hồng, chăm chú nhìn người trẻ tuổi. Lại nhìn mắt quầy hàng trước mấy bóng người, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, theo sát bên cạnh cái kia tiểu chút bếp nấu bên trong, lửa than lại sáng sủa chút, vang chút nhẹ nhàng đùng đùng thanh, bếp nấu trên còn điều khiển trong nồi, còn nhiệt nước dần lại sôi trào lên, nghe bên tai chút pha tạp vào tiếng vang, lời nói thanh, Liêm Ca lại vạch trần oa trên che kín cái nắp, đem bên cạnh còn lại cuối cùng phân diện ném vào trong nồi bốc lên nước, lắng lại một chút, lại sôi sùng sục. Lên, cầm đũa, gạt gạt trong nồi bị nước sôi mang theo trước mặt, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn quầy hàng trước lần lượt từng bóng người. Thứ ca, chúng ta ngồi nơi này đi. Theo người trẻ tuổi, đồng hành người đi tới quầy hàng trước, bày vài tờ bên cạnh bàn sau, chuyển qua tầm mắt, nhìn ngó trên chỗ bán hàng bày vài tờ bàn, tuyển chúng cái vị trí, bắt chuyện người trẻ tuổi, hướng về trương bên cạnh bàn đi đến, người trẻ tuổi dừng lại chân, gật gật đầu, cũng không nói chuyện, theo đi tới. Bên cạnh bàn, chăm chú nhìn người trẻ tuổi người đàn ông trung niên hơi nghiêng thân thể, nhìn người trẻ tuổi hướng về trước người mình tiến gần. Này khách nhân đều đi rồi, người ông chủ này làm sao cũng không nói đem trên bàn đồ vật thu thập. Từ ca ngươi ngồi. Đồng hành người đi tới bên cạnh bàn, nhìn trên bàn, chứa ở thiết bàn bên trong cái kia cánh nướng, lên tiếng nói, đem cái kia cánh nướng liền mang theo thiết bàn hướng về bên cạnh khêu một cái, lại quay đầu trở lại quay về người trẻ tuổi nói, người trẻ tuổi theo, cũng đi tới bên cạnh bàn, nhìn cái kia bị phóng tới bên cạnh thiết bàn bên trong cánh nướng, không khỏi dừng lại ánh mắt. Từ ca, ngươi thích ăn cánh nướng a? Nếu không cho ngươi đến hai chua đi. Lão bản. Đồng hành người theo người trẻ tuổi tầm mắt nhìn nó, nói theo, liền muốn hướng Liêm Ca gọi, người trẻ tuổi lại dừng lại ánh mắt, nghe được đồng hành người lời nói, chỉ là lắc lắc đầu, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đồng hành người quay đầu lại nhìn nó, cũng theo ở bên cạnh ngồi xuống. Người trẻ tuổi ngồi vào bàn đối diện, đồng hành người ngồi vào bên cạnh một bên khác. Không người eo, chăm chú nhìn người trẻ tuổi người đàn ông trung niên, nhìn ngay ở trước người người trẻ tuổi, viền mắt càng thêm ửng hồng, đáy mắt mang theo chút thống khổ, còn pha tạp vào chút hổ thẹn, sợ sệt. Dừng một chút động tác, người đàn ông trung niên cũng chậm rãi ngồi nữa hạ xuống, lại chăm chú nhìn trước người người trẻ tuổi. Thứ ca, nghe nói ba phụ là nằm viện, ngươi một lúc còn phải đi bệnh viện đi. Thứ ca ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đồng hành người ngồi xuống phía sau, quay đầu tiên là hướng về lò nướng này chết nhìn nó, lại quay người lại, nhìn một chút có chút túi đầu, tựa hồ xuất thần, trầm mặc người trẻ tuổi, đồng hành người dừng lại, vẫn là lên tiếng khuyên lơn cũ. Cảm tạ. Người trẻ tuổi trầm mặc, gật gật đầu, lại nói tiếng cảm ơn. Đúng rồi. Từ ca, hai ngày nữa công ty nói tổ chức bóng đá thi đấu, ngươi tham gia sao? Nhìn người trẻ tuổi dáng dấp, đồng hành người không lại tiếp tục lúc trước đề tài, ngược lại nói rằng, người trẻ tuổi nghe, dừng lại, lắc lắc đầu. Cái kia thực sự là đáng tiếc, có từ ca ngươi vị này đại tướng ra tay, cái kia vừa ra sân khẳng định là đại sát tứ phương a. Đồng hành người cười, quay về người trẻ tuổi nói rằng, người trẻ tuổi dừng lại, trên mặt cũng lộ ra chút nụ cười. Bóng đá bị đá thật có ích lợi gì, chẳng lẽ còn có thể tăng tiền lương hay sao? Ngẩng đầu lên, người trẻ tuổi cười, lên tiếng nói rằng, cũng là, chúng ta vậy ông chủ thủ sẵn đây. Đồng hành người bồi tiếp, cười ha ha, theo nói, người trẻ tuổi trên mặt cũng cười, ngẩng đầu, nhìn xa xa. Người trẻ tuổi đối diện, chăm chú nhìn trước người người trẻ tuổi người đàn ông trung niên, nghe người trẻ tuổi cùng đồng hành người lời nói, nhìn người trẻ tuổi trên mặt mang theo nụ cười, đáy mắt càng thêm thống khổ, thấp hơn phía dưới, nhìn ngó trong tay chăm chú năm bóng đá, lại nhìn cười người trẻ tuổi, nhếch miệng, viền mắt hồng, nước mắt càng thêm vỡ ra, lạch cạch không ngừng đánh rơi ở cái kia trong tay nắm chặt bóng đá trên, lại tràn ra thành âm khí tiêu tan. Liếc nhìn bàn kia bên ngồi mấy bóng người, dừng lại ánh mắt, Liêm Ca lại chuyển qua tầm mắt, cầm bữa, lại chọn chọn trong nồi nấu trước mặt, trong nồi lại tràn ra trống canh một thật nhiều nhiệt khí, bên hai, cười lời nói thanh dần lại ngừng lại, bếp lò bên trong lửa than còn vang nhẹ nhàng đùng đùng thanh, nhiên, vài con phi trùng còn chăm chỉ không ngừng vòng quanh cái kia quầy hàng một bên mang theo đèn chân không, dĩa đường, lại càng thêm có chút yên tĩnh lại.